khởi trận, bắn tên. Ra lệnh một tiếng. Kết khanh vang động. 2000 tướng sĩ lơi mác thanh âm đều nhịp, tràn đầy thiết huyết tính kỷ luật, 2000 người tựa như một cái có sinh mệnh chính đề, giống như một tôn sống lại binh gia chiến hồn. Thiên tự doanh, dựng thẳng lên huyền kim tâm chắn, đem Lục Thanh Bình bảo vệ. Còn lại binh giáp hét lớn một tiếng. Oanh long long long. 2000 người cường đại khí huyết va chạm đi lên, đem phương viên vài giảm gạch ngói vụn tấm gạch đều chấn động lay động không thôi. Như hoàng mưa màu đen tiễn lưu, phát ra liên miên bất tuyệt phá không bạo hưởng, mũi nhọn càng là có ánh sáng màu đỏ lấp loé, là đặc biệt nhắm vào người tu đạo đạo pháp dương cương chi huyết. Xoẹt. Xoẹt. Khổ Huyền hơi biến sắc, hắn pháp tướng bàn tay lớn, thế mà bị cái này 2000 người tinh kỵ mưa tên xuyên thủng. Không hổ là Lục Khởi thân vệ cưới. Nhưng hắn chợt làm càn cười một tiếng, tràn ngập tang thương cuồng vọng. Nếu là giết con trai của Lục Khởi, bản tọa liền không tiếc vốn gốc thi triển cái này hàng long la hàn pháp tướng một lần rừng, ngươi đủ tư cách. Lập tức, cả tòa đường đi đều cảm nhận được một cỗ vô cùng thánh khiết trang nghiêm vật khí, trong nháy mắt từ lao tăng cùng đầu kia màu vàng đất giao long mọc lên, sau đó tụ lại làm một thể. Lư Chiến Long kinh hãi tại trước mặt đột nhiên biến mất màu vàng đất giao long, sau đó lại nhìn về phía long hồn nhập thể về sau, cái kia pháp tướng đột nhiên phóng thích vô cùng kinh khủng chi lực. Vậy mà sắp xỉ muốn đi vào tu đạo bước thứ 5, bước vào thiên địa hồng lô cảnh giới. Bản tọa hôm nay tất sát ngươi. Lao tăng tiếng nói yên lặng. Pháp tướng tăng vọt, đã có 3 trượng 6 chi cao, chèn ép chung quanh hư không đều phát ra kêu rên, thiên địa vì đó biến sắc. Tuy hậu hắn chợt quát một tiếng, như nhân gian một tôn cự thần, tay nắm quyền ấn, từ trên trời quán hạ, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh quân trống rỗng, không nớt sắc đều thành một mảnh âm trầm chi cảnh tượng. Không tốt, bảo hộ điện hạ. Lư Chiến Long kinh thanh hét lớn, hắn nhanh chóng muốn chỉnh hợp quân trận, cùng quân hồn hóa thân, cùng Lao Tăng một trận chiến, thể sống chết thủ hộ Lục Thanh Bình. Nhưng cũng liền tại Lao Tăng long hồn nhập thể, hóa thân hàng long la hán pháp tướng, cái này tựa như trời long đất lở sụp đổ tới một trường, lệnh Lục Thanh Bình không khỏi sắc mặt rung động, tim đập nhanh hơn thời điểm. Đồng nhiên, tâm hắn không hiểu nhất an. Bởi vì ngay lúc này, một đạo thua thiệt 10 năm ôn nhu lại uy nghiêm tiếng nói. Từ bên tai truyền đến. Đừng sợ. Cha lần này tại. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Lục Thanh Bình cảm nhận được phía sau một đạo dấu vĩ ngạn thân ảnh, đứng tại bên cạnh hắn, làm cho người vô biên an tâm. Người kia đã tới. Liền đứng ở sau lưng mình. Lục Thanh Bình trong lòng vô cùng yên lặng. Bởi vì hắn cảm nhận được bên người, kia là một tòa như thiên địa sơn hải nặng nề chỗ dựa. Chương 68, Võ Đạo Chí Cảnh. Đầu kia hoàng giao là bị một vị nào đó đại tăng lấy Phật môn thần thông luyện hóa thành Phật môn hộ pháp nguyên linh yêu thú. Bản thân đã tu hành đến thần thông pháp tướng cảnh giới, sau đó lại chịu đựng Phật môn đại pháp tẩy lễ, đem hắn nhục thân cùng hồn phách dung luyện làm một thể, thành một loại hộ pháp nguyên linh trạng thái, là tu hành chùa Kim Cương đại pháp tướng hàng long la hán pháp tướng vật cần. Khổ Huyền tự thân đã sớm tu thành thần thông pháp tướng đỉnh phong, chỉ chờ Hoàng Giao cũng đến tu đạo bước thứ 4 đỉnh phong, liền và cùng nó cùng nhau thành tiểu hàng long la hán pháp tướng. Trước đó, một người một giao mặc dù cũng có thể sớm dung hợp, nhưng đối với Khổ Huyền tới nói, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Đồng thời dung hợp sau pháp tướng cũng không hoàn mỹ. Coi như bằng nửa bước bước vào bước thứ 5 thiên địa hồng lô cảnh tu vi, giết xuyên 2000 binh giáp, lấy đi một cái nho nhỏ thế tử tính mệnh, đã đầy đủ. Rầm rầm. Một trường này rơi xuống, quanh mình sóng khí bao táp, quét sạch tứ phương, phá hủy đường đi hơn 100 kiến trúc, cuốn lên cao mấy trượng sóng bụi. Tại một trường này dưới, 2000 huyền giáp quân đều cảm nhận được trời sập xuống áp bách, không hẹn mà cùng thấy chết không sờn. Bọn hắn đều rõ ràng cái này Khổ Huyền ác tăng pháp tướng hợp nhất sau tu vi, đã vượt ra khỏi 2000 huyền giáp chống cự cực hạn, nhưng vì bảo hộ tiểu thế tử, chết cũng không tử. Thủ! 2000 người cùng kêu lên hét lớn, mạnh tụ khí máu, nên đón một trưởng này. Bành bành bành! Nhưng mà Khổ Huyền trưởng chưa đến, đã có huyền giáp binh sĩ bị một trưởng này mang theo vô song thần lực, phá hủy sử thượng cứng rắn nhất huyền kim áo giáp, xé rách bọn chúng. 2000 người bị một người áp bách lui lại. Cho dù có quân đội tương hộ, Lục Thanh Bình cũng như trong biển thuyền cô độc, lung lay đem diệt. Chết đi, chết về sau, chân vũ đại lực thần thông liền hoàn toàn biến mất tại thế bên trên, môn này huyền thiên thăng long đạo tuyệt học, 200 năm trước liền nên tuyệt tích thế gian, ngươi dám để cho nó hiện thế, còn dám dùng nó xấu bản tọa đại kế, liền phải chết. Trên không trung Khổ Huyền khỏe miệng phát họa ra một vòng sâm nhiên. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, đường đi yên tĩnh, liền không khí đều đọc lại. Không chỉ là 2000 huyền giáp binh sĩ. Còn có ở đây Đao Minh cùng Khâm Thiên giám người, cùng mấy vị tông sư, còn có Tống Vi Vũ tỷ đệ. Hơn 2000 người, tất cả đều ở thời điểm này, cảm nhận được một cỗ cực kỳ ý chí thật lớn, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đường đi trung ương. Một màn này hiện, lập tức thiên địa có chỗ khác biệt. cái kia khổ huyền lão tăng dung hợp pháp tướng về sau một trường, tại triệt địa chụp về phía 2000 huyền giáp kỵ về sau, tựa như một đóa sóng lớn, đánh vào một tòa tuyên cổ vượt trội thần sơn bên trên. Không cách nào di động cái kia thân hình mảy may. Một trường này cự lực, tức thì bị cái kia thân hình tự thân lên cao lên mênh mông ý chí từ ở trong thông suốt mở được hai đoạn, hướng phía chung quanh hóa tản đi qua, nổ sụp rất nhiều kiến trúc. Khổ huyền tất sát nhất kích, vậy mà chưa từng đưa đến mảy may tác dụng, thậm chí liền một cái huyền giáp kỵ cũng không từng giết chết. Chỉ vì cái này bỗng nhiên xuất hiện một cái cao lớn nam nhân, lấy thân hình chặn hết thảy. Người nào? Khổ huyền quá sợ hãi. Mà giờ khắc này, 2000 huyền giáp kỵ phân chấn kích động hét lớn, vương gia. Trấn quốc võ thành vương. Sân đá xanh phụ cận ẩn nút người tất cả đều kích động rung động hô to ra người tới tôn hiệu. Lục Hởi. Trấn quốc võ thành vương thế mà tới. Phế tích trên đường phố, vây quanh Lục Thanh Bình thiên tự doanh, phía trước, đứng một cái thân mặc hắc kim áo mãng bảo nam tử. Thân hình hắn cao lớn lại vĩ ngạ, tất cả mọi người khi nhìn đến Lục Hởi trong nháy mắt, đều rất giống thấy được dưới chân hắn hải cốt từng đống 400.000 thuộc quốc binh hồn, mà giờ khắc này đứng ở chỗ này Lục Hởi, dáng người ngang tàng, đặt sau lưng hai tay. Một thân như đại dương bành trướng huyết khí, tựa như trên biển mọc lên mênh mông kim ô, để trong này một phương thiên địa, đều biến thành càng thêm sáng ngời. Lục Chính bình tĩnh mắt nhìn phía trước bầu trời khổ huyền, ở sau lưng của hắn là Lục Thanh Bình ba người. Sau đó, vị này nhân gian thần linh nam tử, chắp tay trầm giọng, liền xem như chùa kìm cương phương trượng, nhìn thấy bản vương, cũng phải không người thi lễ, ngươi dám đứng ở bản vương trên không. Một tiếng quát khẽ, Lục Khởi trong mắt như có tia điện khuấy động, đồng thời nương theo lấy hạo đãng huyết khí. Tại cái này vừa quát trong lúc đó, giống như lãng chủ cửu thiên, để mảnh này trên đường phố trống không thiên địa, đều bất ổn. Khổ huyền kim cương pháp tướng lập tức lay động hư ảo, vậy mà dưới chân không vững, từ trên không rơi xuống. Lục Hởi. Lao tăng giờ khắc này trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Đây chính là võ đạo bước thứ tư trí cảnh cảnh giới sao. Trên đời này hết thảy có tu hành 6 cảnh, 3 giáo 10 nhà, một núi một đạo thiên về khác biệt. Nhất thông tục chính là võ đạo 3 cảnh cùng tiên đạo 3 cảnh. Võ đạo ba cảnh là cơ sở, cái này ba cảnh bên trong người còn tại người chi phạm vi, cho nên khói lửa cực nặng, cũng liền có võ đạo ba cảnh, dưới núi võ lâm thuyết pháp. Nhưng từ võ đạo đệ tam cảnh về sau, liền bắt đầu dùng võ tu tiên, trực tiếp nhất con đường phía trước, chính là đem võ đạo ý chí ngưng tụ làm thần thông, lại sau đem thần thông thành pháp tướng hóa nguyên thần, cuối cùng nguyên thần tam chuyển, thành tựu lục địa thần tiên. Đây là trên đời đi người nhiều nhất một con đường, tu hành 6 cảnh, trước tam cảnh luyện thể. Sau ba cảnh luyện thần, nho gia cùng kiếm tu bên trong người cũng có một bộ phận lớn đi cái này thông tục 6 cảnh, nhưng ở bên ngoài lại mở ra lối riêng, đi ra dưỡng khí một đạo. Có thể võ đạo kỳ thật có cái thứ tư cảnh giới, đệ tứ cảnh mới là trí cảnh. Đặt chân võ đạo trí cảnh, có thể xưng hậu thiên thần thánh. Chỉ là cái này một cảnh, có rất ít người có thể đặt chân, đều là tại đại tông sư cảnh liền chuyển võ tu tiên. Đến mức trí cảnh võ thánh trên đời này phượng mao lân giác. Bất quá tuy là phượng mao lân giác, nhưng cũng vẫn phải có. Gần tại thời kỳ Xuân Thu, từng có hai người, một người tên Đại Ma Thần, một người tên Tề Long Hổ, lập thân võ đạo trí cảnh. Gần nữa, hiện nay trên đời, cũng có hai người. Một cái là Bắc Đường Thiên Sách Phủ Chi Chủ An Như Sơn, một cái khác đã là trước mắt Trấn Quốc Võ Thành Vương, Lục Hởi. Khổ huyền bị Lục Hởi vừa quát rơi xuống bầu trời, mặc dù chật vật sau khi, đệ nhất thời khắc bị Lục Hởi giật mình một cái chớp mắt kinh hoàng. Tốt một cái Lục Hởi. Tốt một cái võ đạo thứ tư trí cảnh. Tốt một cái Xuân Thu binh thần. Hắn uống liền ba chữ tốt. Sau một khắc cũng là hung tính đầy mặt, từng bước một, tiến lên trước mà tới. Khổ huyền mỗi một chân rơi xuống, đều đem trên mặt đất giẫm ra lớn như vậy kim cương dấu chân, chấn động đường đi ầm ầm. Lục Khởi như cũ đứng chắc tay, yên lặng nhìn tới, nhìn thấy bản vương, không có trước tiên xoay người bỏ chạy. Người đã so với bản vương 20 năm qua nhìn thấy rất nhiều cái gọi là thiên thần chân nhân, đều tốt hơn nhiều, một lời hung tính. Người cái này hung tăng, cũng là danh phủ kỳ thực. Bớt nói nhảm, hôm nay bản tọa liền đến lãnh giáo một chút ngươi cái này cái gọi là binh thần ta đạo sát quyền. Khổ huyền quát lớn như sấm, cái này một cái chớp mắt, toàn thân cơ bắp từng cục, pháp tướng lại do bên ngoài thu nhỏ, phi tốc hòa vào hắn lục thân, để hắn hai mắt nở rộ ánh sáng vàng, toàn thân như một tòa kim Phật, trưởng ra vạn chữ Phật ấn, từ trên trời giáng xuống. Hô hô hô. Trung quanh cuồng phong đại quyển, đạo này Phật ấn, tựa như nam châm, đem giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí đều hút vào mà đến. Giống như côn bằng giận hút. Sau một khắc, đột nhiên biến lớn mấy chục trượng, đem bầu trời đều phủ kín, nhuộm thành màu vàng một trường, vô số phù văn uốn lượn, có Phật sướng kinh người, Phật quang phiêu đãng. Nó trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Khởi đỉnh đầu. Dầm dầm, trên mặt đất bụi đất bị trong nháy mắt ép tới nổi lên mấy trượng chi cao, đại địa sụp đổ. Đối mặt cái này lần nữa tăng vọt mấy lần khủng bố Phật uy. Thiên Tự Doanh, bên trong Lục Thanh Bình cùng Tống Vi Vũ nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngăn tại trước người bọn họ nam nhân, nhược trần thế một tôn thần, lại tựa như một tòa tuyên cổ thần sơn. Chỉ nghe sừng sững mạc âm thanh một câu. Loẹ loẹt. Đối mặt một trưởng này Phật Quang Đại Thủ Ấn, cái này thần linh nam nhân, chỉ là bên hông bàn tay nhẹ nhàng nắm tay. Lập tức, tựa như đem nơi này một phiến thiên địa vạn vật, đều giữ một quyển trong lúc đó. Cạch. Giang giác giang giác. Không gian chung quanh phát ra tấm gương vỡ vụn màu đen vết dạ. Lại một khắc. Ầm ầm. Lục Khởi trước mặt không khí đều bị cái này nhẹ nhàng một năm quyển, vỡ nát thành chân không. Đồng thời bị một quyển này cầm nát bấy, còn có đỉnh đầu cái kia Phật Quang Đại Thủ Ấn. Hống. Khổ Huyền gào thét một tiếng, hắn tại Phật Quang bàn tay lớn bị vỡ vụn đồng thời, thế mà hiện thân tại Lục Khởi bên cạnh thân. Lao tăng trong lòng bàn tay gào thét ra một đầu vàng vàng thần long, gào thét chấn động khắp nơi, hàng long thần thông hướng phía Lục Khởi va chạm mà tới. Hàng long la hàn ấn. Hô hô hô. Cuộn trào mãnh liệt mà tới. Nên đón hắn một chiêu này cái thế thần thông chính là hai cánh tay. Hai cái như thần linh nô ra mạnh mẽ bàn tay lớn. Một đầu bùn đất thu phụ thể liền nạp hàng long la hán, cho bản vương cút ra đây. Lục Khởi bàn tay lớn vồ một cái, chụp vào cái kia hàng long pháp ấn phía trên, giống như nắm đầu hũ vào nát. Sau đó, hắn một cái tay giữ tại thân quận tại Khổ Huyền vai trái một vệt kim quang, nhẹ nhàng kéo một cái, liền nghe một tiếng rú thảm nghẹn ngào. Đầu kia hoàng giao giao máu tắt trống rỗng, bạo bay phố dài, bị Lục Khởi một thanh túm ra, ngã ở trên đường cái, vang một tiếng, đập ra một cái sâu 4-5 trượng hố to. Ngao. Hoàng giao bị sinh sinh túm ra Khổ Huyền trong cơ thể, sau đó lại bị Lục Khởi đại lực một đập, tại chỗ thống khổ gào thét, thoi thoát, hôn mê tại trong hố. Mà cái này thần linh nam nhân một cái khác bàn tay lớn, đồng thời đặt tại Khổ Huyền đầu lâu phía trên, ánh mắt trầm lãnh, trên cánh tay như bệnh 100.000 chân long chi lực, mạnh lực nhấn một cái. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám đụng đến con ta. Bị Lục Khởi án lấy đầu, Khổ Huyền khuất nhục gào thét, phát ra bạo hống. Hống. Có thể chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền đầu đội người, bị Lục Khởi một trưởng mãnh lực đè xuống, đem đầu nện xuống đất, nửa người đều tiến vào trong đất. Phanh. Cái này vô song thần lực phía dưới, tại chỗ oanh chấn động, đại địa cuốn lên cao mấy trượng bụi đất, nhấp nhô không ngớt. Lại một cái chớp mắt, không khí yên tĩnh, tất cả mọi người ngu dại nhìn xem cái kia đường đi ở trong một màn. Đây chính là Trấn Quốc Võ Thành Vương thực lực. Bá đạo như vậy võ giả thứ tư chí cảnh. Cơ hồ đột phá tới thiên địa hồng lô, thành tựu bước thứ 5 nguyên thần chân nhân Khổ Huyền, thế mà tại Lục Khởi trước mặt, liền một cái yếu đuối con gà con cũng không bằng. Võ đạo cuối cùng khủng bố cảnh giới, làm cho người rung động nhịp tim. Chương 69, Thanh Bình. Làm sao không thấy quá vi phụ? Đã thành phế tích trên đường cái. Thần thông pháp tướng đỉnh phong chùa Kim Cương Ác Tăng Khổ Huyền bị vương ra một trường theo đầu, mãnh lực nện xuống đất, khuấy động đại địa rung động. Một màn này, thành rất nhiều trong lòng người không cách nào quên được rung động chẳng cảnh. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm 2.000 binh sĩ trên thân cùng nhau vang lên kim cách thanh âm, nửa quỳ tại trên đường cái, tiếng nổ nói. Bái kiến vương gia. Chiến long vô năng, kém chút để bình đệ xuất hiện sơ suất, xin vương gia trách phạt. Áo trăng chiến tướng Lưu Chiến Long, giờ khắc này cầm súng nửa quỳ tại Lục Khởi trước mặt, túi đầu, sợi tóc che mặt, tiếng nói bên trong đều là hổ thẹn. 2.000 binh sĩ cùng nhau quỳ xuống cung bái. Lại tăng thêm Lục Khởi như thần linh chân áp con kiến hôi, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả mọi người dẫn vì Kim Cương La Hán kinh khủng Ác Tăng Khổ Huyền một trường đặt tại dưới chân. Giờ khắc này, ngay cả núi võ đang tỉ đệ, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tại cái này vĩ ngạn nam tử ma thần huyết khí quỳ xuống đổ xuống. Rốt cục vẫn là bọn hắn núi võ đang mặt mũi cùng tôn nghiêm, để bọn hắn sinh sinh kiên trì không có xuống bại, hai người chỉ là không người, kính sợ chắp tay, núi võ đang Tống Vi Vũ, Giang Tiểu Đồng gặp qua Vũ Thành Vương. Lục Khởi không quay đầu lại, chỉ là đầu ngón tay thấm chảy xuống một giọt màu đỏ máu tươi. Giọt máu này vừa xuất hiện, lập tức để chung quanh hư không đều hứng chịu tới áp bách. Lục Thanh Bình tại Thiên Tự Doanh, ở giữa nhìn lại, cảm giác giọt máu kia phảng phất có một tòa phòng ốc nặng nề. Một giọt máu liền có như thế lực lượng, Lục Khởi đến tột cùng chỗ đứng thân võ đạo chí cảnh, đến tột cùng là kinh khủng bực nào cảnh giới. Tại Lục Thanh Bình rung động dưới hai mắt, giọt máu kia từ Lục Khởi bàn tay rơi xuống, cũng là như một đạo tơ máu. Kích xạ tiến vào dưới chân Khổ Huyền đầu lâu bên trong. Bản vương đã sớm ý lĩnh giáo chùa Kim Cương kinh pháp, lại bất đắc dĩ đặt chân võ đạo chí cảnh về sau, đã đất phong bắc cảnh, tỏa trấn biên quan. Bây giờ lại có ngươi cái này không có mắt đưa tới cửa. Lục Khởi mặc dù có được thiên hạ hùng binh 400.000, lại vẫn như cũng là hoàng đế thân tử, nếu không có hoàng đế điều động, coi như chỉ đem 3.000 khinh kỵ ra bắc cảnh, đều soi như tạo phản. nửa cái thân thể không xuống mồ bên trong khổ huyền, đầu của hắn bị một trường đặt tại trong đất, chung quanh là lớn gần trượng hố sâu, tràn ngập ra vết rạn, hắn mặt nát nát, hàm răng đều gãy, nhưng ở giọt máu này dung nhập đầu góc về sau, hắn hết thể tu vi đều bị chấn áp. Một giọt máu liền chấn áp khổ huyền thần thông pháp tướng đỉnh phong tu vi. Hắn lại hiểu hơn Lục Khởi vừa rồi ý tứ của những lời này, khổ huyền linh hồn rung động sợ, phẫn nộ, cừu hận lời nói hòa với máu loãng phương ra, Lục Khởi, ngươi dám ngấp nghé chùa Kim Cương truyền thừa đạo pháp. Chùa Kim Cương sẽ không ngồi nhìn. Trên đời này tu hành 6 cảnh, cuối cùng một cảnh gọi là lục địa thần tiên. Thế nhân mặc dù hiếm thấy, thậm chí khó gặp, nhưng tam giáo trong thánh địa đều có cái này một cảnh siêu nhiên nhân vật tọa chấn, chấn áp khí vận. Lục Khởi đối với khổ huyền lần này uy hiếp, coi như rồi mỗi cuối cùng rên rỉ. Vậy liền nhìn xem là cái kia Di La Lão Tăng đại kim cương chi thể cứng hơn, vẫn là bản vương 400.000 đại quân cứng hơn, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi cái kia Phật Sơn bên trên Lào Ấu Quy cũng phải dám chống lại phu tử quy củ, tìm đến bản vương mới là. Khổ huyền run sợ tuyệt vọng. Trên núi thiên thần mặc dù siêu nhiên chân thế, thậm chí tam giáo thánh địa có đôi khi liền vương triều đều không để trong mắt, lại duy chỉ có không dám không nghe theo vị kia lão phu tử quy củ. Vị kia lão phu tử họ Nhan. Từ khi viễn cổ thời điểm các tiên thiên thần thánh rời khỏi Diêm Phù đại địa về sau, mặc dù cũng có lục địa thần tiên phi thăng thiên môn, đi hướng càng cao thiên địa sự tình. Nhưng chỉ có Nhan lão phu tử một người, tại trên Diêm Phù đại địa thành tiểu thánh nhân, cũng giống nhau sơ tâm, trấn áp nhân gian quy củ 3000 năm, khiến cho trên núi thiên thần không được tham dự vương triều trinh phạt sự tình, trừ Nho môn bên ngoài, Phật đạo không được tham gia tại vương triều chính trị, cầm giữ triều chính. Kia là hiện nay trên đời còn sót lại, cũng là duy nhất một vị thánh nhân. Cho dù tam giáo thánh địa, cũng phải tại phu tử vì thế gian này quyết định quy củ xuống túi đầu, không dám vi phạm. Đem cái này ác tăng ép vào binh ngục, mời tôn tử chân nhân xuất thủ, đem hắn trong đầu chuyển thừa tất cả đều đào đi ra, khắc. Lục Khởi chắp tay liếc qua một cái khác trong hố sâu giao long, trầm giọng nói, đem cái này tiểu giao mời luyện một kiện pháp bảo đi ra, tại Thanh Bình 15 tuổi sinh nhật, tặng cho hắn làm lễ. Hai câu này phân phó vừa ra. Hơi tỉnh dậy Tiêu Thánh cùng gào thét gầm thét khổ huyền, tất cả đều tuyệt vọng bạo hống. Tuân mệnh. Huyền Giáp Kỵ lập tức xuất động, đem giao long cùng khổ huyền dựng lên, trói buộc lên, vẽ xuống vận mệnh của bọn hắn chi dấu châm tròn. Cách đó không xa mọi người tâm đều co lại. Thần thông pháp tướng cảnh giao long, luyện thành pháp bảo, cho sang năm 15 tuổi thế tử xem như sinh nhật lễ. Đây là như thế nào tài đại khí thô? Bọn hắn đều đỏ mắt nhịp tim, nhưng lại không dám sinh ra tâm tư khác, bởi vì bọn hắn tất cả đều nên cung bái. Mà bởi vì Lục Khởi hiện thân, dễ dàng chấn áp hết thảy, để đường đi nơi này quay về yên lặng. Chung quanh một lần nữa tụ lại lên bách tính, nhao nhao quỳ xuống, cung nên trấn quốc võ thành vương. Lúc này, khóc sợ hãi nhất còn thuộc Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân các loại. Lưu Nhược Vân cái này áo đỏ thái giám, lúc này giống như đầu run lẩy bẩy chó, run run rẩy rẩy bỏ tới Lục Khởi phụ tử phía trước, không ngừng dập đầu, vương gia thứ tội, vương gia thứ tội à, nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài mắt chó đuôi mù mới không có nhận ra điện hạ. Hắn không có lý do không sợ. Ngay cả cái kia hắn tường đỏ ngói vàng bên trong ông nội nuôi đều từng bởi vì trước hoàng hậu sự tình, bị Lục Khởi tại trong điện Kim Loan nắm quá cổ áo. Húng chi hắn cái này ngay tại Lục Khởi Bắc Cảnh đóng giữ một châu, muốn ngưỡng tôn này thần Phật hơi thở tiểu nô tài. Lưu Nhược Vân không ngừng dập đầu, gặm chán máu chảy ròng, lại tuyệt không dám dừng lại. Lục Khởi chỉ là cũng là yên lặng nhìn xem vị này áo đỏ thái giám, Thanh Bình hôm nay bị Khâm Thiên Ti suýt nữa lầm với tay sự tình. Tuyệt không phải là Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân ngu xuẩn mắt mù nguyên nhân, còn có cấp độ càng sâu tính toán. Nhưng đây cũng không phải là hắn sẽ tha thứ nguyên nhân. Đem hắn trước cấn xuống, để Trần Tử Liên tự mình phái người đến cùng bản vương giải thích. Ra lệnh một tiếng, Lưu Nhược Vân sủi lơ trên mặt đất, tông sư tu vi hắn lại tại hai cái hoán huyết cảnh binh sĩ áp giải dưới, không dám phản kháng, bị tròng lên gông cùm, áp giải đi. Lưu Húc chờ bộ khoái, đã bị cái này liên tiếp thẩm phán dọa đến hỏng mất, từng cái cơ hồ trái tim ngưng đập. Nhưng vương gia cũng không nhắc lại cùng bọn hắn những người này. Lưu Húc cũng không dám có mảy may may mắn, đây là bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách bị vương gia thẩm phán cái gì, chỉ cần quân châu pháp ti liền có thể định một cái ngộ thương điện hạ tội danh, làm bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn thật sâu minh bạch vừa rồi Chu gia tông sư thấy thời cơ bất ổn, phi tốc đào tẩu cử động là cỡ nào sáng suốt. Bây giờ tại cái này 2000 huyền giáp kỵ cùng thần ma vương gia trước mặt, bọn hắn chính là liền miệng lớn hô hấp cũng không dám, nói gì dám đào tẩu. Mà cái kia Chu gia tông sư trốn về sau, trực tiếp mạng sống. Cố Kiêu cùng Trác Viễn bọn người đỡ lấy, như mộng ảo nhìn xem bọn hắn thề sống chết bảo hộ đao quan, lại là thiên hạ tất cả võ giả trong lòng một tòa núi cao, Vũ Thành Vương Lục Khởi nhi tử. Huyền Giáp Kỵ, trấn áp lại là Khâm Thiên Ti. Cố Kiêu cảm thấy đây hết thảy quá mộng ảo, hắn đều cho rằng Huyền Giáp Kỵ tiến đến, chính mình quân châu đao minh muốn hủy diệt, kết quả thì ra là như vậy, làm cho người không dám tin xoay chuyển. Chắc Hồng Phi cũng tại cách đó không xa khó mà tin được nhìn xem Lục Thanh Bình. Bại hắn thanh niên này, thế mà mới chỉ có 14 tuổi. Càng là con trai của Vũ Thành Vương Lục Hởi. Hắn khỏe miệng đắng chát, thật sự là hổ phụ không khuyển tử a. 14 tuổi lấy thiết cốt cảnh, vượt hai cái cảnh giới bại hắn, càng là tại nhỏ như vậy niên kỷ, đạt đến đao ý cảnh giới, đã đặt vững tương lai tông sư vị trí. Hắn lúc này bị bại tâm phục khẩu phục. Cố Kiêu, Chắc Viễn mấy vị bản địa tông sư đỡ lấy tới, gian nan hướng Lục Khởi chào. Lục Khởi nhàn nhạt khoát tay, khiến người khác đều không cần đa lễ. Hắn từ sau khi xuất hiện, chỉ đối với nhi tử nói một câu nói, sau đó vẫn đưa lưng về phía Lục Thanh Bình, từ trấn áp Khổ Huyền, đến xử lý giáng tội cả đám, một mực đều không có quay đầu nhìn nhi tử. Đến bây giờ, hắn cuối cùng làm xong hết thể có thể làm sự tình, chỉ còn lại cuối cùng một kiện chuyện trọng yếu nhất. Cuối cùng, mọi người trông thấy, Lục Khởi đưa lưng về phía điện hạ, đứng chắp tay. Thanh Bình, làm sao không thấy quá vi phụ? Giờ khắc này, tất cả mọi người cúi đầu không dám nhìn tới, bởi vì bọn hắn đều nghe thấy được mấy cái này từ Vũ Thành Vương trong miệng phun ra lời nói. Thanh âm của người đàn ông kia tại rung động, nhẹ nhàng mấy chữ, lập tức khiến mọi người cảm giác được, vị này vừa rồi như thần ma vĩ ngạn nam tử, tại thời khắc này, cũng bất quá chỉ là phàm trần một cái bình thường phụ thân. Hắn lưng cong thân, cố gắng kiến tạo một cái cao lớn phụ thân bóng lưng, trong giọng nói, cũng là không giấu được run rẩy. Không ai dám ngẩng đầu đi xem. Ngay cả cùng Lục Thanh Bình đứng chung một chỗ núi võ đang tỉ đệ, cũng rời chuyển tầm mắt, không dám ở nơi này thời điểm nhìn chăm chú hai cha con này. Trên đường cái, chỉ có Lục Thanh Bình một người thẳng tắp đứng thẳng, tại thời khắc này, trong đầu hắn tránh trở về rất nhiều ký ức, là hắn dung hợp tiền thân tinh thần ký ức. Hắn nhìn xem cái bóng lưng này, chần chờ một cái chớp mắt. Nhưng chần chờ chỉ là một cái chớp mắt, chợt hắn nhìn lướt qua ở đây cái khác túi đầu không dám nhìn người, thật sâu hít thở một chút, trong lòng minh bạch có một số việc không thể không thừa nhận xuống. Lập tức, đã xanh trên đường phố. Lục Thanh Bình hai tay hướng về phía trước cần nhờ, không người thi lễ nói. Bái, bái kiến. Phụ thân. Chương 70, điện hạ chỗ sai bảo chi đao, phải chăng vì thần đao thuật. Yên tĩnh trên đường cái. 2000 giáp sĩ cùng dân chúng chung quanh cùng giang hồ nhân sĩ, tất cả đều câm như hến, lớn tiếng không dám ra. Nghe được vương gia hỏi câu nói kia về sau, thế tử điện hạ vậy mà chậm chạp không đáp, bọn hắn tất cả đều phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tất cả đều tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng bọn hắn mặc dù lý giải một ít cảm xúc, nhưng bây giờ khó có thể tưởng tượng thế tử điện hạ nếu như dám không nhận Vũ Thành Vương, sẽ phát sinh dạng gì đáng sợ kết quả. Cái này thế nhưng là cái này trấn quốc võ Thành Vương. Trên đời này, nhân thế gian, lên tới triều đình quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, cổ đến xuân thu chư quốc, nay đến ngoài núi thiên thần. Có mấy cái dám để cho trấn quốc võ Thành Vương xuống đài không được. Tại dạng này trước mắt bao người, bọn hắn không dám tưởng tượng thế tử điện hạ như thật không nhận người phụ thân này. Cái kia e sợ nơi này trời cũng sắp sụp, thế tử điện hạ sẽ như thế nào bọn hắn không rõ ràng, nhưng bọn hắn quỳ gối ở nơi này, những người này như mắt thấy đến tình cảnh như vậy, sợ rằng cũng không thể toàn thân trở ra. Mọi người ở đây lo lắng đề phòng thời điểm, Lục Thanh Bình hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thổ lộ ra một câu gặp qua phụ thân, nhất thời làm tất cả mọi người ở đây đều sống đi qua. Mặc dù trước sau chỉ có mấy hơi thở, nhưng là những người này lại cảm giác tựa hồ qua rất lâu, trên đường phố kiềm chế bầu không khí. So với địa ngục không kém là bao nhiêu. Con ta không cần đa lễ, cha mang ngươi về nhà. Lục Khởi nghe được câu nói kia run sợ, chỉ có chính hắn có thể hiểu, mà phía sau lưng quá thân đi mắt hổ đều ửng đỏ. Nhưng chợt liền ép xuống, bình phục tâm tình, làm thoải mái dáng tươi cười, đi hướng Lục Thanh Bình. Nhìn xem Lục Khởi hướng chính mình đi tới, thiếu niên trong lòng phức tạp, vừa rồi hắn nói ra câu kia gặp qua phụ thân, cũng rất là gian nan. Có thể, tại thời khắc này tình huống dưới, hắn không thể không thừa nhận cùng tiếp nhận cái thân phận này. Chẳng lẽ muốn hắn lớn tiếng nói với Lục Hởi, nói ta cũng không phải là con của ngươi. Nói ta là một cái ngoại lai linh hồn, chỉ là dung hợp con trai của ngươi tinh thần, đạt được hắn ký ức một đông hoa tương tự. Này sẽ là hậu quả gì? Hắn sẽ chết đi. Khả năng liền chết cũng không thể. Đây là một cái tiên võ huyền huyễn thế giới. Khả năng liền linh hồn của hắn đều sẽ bị cầm ra đến, kinh lịch đủ loại không thể nào đoán trước sự tình. Lục Thanh Bình ngay từ đầu muốn làm chính mình, nhưng là cỗ thân thể này chú định để hắn không làm được trên địa cầu người kia. Hắn bởi vì không tín nhiệm có thể đưa đi nhi tử làm hạt nhân Lục Hởi, muốn chạy trốn cái thân phận này. Có thể kỳ thật hắn trốn không thoát. Bây giờ bị tìm được, liền mang ý nghĩa nếu như hắn không muốn chết, liền phải thừa nhận xuống cái thân phận này, thừa nhận chính mình là con trai của Lục Hởi. Rất đơn giản, không thừa nhận chẳng khác nào bại lộ chính mình, chẳng khác nào. Muốn chết. Xuyên qua không phải hắn bản ý, trở thành Lục Thanh Bình cũng không phải hắn bản ý. Nhưng đã đi tới nơi này, hắn chỉ biết là, hắn muốn ở chỗ này tiếp tục sống sót. Cũng tại bảo đảm bất tử đồng thời, còn muốn sống đặc sắc. Thanh Bình, dọc theo con đường này vất vả đi. Lục Hởi đi đến Lục Thanh Bình bên người, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Lục Thanh Bình coi như đem mình làm một ngoại nhân, cũng không khỏi trong lòng thở dài. Chuyện trước kia hắn không biết, nhưng hắn chính mình từ Bắc Đường giết ra đến, dùng 3 tháng, lại là 10 phần chết chín, xác thực gánh bên trên vất vả hai chữ. Cái kia nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi tốt cha mới hảo hảo cho ngươi bày tiệc mời khách. Vũ Thành Vương thấp giọng cười nói, cho dù ai nhìn thấy giờ khắc này Lục Hởi, đều tuyệt sẽ không tin tưởng hắn là cái kia Xuân Thu lúc giết phá một nước cái thế binh thần. Giờ khắc này hắn cùng Nam Thủy biến pháp lúc, thiết huyết chấn áp dưới trướng thân binh cùng các quận ngoan cố giai tầng vị kia chấn quốc công, cũng căn bản mảy may không hợp. Nơi này Lục Hởi, cũng chỉ là một cái lòng tràn đầy muốn đền bù thua thiệt không xứng trước phụ thân mà thôi. Như vương gia không chê, ta Lý gia tại phụ cận có một tòa trang viên, vừa vặn có thể cho vương gia cùng điện hạ nghỉ chân, một lần tình phụ tử. Cách đó không xa Lý gia gia chủ, thấy thế lập tức cười làm lành lấy lòng. Lục Hởi vốn là tới vội vàng, liền không có từ chối nơi này tiểu gia tộc hảo ý. Cái kia mặt tướng trước mang huyền giáp kỵ về thành bên ngoài hạ trại. Lư Chiến Long không người chào về sau, trở lại điều động 2.000 kỵ binh, kim cách thanh âm rung động, áo giáp cùng vang lên, chỉnh tề rút đi. Ngay tại chạy, Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua bên người núi võ đang tỉ đệ, quay đầu đối với Lục Hởi nói. Có thể cầu ngài giúp ta làm một chuyện à? Lục Hởi nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, chỉ cần ngươi không cần cầu chữ, tra chuyện gì đều có thể giúp. Lục Thanh Bình nhìn xem ngoại ý muốn nhìn về phía hắn Tống Vi Vũ tỉ đệ. Quay đầu nói, Tống cô nương tỷ đệ, vốn là tới giúp ta một tay, kết quả ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn đại sư huynh tung tích, bởi vậy dẫn ra khổ huyền ác tăng lân đoán, bọn hắn đại sư huynh cần phải còn tại thành Nam hướng phía đông 40 dặm một tòa thôn hoang vắng nhà tranh nơi đó, hy vọng ngài có thể phái một số người giúp bọn hắn đem vị kia lâm đạo trưởng giải cứu ra. Tống Vi Vũ cùng Giang Tiểu Đông nói thế nào, đều là chính mình xin nhờ Mạnh Hàn Thiền đến giúp chính mình bận điệu người. Hiện tại hết thể đều kết thúc, hắn khôi phục tỉnh táo lý trí về sau. Cũng hơi phát giác khổ huyền muốn giết mình nguyên nhân. Sợ sẽ là bởi vì chính mình tại hoang miếu nơi đó đạt được chân vũ nhập ma pháp đang thử đào trên đại hội phát huy ra. Cũng chỉ có thể là nguyên nhân này, dù sao mấy ngày nay ngoại trừ chính mình đến chân vũ thần thông cùng Lao Tăng cùng Lâm Vãn Dương có thể liên lụy một ít quan hệ bên ngoài, Lao Tăng kia lại không có lý do khác giết chính mình. Lao Tăng kia ác tính đã bại lộ nhất thanh nhị sở, cho nên khổ huyền tất nhiên đối với Lâm Vãn Dương như đổ làm loạn. Làm như vậy núi võ đang tỉ đệ bằng hữu. Bây giờ có thể giúp một cái, liền không có lý do không bang. Việc này dễ dàng, cha sau đó liền để Chiến Long đi theo hai người kia đi một chuyến, còn có chuyện gì khác không? Lục Hởi mong đợi nhìn qua Lục Thanh Bình, hy vọng nhi tử nói thêm ra một ít yêu cầu, để cho mình có thể vì đó làm nhiều một số việc, đền bù những năm gần đây thua thiệt. Lục Thanh Bình cũng không có khách khí, quay đầu lại nhìn về phía Đao Minh cả đám, tại cái kia ác tăng muốn giết ta thời khắc, là đao thủ cố tiền bối năm người xuất hiện, mới cứu ta một mạng. Bọn hắn cũng bởi vậy đều nhận lấy cái kia ác tăng trọng thương, hy vọng ngài có thể. Việc này cha sẽ không bạc đãi bọn hắn, còn có cái khác sao? Lục Hởi vô vô bả vai của thiếu niên. Nơi xa, Cố Kiêu bọn người một mặt hổ thẹn, nhưng lại có mấy phần ấm áp. Tựa hồ thiếu niên sẽ bị Khâm Thiên Ti truy nã nguyên nhân, cũng là bởi vì thay bằng hữu của mình báo thủ, mới giết Chu gia người. Hiện tại xem ra, cái này thế tử điện hạ đem ân oán đối đãi chính là đơn thuần lại rõ ràng. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Một người như vậy, thực sự không giống như là một cái vương công quý tộc, ngược lại càng giống là bọn hắn những thứ này giang hồ võ giả tính cách. Chỉ những thứ này, không có. Lục Thanh Bình đã nói hai cái yêu cầu. Lục Hởi ngoài ý muốn, cười khổ nói, cái này không có. Trong lòng của hắn thở dài, về sau chậm rãi tại đền bù đi. Cũng liền tại Lý Gia Gia chủ tới cười làm lành dẫn đường, chuẩn bị mang Lục Thanh Bình mấy người tiến về lân cận Mặc Vân Trang lúc nghỉ ngơi. Đồng nhiên, một tiếng không xác định nhưng lại khẩn trương hiếu kỳ tiếng nói. Từ phía sau lưng truyền đến. Chờ một chút, Cố Mô có một vấn đề, muốn thỉnh giáo điện hạ. Lục Thanh Bình dừng lại, ngoài ý muốn quay đầu. Là Cố Kiêu. Vị này vốn địa đao thủ tông sư, nhìn cách đó không xa thiếu niên điện hạ, hơi phối hợp một chút ngôn ngữ, sau đó nói, Cố Mô không có ý khác, chỉ là xin hỏi điện hạ đang thử đao trên đại hội thi triển đao pháp kia, phải trang bị. Thần đao thuật. Thần đao thuật. Lời vừa nói ra, lập tức Đao Minh rất nhiều người đều khó có thể tin. 500 năm trước đã sớm thất truyền thần đao thuật. do lúc đầu từ kiếm đạo thế gia Diệp gia mưu phản Diệp Hồng Tuyết sáng tạo thần đao thuật. Làm sao có thể? Thế nhưng là, Cố Kiêu làm đao thủ, là đã từng qua được lao cán đao chỉ điểm bất phàm đao khách, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Cho nên, vốn điệu đao khách nhóm đều khẩn trương nhìn xem thiếu niên, chờ đợi hắn như thế nào trả lời chắc chắn. Điện này dưới đao thuật, thật là tại trúc cơ cảnh, nhưng cùng hiện nay trên đời Diệp gia bách bộ phi tiên cùng Thiên Tông Vạn Kiếm Quy Tông nổi danh thần đao thuật sao? Chương 71, đến lúc đó, ngươi biết như thế nào? Đối với Cố Kiêu mong đợi hỏi thăm, Lục Thanh Bình trực tiếp đáp, cơ duyên xảo hợp, đạt được truyền thừa, để đao thủ chê cười. Câu nói này vừa ra, ở đây đao minh bên trong người cùng nhau sắc mặt chấn động. Thật là thần đao thuật. Lục Thanh Bình cũng là ngạc nhiên nói, đao thủ hẳn là trước kia gặp qua thần đao thuật. Hắn muốn biết Cố Kiêu là như thế nào nhìn ra được. Cố Kiêu cười khổ nói, ta cũng là vô duyên gặp nhau, chỉ bất quá trước kia đến cái tiền bối chỉ điểm đao pháp thời điểm, từng nghe hắn nói tại đao ý cảnh giới bên trong, có một loại đao ý cực kỳ hiếm thấy. Gần mấy trăm năm qua luyện đao bên trong người, cũng chỉ có 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết đạt tới, Diệp Hồng Tuyết thần đao thuật, cho dù qua 500 năm, đao đạo bên trong người như cũ ký ức khắc sâu. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng minh bạch, Cố Hiểu nói hẳn là Diệp Hồng Tuyết phát tại ý trước cảnh giới. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, chắp tay nói, có cơ hội lại hướng đao thủ thỉnh giáo. Cố Kiêu lại nói, điện hạ được đao quan, lại tinh thông cái này thần đao thuật, tương lai như đến cái lao tiền bối chỉ điểm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Khởi trầm ổn chắp tay, nhìn thoáng qua nhi tử, dù sao cũng là con trai của bản vương, tiền đồ bất khả hạn lượng, còn cần ngươi nói. Cố Kiêu nghe vậy sắc mặt xấu hổ, mới nhớ tới tôn này thiên hạ võ giả trong lòng núi cao ngay tại bên cạnh, có Lục Khởi vị này phụ thân chỉ điểm, coi như không có cái Côn Lôn tiền bối truyền thừa, cái này thế tử điện hạ tương lai thành tựu cũng không cần nói. Nhưng lão Đao Khôi mệnh lệnh, hắn cũng không dám quên, Cố Kiêu cuối cùng nói, hôm nay không dám đánh nhiễu vương gia cùng thế tử đoàn tụ. Cái kia thử đao lệnh đợi ngày mai, Cố Mộ sẽ kém người mang đến quý phủ, về sau thiên hạ 108 châu đao tài lại tuyển, tìm ra thiên hạ mới đao khôi, liền đem do lão đao khôi cái tiền bối tự mình chủ trì, đến lúc đó sẽ có người lại đi thông chi thế tử điện hạ tương ứng quy củ. Giao phó xong việc vặt vãnh về sau. Trên đường cái, tự có bản địa bộ khoái quét sạch hiện trường, may mà đại chiến mặc dù kịch liệt, nhưng bởi vì dân chúng đều lẩn tránh kịp thời, cũng không sinh ra nghiêm trọng thương vong. Lại có bản địa gia tộc ra mặt gánh chịu bồi thường kiến trúc, liền vuốt lên chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Đằng sau có người đem tương ứng phạm tội người đều truy bắt quy án, núi võ đang tỷ đệ cũng đi theo huyền giáp kỵ tiến về ngoài thành. Nhưng hôm nay sự tình ganh động, tất nhiên không nhỏ. Không nói Vũ Thành Vương chi tử Lục Thanh Bình lấy 14 tuổi chi linh cấp đi võ đạo trúc cơ cảnh đào quan, đã để người nhìn ra vị này từ Bắc Đường trở về vương phủ tiểu điện hạ chi thiên tư bất phàm, nhân bảng có vị. Lại đằng sau lại có bao nhiêu năm không xuất thủ Vũ Thành Vương, tự mình xuất thủ chấn áp chùa Kim Cương vứt bỏ tăng khổ huyền, như bắt con gà. Nhưng kỳ thật có thể nhất gây nên doanh động còn thuộc về cuối cùng Lục Thanh Bình hào phóng thừa nhận thần đao thuật truyền thừa một câu. 500 năm trước thất lạc thần đao thuật, thế mà lại xuất hiện giang hồ. Môn này do lúc đầu Diệp gia phản đồ Diệp Hồng Tuyết sáng tạo cái thế đao thuật, sát lực vô song, tại trúc cơ cảnh sát phạt chi thuật bên trong, mấy chuyến xếp hạng thứ nhất. Thần đao thuật xuất thế. Cái kia Đông Hải Diệp gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp gia là tòa này trên mặt đất gia tộc cổ xưa, truyền thừa lâu đời, đã hơn vạn năm, từ đầu đến cuối lấy kiếm nghe tiếng, tại nhiều cái thời đại được vinh dự giang hồ trong chốn võ lâm kiếm đạo thánh địa. Nhưng mà, lại tại 500 năm trước xuất hiện một cái Diệp Hồng Tuyết, chẳng những mưu phản gia tộc, càng là từ bỏ Diệp gia phụng làm chí cao kiếm đạo, ngược lại lựa chọn đao đạo. Bởi vậy Diệp Hồng Tuyết thành thời đại kia Diệp gia suốt đời sỉ nhục cùng ác ngộng. Tên này Diệp gia phản đồ chẳng những mưu phản gia tộc, quan kiếm học đao, chỗ chết người nhất chính là, hắn vậy mà thật cuối cùng tại đao đạo phía trên, đi ra xưa nay chưa từng có cảnh giới. Kiếm đạo thánh địa Diệp gia xuất thân Diệp Hồng Tuyết, lấy đao đạo ngang để ép võ lâm nhân bảng, càng là ép vỡ xuất thân của mình gia tộc Diệp gia. Đây đối với Diệp gia mà nói, là như thế nào sỉ nhục cùng khó xử. Có thể, cái này xác thực chính là Diệp gia đã từng một đoạn lịch sử. Tại Diệp Hồng Tuyết chỗ thời đại, Diệp gia khuất nhục túi đầu. Kiếm đạo bị nghiền ép, thực lực không bằng người, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi vị này tuyệt thế thần đao chính mình chết già ở trên giang hồ. Diệp gia cũng hoàn toàn chính xác chờ đến, tại Diệp Hồng Tuyết lấy thần đao che đậy giang hồ võ lâm thứ 10 năm, cũng tức là hắn 40 tuổi thời điểm, một khi nhập ma, không biết tung tích, nhiều mặt rộng truyền tin chết. Chờ đến Diệp Hồng Tuyết đã chết tin tức, Diệp gia thừa cơ đối với thần đao nhất mạch làm khó dễ. Chính là bởi vì sau cùng Diệp gia tại Diệp Hồng Tuyết sau khi chết, cho rằng thần đao nhất mạch là Diệp gia sỉ nhục. Cho nên toàn lực rửa sạch, mới có hiện tại thần đao môn chỉ còn lại một cái không túi ra truyền thừa, chỉ tồn kỳ danh. 500 năm suy sụp, thậm chí còn không bằng một tòa núi nhỏ trại. Đang đuổi giết Lục Thanh Bình mấy người lại thương vong quá chúng, e sợ truyền thừa đem diệt. Nhưng mà, vừa được vừa mất, thần đao môn mặc dù đã sớm truyền thừa thất lạc, lại ngoài ý muốn mượn Lục Thanh Bình chi thủ, đem bọn hắn tổ sư Diệp Hồng Tuyết đao đạo truyền thừa lại xuất hiện tại thế, cũng coi là nhất ẩm nhất chắc, tự có định số. Nhưng vấn đề mấu chốt là, năm đó Diệp gia liền là thần đao nhất mạch vì làm bẩn cạnh cửa xỉ nhục, không tiếc tuyệt diệt thần đao truyền thừa, lấy rõ ràng kiếm đạo tên. Hiện tại thần đao thuật lại xuất hiện, Diệp gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bất quá hôm nay ở đây phần lớn người đều không cho rằng đó là cái vấn đề. Nếu là những người khác để thần đao thuật hiện thân có lẽ sẽ dẫn tới một tòa cổ xưa thế gia lửa giận, muốn không tiếc bất cứ giá nào truy hồi, cũng lần nữa tiêu diệt lúc đầu xỉ nhục. Có môn này thần đao thuật cũng là Vũ Thành Vương chi tử. Không có bao nhiêu người cho rằng Diệp gia có hướng Lục Khởi chi tử động thủ lực lượng. Mấu chốt nhất vẫn là, Diệp gia thế hệ này mạnh nhất kiếm tu Diệp Thái Bạch vào khoảng 15 tháng 8 tại Câu Ngao mỏm đá một trận chiến Thiên Tông Bạch Mi chân nhân. Trận này kiếm quyết thắng bại khó liệu, để Diệp Thái Bạch chính mình cũng sinh tử chưa biết. Như Diệp Thái Bạch đều đã chết, cái kia còn có thể có bản lánh đi nữa vì Diệp gia chỗ dựa. Lý gia vì Lục Thanh Bình cung cấp nghỉ chân Mặc Vân Trang bên trong. Nơi này đã là ngày hôm sau. Trong ngày này, Lục Thanh Bình gặp được mấy sáu người tới, trong đó một đợt người làm hắn khắc sâu ấn tượng, là chính mình giết chết cái kia Chu gia phía sau cổ lao Chu gia. Cũng chính là hôm qua cùng Lưu Nhược Vân cùng một chỗ chuẩn bị cầm xuống chính mình Chu Trấn Dương phía sau gia tộc. Những người này đến, là đến nhận lỗi, đồng thời dâng lên đại lễ. Những vật khác Lục Thanh Bình không để ý, duy chỉ có trong đó một vật. Nam viên hổ lực luyện cốt đan. Chu gia Chu Trấn Dương hôm đó đào tẩu đến sớm, có thể bảo trụ một mạng trở về. Nhưng bọn hắn rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên mười phần thông minh chủ động chịu nhận lỗi, đồng thời hợp ý, biết Lục Thanh Bình hiện tại là luyện cốt cảnh giới, cho nên chuyên môn đưa lên 5 viên giá trị không nhỏ hổ lực luyện cốt đan. Tuy nói chúng ta kho vũ khí bên trong cũng có vật này, nhưng đều là càng nhiều càng tốt, vật này đối với con ta ngươi tiếp xuống tu hành hiệu quả có cực lớn hiệu dụng. Lại có cái này nho môn cốt khí kinh phối hợp, luyện cốt cảnh tu hành, liền ổn thỏa. Trong thính đường, Lục Khởi không lưu loát đóng vai lấy phụ thân nhân vật, nhỏ giọng thì thầm cho Lục Thanh Bình giới thiệu. Cốt khí kinh, đây không phải nho môn bí truyền sao? Lục Thanh Bình hiếu kỳ nói. Lục Khởi cười hát hát nói, nho môn, không phải cũng là hiệu phụng tại vương triều mở giáo, cha ngươi ta tốt xấu xem như vương triều nhân thần số một, tới tay một phần cốt khí kinh, lại có gì khó? Lục Thanh Bình thử thăm dò, thật không phải cướp. Lục Khởi sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là cười cười, nói. Cha nhìn ngươi căn cơ bên trong lại có chùa Kim Cương Kim Trung cháo nội tình, lại có cái này cốt khí kinh luyện cốt, về sau cha cho ngươi thêm nghĩ biện pháp làm ra thái ớt lôi âm cùng tẩy tủy kinh, cái kia tẩy tủy kinh ngược lại là tốt làm, khổ huyền trong đầu cần phải liền có. Đối với Lục Khởi khám phá chính mình căn cơ, Lục Thanh Bình rất bình tĩnh, võ đạo trí cảnh là cái gì hắn cũng biết đến. Một cái để thiên hạ võ giả đều muốn ngưỡng vọng núi cao, có thể thấy rõ ràng chính mình căn cơ, lại dễ dàng cực kỳ. Bất quá hắn cũng không có chủ động giải thích cái gì. Lục Thanh Bình cũng đã nhìn ra một điểm, đối với mình cái này nhi tử, Lục Khởi cẩn thận chặt chẽ, sợ gây chính mình không cao hứng. Có lẽ cũng có hắn vốn là Xuân Thu binh thần nguyên nhân, đối với nhân thế lòng người đã sớm biết được rõ ràng, có một số việc không muốn hỏi, cũng không để ý. Lục Thanh Bình không nói gì, liền chủ động nghe Lục Khởi hiến vật quý cho mình quy hoạch tu hành. Dung tứ đại thần công trúc cơ, đây là chúng ta Lục gia Ngô đạo sắt quyền trúc cơ cũng không luyện được căn cơ. Lục Khởi chỉ vào trên bàn một cái khác màu cổ hoàng ngọc giản, nói, đây cũng là chúng ta gia truyền võ đạo Ngô đạo sát quyền, chờ ngươi trúc cơ viên mãn về sau, liền có thể tiếp lấy tu hành này công, nếu dùng tứ đại thần công trúc cơ, ngươi tương lai hoặc cũng có hy vọng, đi vào tra cảnh giới này. Ngô đạo sát quyền, gia truyền võ đạo. Lục Thanh Bình nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn trong trí nhớ tựa hồ không có. Lục Khởi cười cười, nói, có một số việc, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Lục Thanh Bình không tiếp tục hỏi nhiều. Hít một hơi thật sâu, hỏi vấn đề trọng yếu nhất, cho nên, tiếp xuống ngươi liền muốn mang ta về vương phủ sao? Lục Khởi nghe vậy, đống nhiên trầm mặc. Trong không khí có chút tiến tĩnh. Một lát sau, hắn phức tạp nhìn về phía nhi tử, hỏi, ngươi không nghĩ về vương phủ sao? Lục Thanh Bình nhìn chăm chú Lục Khởi, hỏi, đúng. Lục Khởi khỏe miệng nổi lên đắng chát, nói, có thể cùng cha nói một chút tại sao không? Lục Thanh Bình trầm mặc một lát, đột nhiên thật sâu hô hấp, sau đó nghiêm túc nhìn xem Lục Khởi. Hỏi, ta như trở về vương phủ, ngày sau gặp lại cần bằng vào ta đổi lấy gì gì đó thời điểm, đến lúc đó, ngươi biết như thế nào? Lục Khởi trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh. Cái này ngắn ngủn một câu, cơ hồ so với dưới trời đất bất kỳ đao kiếm đều lợi hại, dù cho là có thể so với thần ma thể phách, cũng tại thời khắc này bị xuyên thủng, hung hăng đâm vào trong lòng, cũng đem hắn 10 năm này chịu đủ dày vò vết thương, lần nữa xé mở, hung hăng trọng kích một lần. Chỉ có hắn, chỉ có người thiếu niên trước mắt này, chỉ có con của hắn, mới có dạng này tư cách cùng năng lực. Chương 72, cuối cùng một cách. Nghe được nhi tử cái này đâm rách ra thịt một câu khoan tim chi hỏi, Lục Khởi lồng ngực chập trùng, khoe miệng đắng chát, nói, cha đời này, đem ngươi đưa ra ngoài một lần, chính là đời này kiếp này cũng đền bù không được, làm sao có thể còn sẽ có lần thứ hai. Lục Thanh Bình nhìn xem Lục Khởi, có chút trầm mặc, không nói gì. Lục Khởi trong lòng cười thảm, minh bạch nói thế nào đều là không cách nào bỏ đi 10 năm này cho thiếu niên mang tới ngăn cách cùng xa lạ, thậm chí hoài nghi hắn. Mà hắn, lại không biện pháp để nhi tử không nghi ngờ hắn. Kỳ thật Lục Thanh Bình ý nghĩ cũng rất đơn thuần, như về tới vương phủ, luân hồi điện sự tình chính là một cái đại phiền toái. Bực này giữa thiên địa thần bí chi địa, không thể dễ dàng lộ ra, mắt thấy 3 tháng kỳ hạn gần, đến lúc đó tại trong vương phủ đỗng nhiên lại bị luân hồi điện kéo vào đi, biến mất 10 ngày nửa tháng, coi như đến lúc đó sớm làm chuẩn bị, cũng khó đảm bảo sẽ không khiến cho hoài nghi. Ngài vốn là tính thế nào? Lục Thanh Bình ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ thanh tịnh, nhìn thẳng Vũ Thành Vương. Vương gia thâm tình phức tạp nhìn chăm chú nhi tử, nguyên bản tại ngươi trở về trước đó, cha chuẩn bị chờ Bạch Mi đưa ngươi tiếp sau khi trở về, đưa ngươi nhập trong quân lịch luyện, giết địch kiến công, cuối cùng lại vì ngươi lấy cái tước vị, nếu ngươi thiên phú tư chất không kém lời nói, tương lai có thể tiếp nhận vi phụ vị trí. Bây giờ Nam Thủy, quân chế đã đổi, cho dù là con của hắn tiến vào trong quân, cũng cần lấy quân công thành lập hy vọng, từ tầng dưới chốt làm lên. Vì cải cách quân công, lúc đầu Lục Khởi thậm chí tự tay chém mấy trăm đi theo chính mình mấy cái trong quân đỉnh núi tướng lĩnh đầu lâu, tự nhiên, chính hắn càng không thể làm việc thiên tư, liền xem như thân nhi tử, cũng phải cầm quân công nói sự tình. Như vậy sao? Lục Thanh Bình nhẹ giọng tự nói. Nhưng Lục Khởi lại buồn vô cớ thở dài, lắc đầu nói, hiện tại cha không nghĩ như vậy, tất cả nghe theo ngươi. Giống như hắn vừa mới bắt đầu nói câu kia, hắn đã vì nhi tử an bài 10 năm thật đáng buồn vận mệnh, lại không có tư cách đi an bài lần thứ hai. Ngươi không muốn về vương phủ, muốn đi sông sáo giang hồ, cha cũng cho phép ngươi đi, vì ngươi an bài cao thủ hộ giá hộ tống, ngươi muốn cái gì, cha đều cho ngươi. Cha hiện tại cũng chỉ muốn một đứa con trai. Nhìn xem Lục Thanh Bình, Lục Khởi ánh mắt thâm thúy. Chỉ muốn ngươi chịu nhận ta, cha nguyện ý vì ngươi làm hết thảy, để đền bù 10 năm này thua thiệt, hết thảy đều do ngươi. Lục Thanh Bình ánh mắt buông xuống, nói. Vương phủ ta sẽ về, nhưng không phải hiện tại, chí ít ta hiện tại có 2 kiện đặc biệt muốn làm sự tình, ngay tại gần nhất, ta muốn đi 2 cái địa phương nhìn xem. Lục Khởi ánh mắt chớp động, nói đến cha nghe một chút. Lục Thanh Bình nói, ta muốn đi câu ngao mỏm đá nhìn xem Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân quyết chiến, còn có, đi núi Võ đang bái phỏng một vị lao đạo sĩ. Lục Khởi còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe được 2 cái này yêu cầu, trong lòng yên tâm, liền cười nói, 2 chuyện này đều đơn giản xử lý. Đợi nghỉ ngơi tốt, cha tự mình dẫn ngươi đi. Lục Thanh Bình sắc mặt cứng đờ. Ta chính là vì tránh né ngươi vị này võ đạo núi cao ánh mắt, không muốn bị phát hiện luân hồi điện, mới. Mạnh Hàn Thiền nói tiết lộ luân hồi điện tồn tại, sẽ có lớn lao khủng bố. Cho dù Lục Khởi là võ đạo trí cảnh, lệnh nguyên thần chân nhân đều muốn kiêng kỵ thần ma chi thể, hắn cũng không có tự tin Lục Khởi có thể lấy một người độc kháng luân hồi điện, đây cũng không phải là nói đùa. Ngươi sẽ không bể bộn nhiều việc sao? Tùy tiện phái 2 người đi với ta là được rồi. Lục Thanh Bình mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ. Lục Khởi như thế nào phát giác không ra nhi tử ý cự tuyệt, trong lòng của hắn mọc lên cười khổ ảm đạm, minh bạch 10 năm lòng chua xót khổ ám hình thành khúc mắc, không phải là hắn một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Thôi được. Hắn thở thật dài một tiếng, nói, cha kỳ thật cũng có mệnh mang theo, lại có mấy tháng đem nhập kinh thành một chuyến, lúc đầu nghĩ trước đó, cùng ngươi tốt tốt đợi một thời gian ngắn, đã như vậy, kia đến chơi còn dài. Cha cho ngươi phái mấy cái tùy hành cao thủ, ngươi liền đi trên giang hồ chơi đùa một đoạn thời gian đi. Chờ ta đi kinh thành xong xuôi đại tùy một chuyện cuối cùng, lại về Bắc Cảnh, cho ngươi làm tốt một cái cha. Lục Thanh Bình nghe vậy giữa lông mày khẽ động, có lòng muốn hỏi, lại không há miệng. Lục Khởi cười cười không nói, nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn quá nhỏ, việc quan hệ đại tùy mệnh mạch, cha chắc chắn thúc đẩy nó một lần hành động thành công. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, cha không quấy rầy ngươi. Lục Khởi nhìn ra nhi tử hiện tại đối với mình xa lạ, không dám quá ganh tị, nói một chút lời nói về sau, liền tự giác rời khỏi gian phòng. Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia thần ma nam nhân rời khỏi, suy tư một lát, không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại, cầm lên trên bàn một vài thứ. Nô đạo sát quyền. Hắn đem tâm thần đắm chìm mà vào, chỉ là một lát, liền mở to mắt, một mảnh chấn kinh ngạc. Một cái thiên địa. Hắn không tự chủ được há to mồm. Đây chính là Lục gia võ đạo truyền thừa. Hắn lại nhìn đi, cái này ngọc giản tựa hồ cũng không phải phổ thông ngọc giản, càng giống là một khối hoàng ngọc. Mấu chốt nhất trong đó lại có một cái võ đạo thiên địa thế giới. Ở trong đó sông núi cỏ cây, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, bất kỳ cái gì sự vật đều có mãnh liệt võ đạo ý chí, mỗi một sợi đều muốn thắng qua hắn bây giờ có thể sinh ra đao ý ngàn vạn lần. Đây chính là thừa nhận cái thân phận này về sau chỗ tốt à. Lục Thanh Bình không khỏi trầm mặc. Phần này võ đạo truyền thừa trọng lượng, e sợ không thể so với luân hồi điện bên trong những cái kia tam giáo thánh địa chấn giáo thần công yếu. Lục Khởi nói, nô đạo sát quyền có hy vọng để cho ta đặt chân hắn võ đạo chí cảnh, nhưng trúc cơ tốt nhất vẫn là tuyển thế gian công nhận tứ đại thần công, bất quá, nhưng liền phần này truyền thừa ở trong trúc cơ cảnh quyền đạo sát thuật, cũng đã đầy đủ ta hơn nửa năm tiêu hóa. Hắn nhìn một chút trên bàn mấy thứ sự vật. Một loại trong đó là hôm nay đao thủ Cố Kiêu đưa tới thử đao lệnh. Còn có một thứ là Lục Khởi tặng cho chính mình một cây đao. Đao tên Bạch Lộc. Thục quốc Thái sư Đào Tĩnh từng tốn 7 ngày 7 đêm chi công, tại núi Bạch Lộc đúc thành. Tục truyền đao này rèn đúc chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu thần binh, chỉ vì thiếu khuyết trong truyền thuyết một loại tâm hỏa rèn pháp. Phải biết, thần binh cấp binh khí, cho dù là thiên hạ nổi danh võ đạo tông sư trong tay, cũng hiếm thấy một hai cầm. Cây đao này, kém một chút nhập thần binh, cho nên liền xem như chín thành chín đỉnh tiêm lợi khí cấp, cũng vô pháp cùng sánh vai. Dưới núi giang hồ người võ lâm sử dụng binh khí, có 3 cái cấp bậc, ban sơ một cấp chính là thường thấy nhất sắc thường đao kiếm, lại đến một cấp thì là bách luyện tinh cương chế tạo đặc thù lợi khí, tầng cao nhất thì là được thiên địa tạo hóa thần binh. Võ đạo tông sư thần binh, đã có thể cùng trên núi người tu đạo trong tay linh khí đánh đồng. Người tu đạo về sau lại còn có thể luyện chế ra tốt hơn pháp bảo, thậm chí linh bảo. Bất quá, mặc kệ là binh khí vẫn là pháp bảo, đều vẫn là muốn nhìn là tại trong tay ai. Liên nói vị kia thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn, cho dù trong tay hắn chỉ có một thanh bình thường một binh, cũng không có người dám đối mặt nó. Lục Thanh Bình rất ưa thích cây đao này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhẹ nhàng giơ lên bảo đao, thậm chí không dùng lực, hướng xuống vừa rơi xuống. Trong phòng ánh đao lóe lên, trước mặt tốt nhất hoàng hoa lê cái bàn gỗ, bị chỉnh tề chia làm hai nửa, bóng loáng như gương. Tay thiếu, mấy trăm lượng bạc liền không có. Cắt xuống đi về sau, Lục Thanh Bình mới phản ứng được cái bàn có chút quý, không khỏi nói thầm. Cũng liền tại Lục Thanh Bình trong phòng luyện đao tập võ thời điểm. Quân Châu Mục quý phủ một mảnh thê lương. Ai cũng biết Quân Châu Mục lần này hoạn lộ thê thảm. Mới lên nhận chức này bên trong chưa tới nửa năm, đắc tội bản địa một đại bang quan viên không nói, lần này càng là đụng phải Bắc Cảnh Vương gia vảy ngược, coi như may mắn giữ được tính mạng, cũng phải bị mất trước. Vương Nguyên Đỉnh sắc mặt đau khổ, nhưng cũng chưa hối hận, chỉ là chờ đợi tương lai mình trước khi vận mệnh. Mạc Vân Trang đại sảnh. Vương gia, trà rõ ràng. Một cái đầu mang khăn chít đầu văn si không người nói. Quả thật là bản địa thế gia tông tộc quan viên trong bóng tối dở trò, lừa trên gạt dưới, đem thế tử điện hạ hình dáng tin tức xoán cải mấy phần, mới khiến Khâm Thiên Ti bên trong người cũng không có thể nhận ra thế tử. Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân một đám hoàn toàn chính xác ngu xuẩn, bọn hắn phạm sai lầm, không có lý do tha thứ. Nhưng hậu trường hắc thủ bản địa thế gia tông tộc, cùng một ruột, tính cả một mạch. Mạnh Văn Anh là theo đuổi Lục Khởi 30 năm văn sĩ, danh xưng quan lại có tài thần thám. Hôm qua sự tình, hắn rất nhanh liền tra xét cái không còn một mảnh. Lục Khởi lẩm bẩm nói, mấy vạn năm, nên thời điểm. Mạnh Văn Anh không người không nói, nhưng lại nhịn không được cảm xúc bành trướng. Cái kia chuyện lớn, cuối cùng muốn bắt đầu làm. 10 năm qua, Hoàng đế Triệu Giản, Thừa tướng Hàn Tử Khanh, Vũ Thành Vương Lục Khởi. Một quân hai thần, Thừa tướng chủ trì triều chính, cải cách biến pháp, Hoàng đế đại lực ủng hộ, lại có Lục Khởi lấy vũ lực thiết huyết phổ biến, 10 năm qua Nam Thủy đại biến bộ dáng. Cái gọi là một nước người, đơn giản, sĩ, nông, công, thương, binh ngũ hệ. 10 năm qua, Thừa tướng Hàn Tử Khanh chủ trì biến pháp, tuần tự cải cách dân nuôi tằm, công thương, binh vũ. Cải cách dân nuôi tằm công thương lấy làm dân giàu, cải cách binh công pháp chế lấy cường quân. Công, nông, thương, binh tứ hạnh, lịch 10 năm mà thay đổi, Nam Thủy đột nhiên đổi mới hoàn toàn, quốc lực tăng nhiều mấy lần. Nhưng, lại còn có trọng yếu nhất một nhóm, cũng là một quốc gia nhất căn cơ một nhóm. Sĩ. Quốc chi khanh đại phu. Công nông thương chỉ là quốc chi thân thể tay chân, quân đội là quốc chi binh khí. Sĩ tử khanh đại phu mới là quốc chi đầu não, vận chuyển một nước trọng yếu nhất một tầng. Sĩ một trong tầng, từ thế gia tông tộc sinh ra đến nay, liền bị thế gia tông tộc cầm giữ, chính là liền lịch đại hoàng đế cũng khó dung chuyển cái này kiên cố tông tộc kẻ sĩ một mạch. Quân châu quận thế gia quan viên cùng một ruột, đối thiên tử phái tới mục thủ một chỗ Vương Nguyên Đỉnh lá mặt lá trái. Thậm chí gan to bằng trời tính cả một mạch hãm hại Lục Thanh Bình. thiên hạ các nơi thế gia tông tộc mạch lạc chi tệ nạn, từ đây một châu nhìn trộm đốn có thể thấy được toàn bộ sự vật. Nam Thủy 10 năm cuối cùng một cách. Chính là những thứ này quốc chi sâu mọn, bộ rễ kiên cố, chiếm cứ tại trên Diêm phủ đại địa thậm chí có vạn năm lâu các đại thế gia. Hoàng triều đều sẽ hủy diệt, nhưng thế gia thị tộc như cũ ổn lập. Hơn vạn năm đến, bọn hắn cầm giữ một nước tối cao quyền lực, xem quyền lực vì một nhà chi vật, đây chính là thế gia khanh đại phu. Sau 3 ngày, quân châu phát sinh một chút quan trường trên chức vị biến động, nhưng đây là một cái thay đổi nhỏ cố. Chân chính một hồi mở cổ kim không có tiền lệ động đất, mới muốn từ Lục Khởi lần này đi kinh thành mà sinh ra. Cẩn thận nghe bọn hắn mấy cái lời nói, sau khi ra ngoài, cứ việc chơi, ai dám chọc giận ngươi, đều cho cha ghi lại, chờ cha từ kinh thành trở về, cho ngươi đánh đến tận cửa đi. Quân châu quan đạo bên cạnh. Lục Khởi lưu luyến không rời nhìn xem trước mặt nhi tử. Lục Thanh Bình bên người theo 100 binh giáp, 8 đa vít sĩ, còn có núi võ đang tỉ đệ 3 người. Ừm. Thiếu niên đối với Lục Khởi nhẹ gật đầu. Chật, ghim ngựa xoay người, lần nữa bước vào giang hồ. Lần này, bên cạnh hắn đi theo một vị thần thông cao thủ, 8 vị tông sư, cùng 100 tên hung hãn vệ lăng giáp. Chương 73, Diệp Thương Hải. Tại Lục Thanh Bình lại một lần bước vào giang hồ nửa tháng sau. Vũ Thành Vương Lục Khởi thời gian qua đi 9 năm, lại một lần mang binh ra Bắc Cảnh. 9 năm trước một lần kia, chính là Nam Tùy cải cách biến pháp năm thứ nhất, sơ khai bắt đầu lúc, trên dưới cản tay, các phương không thông. Ở các nơi biến pháp quan viên vô kế khả thi thời điểm, là Bắc Cảnh lang kỵ càn quét Nam Tùy 36 châu, dùng thời xuân thu binh thần cái thế hung danh cùng mấy ngàn cái đầu người, vô tình chấn áp xuống từng cái giai tầng kêu rên tiếng khóc, thiết huyết thôi động biến pháp thứ nhất thử. Một lần kia là Nam Tùy biến pháp bắt đầu. Từ Lục Khởi dẫn đầu Bắc Địa lang kỵ ra mặt, mới có thể để cho pháp lệnh đại thông tại thế. Thời gian qua đi 9 năm, hắn lại một lần đi ra Bắc Cảnh. Lục Khởi tuy là trấn quốc Vũ Thành Vương, nhưng nếu không hoàng đế điều khiển, là không được tự ý rời đất phong. Cho nên lần này đi ra Bắc Cảnh, cũng nhất định là cùng 9 năm trước đồng dạng, nhận hoàng đế mệnh lệnh. Ngay tại một tháng này, Nam Thủy 36 châu bên trong thế gia giai tầng, khanh đại phu đám quan chức, cùng thành lạc dương triều đỉnh bên trên những cái kêu bảo phục văn chim quan lớn lộc viên môn, đều ngửi được mùi máu tươi sắp đến. 10 năm qua, Nam Thủy triều đỉnh bên trên 3 cái quyền lợi lớn nhất người. Hoàng đế Triệu Giản, thừa tướng Hàn Thương, binh thần Lục Khởi. Lấy hoàng đế cầm đầu, tổng trưởng văn võ, từ văn thần số 1 Hàn Tử Khanh mở biến pháp tiền lệ, võ tướng đứng đầu Lục Khởi lấy đại quân tàn bạo máu tanh phổ biến pháp chi trị. Thế hệ này Nam Thủy hoàng đế, có thể là từ trước tới nay quyền uy lớn nhất hoàng đế. Chỉ là một cái pháp lệnh thông hành liền làm khó các triều đại đổi thay bao nhiêu đế vương, lại tại trên tay hắn, có Lục Khởi cùng Hàn Tử Khanh hai người, một văn một võ, vận chuyển âm dương xa tác. 3 vị quân thần ở giữa, tựa như dùng chung một khỏa trái tim, dung hợp trở thành đại tùy triều đỉnh giữa thiên địa không chỗ không thể một thanh thần nhân lợi kiếm. Bây giờ, Lục Khởi lại tới, lại là trực tiếp lãnh binh hướng đế đô Lạc Dương mà đi. Đối với mắt thấy Nam Tùy 10 năm, cái này biến pháp tiến hành đến cuối cùng, chỉ còn lại có bọn hắn tầng này người. Biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Bọn hắn tất cả đều mơ hồ trông thấy từ phương Bắc đến một đầu hung thú, mở ra hắn răng nanh, vươn hắn móng vuốt sắc bén. Lục Khởi đi hướng Lạc Dương cái này một chuyện, chính là bây giờ Diêm phủ thiên địa triều đình ở giữa lớn nhất một cái biến cố. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được trận kia sắp đến thiên cổ chi biến, cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Triệu gia hoàng đế tăng thêm một cái võ giả cùng một người thư sinh. Liền muốn đối tòa này đại địa bên trên đứng xứng vạn năm cổ lão các thế gia phát ra khiêu chiến. Muốn học nhan lão phu tử, vì thiên địa ở giữa đặt trước một cái mới quy củ. Coi là thật có thể thành sự sao? Ai cũng không biết. Nam Thủy triều đình phía dưới quần quận sóng ngầm, các châu quận thế gia đã chăm chú quận mình lên tự thân. Liên liên đối chấn tại Nam Thủy Tam Đại Thư viện một trong Hạo Nhiên Thư viện, cũng bởi vậy tại trong thư viện dâng lên một trận thật lớn biện luận. Trận này biện luận nội dung chỉ là phụ, nó hiện ra hình thức mới nói rõ vấn đề. Hàn môn thư sinh cùng thế gia tông tộc ở giữa giai cấp mâu thuẫn. Tại Nam Tùy triều đình ám lưu mãnh liệt thời điểm. Trong đó Phật Pháp đại sự một châu. Nay châu chùa triền săn sát, tạo tháp tạo miếu làn gió thịnh hành. Đều bởi vậy châu có một tòa thiên hạ tam giáo bên trong thánh địa. Phật tổ tọa hạ 18 vị La Hán cuối cùng Kim Cương La Hán chuyển xuống đạo thống. Chùa Kim Cương. Chùa Kim Cương tọa lạc ở Phạm Châu quận Bỉ Ngạn núi Lạc Già, chiếm diện tích ngàn dặm, Phật quang mênh mông quần quận, chuông Phật huýt dài. Mỗi ngàn bước thấy một tháp, chiều thánh trên đường, một bước một kim liên, sinh trưởng tại nước xanh sông nhỏ bên trong. Hai bên trái phải, hộ pháp tôn thần tượng đá, một mắt trông đi qua, giống như đứng hàng dài hai hàng thần tướng, ước chừng 10.000 tôn. Tráng lệ, đại khí huy hoàng, đây chính là chùa Kim Cương. Tại công đức bảo quang lấp lóe trong rừng công đức. Khổ Huyền trong đầu cấm ấn buông lỏng, kia võ giả quả thật dám đụng đến ta chùa Kim Cương truyền thừa. Một cái hòa thượng áo trắng lạnh lùng nói. Tên này võ giả 25 năm trước hành không xuất thế tại thành Lạc Dương, lấy một tay sắt quyền đánh khắp Lạc Dương thế gia, sau đó được Lạc Dương binh tuyển võ khôi, gặp loạn thế nhập binh ngũ, một đường giết thành hiện nay thời Xuân Thu binh thần, võ đạo chí cảnh, quả nhiên là ai cũng không sợ. Tại hắn đối diện kết giả ngã ngồi lấy một cái thân thể vai hùng, nhưng khí chất lại như không hải tịnh liền trung niên tăng nhân, nhắm mắt mở miệng, Khổ Huyền gặp gỡ Lục Khởi, bị bắt cũng là hắn kiếp số. Kia Lục Khởi tự tin lão thánh nhân quy củ, nhận định ta chùa Kim Cương không dám xuống núi tìm hắn, không thể không thừa nhận đây là cái sự thực, nhưng hắn lần này lãnh binh ra Bắc Cảnh, hướng Lạc Dương muốn đi kia thiên cổ đại sự, cũng đã là nửa chân bước vào vòng đường, chúng ta chỉ cần quan sát là được, hắn tự có cuối cùng kiếp. Hai người này chính là chùa Kim Cương Tịch Duyên Nhân Diệt tứ đại thần tăng bên trong Huyền Duyên cùng Huyền Diệt. Áo trắng tăng nhân Huyền Diệt niên kỷ nhỏ nhất, thiên phú lại tối cao, tính cách cũng nhất táo bạo, hắn ánh mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Khổ Huyền đem như thế nào? 200 năm trước Huyền Thiên Thăng Long đạo nhân quả, hắn dù nửa điểm không biết, nhưng hắn thụ Phương Trượng sư huynh tư mệnh, xuống núi đi độ hóa sự tình, dẫn độ Phật môn khí vận quy tông, việc này cũng là đại bí. A Di Đà Phật. Vai hùng trầm tĩnh tăng nhân chắp tay trước ngực, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Kiếp số khó thoát, cũng được. Rét lạnh khốc lạnh phương Bắc đại địa. Nổi tiếng thiên hạ Vũ Thành Vương binh ngục. Cái này tục truyền giam giữ qua rất nhiều giang hồ võ lâm tu đạo giới nổi danh nhân vật, liền ngay cả tòa nào đó tam giáo trong thánh địa một tôn chân truyền đệ tử, cũng từng ở nơi này ở qua một đoạn thời gian. Hôm nay, đen nhánh binh ngục bên trong, suy yếu ra khô khuôn mặt, tan rã ánh mắt. Hắn tựa hồ trông thấy một chút đã sớm lãng quên, nhưng cũng thật sâu nhớ kỹ sự tình. Năm đó, hắn còn không gọi Khổ Huyền, cũng không phải tăng nhân, là cổ thụ quốc người. Khi đó, hắn cũng còn không có tu vi như vậy, cũng chỉ là cái giang hồ nhậm hiệp, bởi vì không quen nhìn quê quán một cái ác bá ước hiếp một đôi cơ khổ không nơi nương tựa lão nhân cùng trẻ con, liền xuất thủ giáo huấn người kia, ai ngờ thất thủ đem ác bá đầu đập nát, phạm giết người án mạng, bị cổ thụ quốc nha môn truy nã. Hắn buôn phía tránh họa, nhiều lần đào vong. Kia là một năm mùa đông tuyết lớn, bị đuổi giết đến trọng thương hắn, nằm tại mênh mông tuyết lớn trong miếu hoang. Khi đó nếu như sư phụ không xuất hiện, hắn có thể sẽ trước chết đói, sau đó lại đông lạnh thành một bộ băng xương, tại trong núi hoang một cái mùa đông cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng chính là bởi vì lão hòa thượng xuất hiện. Ngươi cho lão tăng đập cái đầu, hôm nay lên, ngươi chính là chùa Kim Cương đời chữ Khổ Sa Di. Kỳ thật hắn lúc ấy ngay cả chùa Kim Cương là cái gì đều chưa từng nghe qua, sở dĩ dập đầu, là vì lão hòa thượng kia bình bát cơm nóng. Cứ như vậy, một bát cơm, một cái đầu, hắn thành chùa Kim Cương Khổ Huyền. Nhưng hắn cũng không định làm hòa thượng, tự nhiên học không là cái gì Phật Pháp. Rất nhiều trưởng lão đều nói hắn ác căn khó trừ, hung tính không thay đổi. Nhưng lão hòa thượng nói hắn có Phật tính, thế là chùa miếu bên trong một tu chính là 50 năm. Nhưng hắn cảm thấy kỳ thật những cái kia các trưởng lão nói mới là đúng, không phải 50 năm đến, mình làm sao lại đả thương hơn 100 cái đồng môn sư huynh đệ, thậm chí ngay cả sư điện, đồ tôn một đời đều bị tâm tình của hắn không tốt lúc hành hôm qua. Hắn bị trục xuất chùa Kim Cương lần kia, là bởi vì lần kia không phải đánh người. Tựa như năm đó hắn thất thủ đánh chết kia ác bá đồng dạng, hắn uống say sau thất thủ lại đánh chết một cái tiểu sa di. Khác biệt chính là kia tiểu sa di rất hiền lành, nhớ kỹ còn giống như cho hắn đưa qua cơm chay. Đánh chết tiểu sa di, phạm việc ác bất tận sát giới, trong chùa muốn đem hắn đánh vào 3 tầng địa ngục Phật Lao, hắn cảm thấy cái kia cũng không tệ, loại kia ác thu yêu ma quần tụ địa phương mới thích hợp hắn hơn dạng này ác nhân. Nhưng, cơ hồ hắn mấy chục năm không gặp lão hòa thượng xuất hiện. Lạnh giọng nói hắn liền tiến vào địa ngục Phật Lao tư cách cũng không có, thậm chí căn bản không xứng đứng tại chùa Kim Cương bất luận cái gì một tấc Phật thổ bên trên. Lão nạp năm đó thật là nhìn sai, Phật tính, như quả nhiên là không có. Khi đó, hắn lại có rất mãnh liệt thấy náy cùng thất lạc. Nhưng, khi hắn thật bị đuổi xuống núi, hắn nhưng lại nhìn thấy Lao Hòa Thượng. Cố sự tiến hành đến nơi này. Đồng nhiên, binh ngục bên trong ánh sáng vàng sáng rực, Khổ Huyền trên thân tràn ra mấy chục đạo ánh sáng vàng. Khổ Huyền gào thét gầm gừ, ánh sáng vàng thậm chí từ trong mắt của hắn, trong hai, trong miệng toát ra. Tại hắn đứng đối diện một cái áo trắng vũ váy lao đạo, hắn chấn kinh ngạc nghẹn ngào, lòng độc các chùa Kim Cương, Phật môn thánh địa, thế mà còn có như thế tuyệt mệnh cấm pháp. Đang hắn nghẹn ngào nháy mắt. Trong lao ngục bị long kim tỏa trói lại, Khổ Huyền đang gầm thét bên trong, khóe mắt lăn xuống 2 giọt nhiệt lệ, sau đó, cả người hắn giống như là một đoàn màu vàng dung nham, thống khổ hòa tan. Tôn Tử thấy một màn này, cũng nhịn không được trong lòng phát lệnh. Cấm chỉ người điều tra. Khổ Huyền trong đầu khảo vấn đến hắn suốt đời, kết quả không nghĩ tới đến Khổ Huyền bị trục xuất chùa Kim Cương nơi đó, vậy mà buộc phát như thế biến cố. Cái này ác tăng thể nội lại có cấm pháp, vào lúc này tự hủy. Bất quá chi ít cha hỏi ra một chút chùa Kim Cương kinh pháp bí tịch, nhưng cái này ác tăng tựa hồ bị trục xuống núi, không có đơn giản như vậy. Nghe vương gia nói, cái này ác tăng tại gặp được Thế tử Điện Hạ trước cùng một vị võ đang đệ tử. Võ đang, chùa Kim Cương. Tôn Tử Chân Nhân như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không có quá nhiều đầu mối. Đông nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, trông thấy đống kia hóa thành cho tàn thi cốt bên trong, đông nhiên có một viên bất quy tắc trứng vàng sự vật, không khỏi sửng sốt. Đây là xá lợi tử. Cái này ác tăng thế mà có thể đốt ra xá lợi tử. Tôn Tử Chân Nhân không khỏi chấn kinh ngạc. Thời gian đã qua hơn một tháng. Khoảng cách Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi Chân Nhân đại chiến ngày, đã chỉ còn lại có 7 ngày liền muốn đến. Điện hạ, chúng ta lại có một ngày hành trình, liền có thể đuổi đến sông Ngư Long, sau đó lại đi về phía nam đi nửa ngày, liền đến Câu Ngao Mỏm Đá. Một cái vẻ mặt ôn hòa lão nhân đối thiếu niên nói. Lão nhân tên là Tiết Sinh Bạch, là Lục Vương gia cho nhi tử phái lớn nhất đại cao thủ, nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới, Lục Thanh Bình càng thấy vị lão nhân này có điểm giống một vị nông gia lão đại gia. Ừm, biết. Thiếu niên vuốt ve trong tay bạch lục đao, đồng nhiên, nghe thấy trên người hắn phát ra len ken vù vù. Liên tiếp phát ra 204 tiếng vang, từng tiếng như kim thiết chạm vào nhau, tiếng long cong giòn hai. Tiết Sinh Bạch thấy thế vui mừng, điện hạ thật không hổ là võ đạo thiên tài, mới chỉ một tháng, liền hoàn thành cốt khí kinh tu hành, luyện thấu toàn thân 204 khối xương, đồng thời phát ra tiếng long cong. Thiết cốt phát ra len ken thanh âm, đây là nho môn cốt khí kinh mới có thể luyện ra hiệu quả. Nói rõ Lục Thanh Bình đã luyện xương viên mãn, có thể bắt đầu luyện tạng, tấn thăng làm luyện tạng võ giả. Trong giang hồ nhất nhanh tu thành võ đạo trúc cơ thời gian, là 100 ngày, có thể xưng tuyệt thế thiên tài, Thế tử Điện Hạ nói không chừng cũng có hy vọng đạt tới dạng này ghi chép. Lục Thanh Bình cười cười, nội tâm lại thở dài, hắn là gặp qua thiên tài. Còn không chỉ một cái, lợi hại nhất chính là kia tiểu bạch si, so hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng cảnh giới ngộ tính cao dọa người, lại còn có Triệu Thanh Dương, trời sinh kiếm thể, tiến kia cái gì quỷ kiếm mộ ngồi mấy tháng liền hoàn thành trúc cơ. Hắn có lẽ cũng coi như không kém. Nhưng cùng hai người kia so ra, vẫn là kém quá xa. Lão nhân lại cảm thấy thiếu niên quá mức khiêm tốn, hắn cho rằng người thiếu niên hẳn là có chút ngạo khí mới phù hợp tuổi tác. Tiểu điện hạ quá lao thành rồi. Lục Thanh Bình không có cách nào không lao thành, dù sao hắn không phải thật sự 14 tuổi. Ngay lúc này, đội ngũ đông nhiên đứng lại, bởi vì chính nói qua, phía trước liền xuất hiện một cái không lao thành, cũng ngạo khí tận trời, bộc lộ tài năng 14-15 tuổi thiếu niên áo trắng. Người nào? 100 giáp kỵ bên trong Khôi Ngô đại tướng lúc này quát một tiếng. Thiếu niên áo trắng híp hai mắt, ánh mắt như ánh chớp khuấy động, bắn thẳng đến trong đội ngũ Lục Thanh Bình, miệng phun sáu cái chữ. Bạch Đế Thành, Diệp Thương Hải. Chương 74, trước khi quyết chiến. Một đám đội ngũ tại đường đi ở giữa dừng lại, tất cả đều nhìn về phía cái kia cách đó không xa cùng Lục Thanh Bình niên kỷ thân cao phảng phất thiếu niên áo trắng. Bạch Đế Thành Diệp Thương Hải. Chính là cái kia Bắc Đường mới sắp xếp nhân bảng sau có hai đại thanh niên đặt ở trên đầu của hắn về sau, đảo mắt liền bị hắn một người thân nhập Bắc Đường, không đến thời gian nửa tháng, một lần nữa đá đi xuống, Diệp gia đời này xuất sắc nhất thanh niên. Võ Lâm nhân bảng bên trên xếp hạng 54 vị. Diệp gia kiếm đạo thiên tài Diệp Thương Hải. Ngươi chính là đạt được Diệp Hồng Tuyết truyền thừa người. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, tiếng nói như kim ngọc tấn công, trong trẻo êm thai đồng thời, ẩn ẩn mang theo thuộc về kiếm đạo sắc bén chi khí. Còn có vô tận linh ý. Lục Thanh Bình nhìn chăm chú đối phương. Đây chính là Diệp Sĩ An muốn mình cẩn thận vị kia Diệp gia đương đại nhất chắc tuyệt thiên tài, Diệp Thương Hải. Nghe được thiếu niên áo trắng lạnh lùng ý đồ đến, Lục Thanh Bình lại không ngoài ý muốn. Quả nhiên là bởi vì thần đao thuật mà tới. Nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, dù sao mình bên người hiện tại vây quanh một vị thần thông lão nhân, tám vị tông sư cao thủ. Hắn cảm thấy hẳn là kiêng kỵ người là đối phương mới đúng. Bất quá Lục Thanh Bình vẫn lễ phép chắp tay. Nói, chính là tại hạ, Diệp huynh khách khí, không biết ý đồ đến vì sao. Muốn làm gì, đoạt lại đi sao? Có nhiều người như vậy bảo vệ mình, ngươi tựa hồ không có bản sự kia. Diệp Thương Hải liếc qua Lục Thanh Bình người chung quanh, nói, 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết mặc dù mưu phản Diệp gia, nhưng là đao đạo của hắn truyền thừa nhưng vẫn là cùng Diệp gia có kéo không ra quan hệ. Hôm nay ta tới đây, chỉ vì nói với ngươi một câu, có thể giữ được hay không thần đao thuật, ngày sau muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Lục Thanh Bình mỉm cười. Nói đến ngày. Vậy liền xem ngươi bản sự. Lớn mật. Đợi Diệp Thương Hải nói xong câu đó về sau, Lục Thanh Bình còn chưa mở miệng, tùy hành Khôi Ngô đại tướng Trình Phượng Lôi liền gầm thét một tiếng. Nho nhỏ giang hồ Diệp gia, cũng dám mở lời kiêu ngạo, uy hiếp Thế tử điện hạ. Nhưng mà, ngay tại Trình Phượng Lôi hét lớn thời khắc, Diệp Thương Hải đã sớm quay thân mà đi, trước khi đi có Phiêu Miểu lạnh lùng tiếng nói truyền đến. Diệp gia đồ vật ở trên thân thể ngươi, ta cuối cùng cũng có lại tìm ngươi một ngày. Giờ khắc này, làm bảo hộ thế tử điện hạ trăm tên hung hãn cơi tất cả đều đối Lục gia khăng khăng một mực, phụng Lục Khởi vì thần, lúc này tất cả đều trợn quát một tiếng, kim cách thanh âm rung động, liền muốn truy xuống, bắt được cái này to gan lớn mật người. Cái gì nhân bảng thiên tài, tại trấn Bắc quân trước mặt cầu thí cũng không phải. Nhưng mà, Tiết Sinh Bạch lao nhân lại ngăn lại thở dài nói, đừng truy, vô dụng, cái này nữ hoa phía sau cũng có Diệp gia cao thủ bảo hộ, đuổi không kịp. Quả nhiên, Lục Thanh Bình trông thấy cách đó không xa một bóng người lóe lên, liền dẫn Diệp Thương Hải biến mất. Tiết Sinh Bạch nhìn xem hai người kia rời đi phương hướng, vướt râu thở dài, Diệp gia đời trước có thể xuất hiện một cái Diệp Thái Bạch, vốn cho rằng chính là Diệp gia đại hưng chi thế, kết quả thế mà còn có thể xuất hiện như thế một cái nữ hoa. Lục Thanh Bình lúc này sững sờ. Nữ hoa. Giang Tiểu Đông càng là nhịn không được bật thốt lên liền nói, Tiết gia gia, ngươi nói kia Diệp Thương Hải là cái không có chứng. Ai nha, hắn lập tức nghe răng trợn mắt quái khiếu, lại là bị Tống Vi Vũ tức giận nắm bắt lỗ thai, chê hắn không che đậy miệng. Tiết Sinh Bạch vuốt râu cười nói, kia nữ hoa thi triển cao siêu thuật dịch dung, bất quá, cũng chỉ có thể giấu được người trong võ lâm thôi. Tu đến hắn dạng này thần thông cảnh giới, liền không phải một người diện mục vẻ ngoài đến phân rõ, mà là lấy hồn quang khí tức bực này càng bản chất đồ vật đến phân rõ. Lục Thanh Bình cũng hậu chi hậu giác lắc đầu bật cười, Tiểu Đông nhanh mồm nhanh miệng, Tống cô nương tha hắn đi, kia Diệp Thương Hải, vừa rồi không có mấy người có thể tại nhận ra nàng mặt thật. Tống Vi Vũ buông xuống nắm chặt sư đệ lỗ thai tay, chợt nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, kia Diệp gia thiếu nữ hôm nay là đến cảnh cáo ngươi, nhưng cũng biết ngươi có người bảo hộ, không làm gì được ngươi, có thể nói bên trong chi ý, đã rất rõ. Một khi Lục Thanh Bình không người bảo hộ, nàng đem tự mình xuất thủ cầm lại thần đao thuật truyền thừa. Nhân bảng 54, đích thật là có chút khó giải quyết, nhưng chưa hẳn cần sợ nàng. Thiên hạ 108 châu, có thể được xưng tụng người bên trong người chỉ có 72 vị, có thể nghĩ cái này 72 người được bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt thế. Diệp Thương Hải tại nhân bảng bên trên xếp hạng 54, trừ chiến lực của nàng bên ngoài, còn có nàng biểu hiện ra các phương diện, tiềm lực, căn cốt, tâm tính vân vân. Lục Thanh Bình tại Quân Châu trên Đao Minh Đại hội vượt 2 cấp chiến bại Trác Hồng Phi, cũng mới đạt đến nhập nhân bảng hàng thứ 3 trúc cơ cảnh tiêu chuẩn, Diệp Thương Hải chí ít cao hắn hơn 10 vị, là cái này trên tòa đại địa đỉnh nhân vật thiên tài, nếu như bây giờ hai người một trận chiến, Lục Thanh Bình cơ hồ không có phần thắng. Nếu bàn về đến liều tiềm lực, Lục Thanh Bình nhưng tuyệt không hư. Người mang hồ điệp bực này tạo hóa thân vật, lại có luân hồi điện cái này quán thông chư thiên thí luyện thánh đường. Còn có Lục Khởi thân truyền võ đạo trí cảnh cái thế bảo kinh Ngô đạo sát quyền, có được những này nội tình Lục Thanh Bình, còn không thể đuổi ngang Diệp Thương Hải. Đó mới là mất mặt. Nàng xác nhận nghĩ mình từ trên người ta lấy đi thần đạo thuật, đợi cho khi đó, ta liền cho nàng cơ hội này lại như thế nào. Thiếu niên khép cười một tiếng, liền không suy nghĩ thêm nữa, mà là nhìn về phía một cỗ xe ngựa bên trong, hỏi, hai ngày này Lâm đạo trưởng tình huống như thế nào rồi? Lâm Vãn Dương bị tìm tới thời điểm, chôn thân ở gốc kia cây già phía dưới. Nhưng nó ma niệm nhập thể chính là sự thật, bất quá bởi vì có Lục Thanh Bình mở miệng, Lục Khởi hạ lệnh, Vũ Thành Vương dưới trướng cái gì năng nhân dị sĩ không có. Lão nhân Tiết Sinh Bạch cười nói, kia tiểu đạo trưởng thiên phú dị bẩm, mặc dù ma niệm sâu bên trong, nhưng cuối cùng chấp niệm thức tỉnh, để hắn có hóa tình thành đạo, lấy đại nghị lực bài trừ ma niệm xu thế, đoạn đường này đi tới, lão phu vì hắn áp chế, tin tưởng lại có 3-4 ngày, hắn liền có thể khôi phục 1-2 tia thần trí. Đa tạ Tiết lão tiền bối. Câu nói này Tống Vi Vũ đã không biết nói bao nhiêu lần, nhưng vẫn cũng là lòng mang cảm kích. Vậy là tốt rồi, như Lâm đạo trưởng có thể khôi phục lời nói, chúng ta lại đến núi Võ đang bái phỏng, cũng không đến nỗi hai tay trống trơn. Lục Thanh Bình cười một tiếng. Hắn lần này ra, tạm thời cũng chỉ có hai cái mục đích, trước gặp một chút đương thời hai đại cao nhân kiếm đạo quyết đấu, sau đó lại đi một chút núi Võ đang bái phỏng vị kia mình đọc tiểu thuyết võ hiệp là tâm hướng hướng về Võ đang trương chân nhân. Đi qua nửa đường giết ra Diệp Thương Hải như thế một khúc nhạc đệm. Một đoàn người chỉ còn lại có cuối cùng một ngày lộ trình, rất nhanh liền đến sông Ngư Long. Sông Ngư Long phát nguyên tại Tắc Bắc Thiên Sơn, từ Bắc mà xuống, đường tắt các cổ quốc lớn, đem Nam Thủy cảnh nội một phân hai nửa, mới có Giang Nam, Giang Bắc danh sưng. Mà sông Ngư Long chi gọi tên, chính là bởi vì đầu này dưỡng dục ven đường vô số ngư dân bách tính mâu sông bên trong, thừa thải một loại cá chép, tục truyền nghe loại này cá chép nhưng vọt long môn mà hóa rồng. Mỗi khi 15 tháng 8 ngày trăng giảm, sông lớn bởi vì triều tịch vận động, liền sẽ tại trấn Long Môn cửa sông hình thành cực kỳ hùng vĩ sông Ngư Long triều cường. Cá chép hóa rồng, du long khi về biển. 15 tháng 8, Ngư Long triều cường, vô số trong nước cá chép, đem tìm cái này một cơ hội vượt qua Long Môn, từ sông nhỏ, nhảy lên vào biển, hóa thành chân long. Chấn Long Môn vì vậy mà gọi tên. Lập tức 15 tháng 8 trăng tròn, Chấn Long Môn đã chật ních tam giáo cửu lưu các lộ nhân sĩ. Bởi vì kêu 15 tháng 8 kiếm khách quyết chiến câu ngao mỏm đá chính là tại cái này Chấn Long Môn cửa sông, là một khối thiên địa tạo nên, quỷ phủ thần công kỳ thạch, từ trong biển lồi ra, đường xâm nhập biển, tựa như một tòa thạch đảo đá ngầm san hô lớn, từ biển trung ương bên cạnh kéo dài vươn đi ra vài dặm xa. Đất thuộc Thiên Tông. Ngồi tại trước vách đá xem quyền ấn Bạch Mi Nhậm Thọ hôm nay đứng dậy. Sau lưng của hắn đứng thẳng Hoàng Lương. Thanh Dương nhưng từng xuất quan. Ra, khô tọa 2 tháng 1 tuần, được 500 năm kiếm khí trúc cơ, nàng đã thần hoàn khí túc, thoát thai hoàn cốt, đến võ đạo trúc cơ viên mãn, tùy thời có thể xung kích thiên nhân huyền quan, ta Thiên Tông đại hưng có hy vọng. Để Thanh Dương chuẩn bị một chút, ta mang nàng xuống núi. Một ngày này, núi Thanh Liên bên trên lướt xuống một đạo kiếm quang, đi về phía nam mà xuống. Núi Bạch Liên bên trên, vẫn như cũ là áo trắng như vẽ. Ôn Nhu Tuyệt Trần Lý Đình Chu ngẩng đầu tương vọng cái kia đạo xẹt qua bầu trời kiếm quang, ánh mắt kinh ngạc. Có thật nhiều Thiên Tông đệ tử đều nhìn thấy màn này. Trưởng giáo sư tổ xuống núi. Còn có 3 ngày, chính là 15 tháng 8 kiếm quyết ngày A. Không biết trận chiến này. Đó còn cần phải nói, trưởng giáo sư tổ sẽ bại sao? Không thể không nói, trận này quyết chiến khiên động dưới núi Giang Hồ cùng trên núi đạo giới rất nhiều thế lực cùng người ánh mắt. Trấn Long Môn sông Ngư Long bên ngoài, trước khi quyết chiến mưa gió nổi lên chi thế. Để mỗi một cái muốn mắt thấy trận chiến này Long Môn khách tới, đều nhiệt huyết phun trào sôi trào, không kịp chờ đợi. Chương 75, lại một tôn thần. Trấn Long Môn. Sông Ngư Long cửa sông, câu ngao mỏm đá. Hôm nay chính là 15 tháng 8, hôm nay cũng là ngày trăng rằm. 15 tháng 8 Ngư Long Triều Cường, là nơi đây lớn nhất nổi danh tự nhiên kỳ quan. Ngư Long Triều Cường, triều chỉ là mỗi năm duy chỉ có 15 tháng 8 trăng tròn trước sau mới có thể phát sinh biển cả triều tịch. Mà Ngư Long hai chữ chỉ thì là sông Ngư Long bên trong cá chép, sẽ chuyên môn tuyển tại cái này thủy triều lớn nhất một ngày, xông qua thủy triều, hoàn thành một loại nào đó khảo nghiệm, trèo lên vậy mọi người nhìn bằng mắt thường không gặp Long Môn, nhảy lên hóa rồng, du long về biển. Câu ngao mỏm đá bên ngoài, đã sớm vây các loại nhân sĩ, tam giáo cửu lưu, nối liền không dứt. Tại sông Ngư Long cửa sông có hai bên vách núi, thậm chí có thể trông thấy võ nghệ cao cường nhân sĩ đứng tại giữa sườn núi trên vách đá. Cũng chỉ vì sớm chiếm được một cái tuyệt hảo quan chiến vị trí. Lục Thanh Bình chỗ đội ngũ, bởi vì có 100 vị binh giáp thủ hộ, tự nhiên trở thành cái này Ngư Long sông lớn rất nhiều nhân sĩ trong mắt mắt sáng nhất một nhóm người. Đó phải là gần nhất trên giang hồ truyền lại nghe từ Bắc Đường về nước Vũ Thành Vương phủ tiểu thế tử điện hạ đi. Vũ Thành Vương chi tử Lục Thanh Bình, nghe nói tại Quân Châu Đao Minh bên trên đoạt được Quân Châu Đao Quan, vượt hai cấp bại đối thủ. Không ngừng à. Nghe nói đã thất truyền thần đao thuật cũng tại cái này tiểu thế tử trên thân hiện thế. Ngươi nhìn bên kia, vị kia Diệp gia tiểu nhân kiệt không phải một mực nhìn chằm chằm tiểu thế tử đội ngũ, mùi thuốc súng không cạn. Coi như không có những người này nghị luận, rất nhiều người cũng đều trông thấy, tại trên một đài cao vị kia thiếu niên áo trắng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thế tử điện hạ đội ngũ. Lục Thanh Bình lại đối cái này trông thấy cái này nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, có chút không thể làm gì. Cái kia nữ giả nam trang Diệp Thương Hải bên người cũng có hộ đạo cao thủ. Cũng không phải cái kia tiểu nương môn một người, có chút đánh không được, mắng không đi ý tứ. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ, xem đi, ta gương mặt này thế nhưng là thật đẹp trai, nếu là nhìn ra tình cảm đến, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Hắn không đi để ý cái này lạnh như băng từ đầu đến cuối nhìn xem ánh mắt của mình, mà là ngược lại tuần sát xung quanh, bên cạnh lại có Tiết lão đầu chỉ điểm, Lục Thanh Bình mới biết được, thế mà ngay cả tam giáo thánh địa mấy người đều đến. Thậm chí, cái kia kiếm tông cũng tới người. Lục Thanh Bình ngoài ý muốn thuận Tiết lão đầu chỉ điểm nhìn lại, tại trên vách đá một góc, trông thấy ba cái áo vải võ sĩ trang nam tử, toàn thân lạnh giống băng, một thân lăng lệ khí thế so hắn nhìn thấy qua đao thủ Cố Kiêu còn muốn đáng sợ mười mấy lần. Cảm nhận được Tiết Sinh Bạch vị này thần thông cảnh cao thủ ánh mắt, ba người kia ở trong có một người lạnh lùng nhìn lại. Tiết lão đầu lại không sợ, vuốt vuốt râu ria cười nói, thật sự là hận không thể tại trên trán đều khắc lên một cái kiếm chữ, sợ người khác không biết bọn hắn là luyện kiếm. Lục Thanh Bình trong lòng hiểu rõ, trận này trên núi thần tiên cùng giang hồ võ lâm đỉnh tiêm cao thủ nhất quyết, tại rất nhiều trong lòng người đều tràn ngập không công bằng, nhưng một chút càng hiển hách thế lực thì rõ ràng một chút tin tức, Diệp Thái Bạch tựa hồ không giống ngoại giới cho rằng đơn giản như vậy. Ngay tại mọi người đều trông mong chờ đợi hôm nay hai cái cao nhân trình diện thời khắc, sắc trời có chút thấy đen. Xa xa mặt biển bên trên xuất hiện ầm ầm tiếng sấm. Trong đám người lập tức kích động. Chiều đến. Mặc dù hôm nay kiếm quyết mới là nhất khiến người mong đợi sự tình, nhưng là sông Ngư Long Triều Cường cũng là Nam Tùy cảnh nội số một dị tượng kỳ quan. Lục Thanh Bình kiếp trước cũng coi như gặp qua sông Tiền Đường Triều Cường người, hiện tại lại nhìn cái này sông Ngư Long Triều Cường, hay là tránh không được rung động. Cái kia từ đằng xa dần dần ngưng tụ tới một tia trắng, chậm rãi biến lớn, tựa như áp thiên nuốt địa chi thế. Ầm ầm như sấm bành trướng thanh âm. Khuấy động chấn động, mãnh liệt cự lực đánh vào hai vách đá trên vách, để dưới chân hắn đại địa đều đang run rẩy. Ong ong ong. Màng nhĩ của hắn đều tại ong ong. Cái này sông Ngư Long Triều Cường thanh thế to lớn tới cực điểm. Tựa như một tôn thần ở trong biển thao túng đại dương mênh mông chi thế, muốn bao phủ thiên địa. Cá chép tất cả đều xuất hiện. Vâng. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía thủy triều xung kích tới thời điểm, từ sông Ngư Long cửa sông hiện ra ngàn vạn đầu vàng chói lọi linh vật. Lục Thanh Bình nhìn chăm chú nhìn lại, vậy mà phát hiện những thứ này cái gọi là cá chép, vậy mà tại hai bên sinh ra cơ hồ lớn hơn thân thể hai lần râu rồng, phiêu đãng ở giữa, hiển thị rõ thân thể linh động. Nhưng mà, ngay tại sông Ngư Long bên trong ngàn vạn cá chép, vô vị sinh tử, đón đầu hướng cái kia cơ hồ có thể thúc đụng nát một ngọn núi triều cường mà đi thời điểm. Lục Thanh Bình lại nơi này khắc trong lòng có cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đống nhiên thấy phía bắc bầu trời hóa đến một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm quang. Ngay tại Lục Thanh Bình ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, kia kiếm quang một cái chớp mắt cực trí, đồng thời kiếm quang bên trong người cũng thấy rõ ràng phía dưới vô cùng dễ thấy thế tử đội ngũ, không khỏi đại hỉ nhìn qua, giòn tiếng vang lên. Tiểu binh tử. Âm thanh rơi đồng thời, kiếm quang bên trong vậy mà trực tiếp nhảy xuống từng bước thiếu nữ áo đỏ. Không có chút nào nữ tử thận trọng nhảy lên Lục Thanh Bình trên ngựa. Nhìn thấy tâm tâm niệm thiếu niên, nàng lập tức phàn nàn giải thích nói, đều do lông mày trắng lao đầu, gạt ta nói ngồi ở chỗ đó một hồi, rất nhanh liền có thể trúc cơ, ai biết ta sau khi tỉnh lại, thế mà hơn 2 tháng đi qua, ta cũng không biết ngươi xuống núi. Lục Thanh Bình nhìn xem từ phía sau ôm mình thiếu nữ áo đỏ, vừa quay đầu lại khuôn mặt khoảng cách nàng chỉ có mấy tấc, hô hấp đều có thể đụng chạm lấy lẫn nhau. Hắn buồn cười đập thiếu nữ vòng tại bên hông mình tay, nói: ta tiểu công chúa à, chú ý hình tượng. Thiếu nữ chu môi cau mũi một cái, nhìn thoáng qua xung quanh kinh dị nhìn qua đám người, hừ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là không có như vậy ra mặt dày, buông ra ôm lấy Lục Thanh Bình tay. Nhưng cũng không có tốt bao nhiêu, nàng ngay sau đó nắm tay đặt ở Lục Thanh Bình trên bờ vai, xem như gối đầu cả người ghé vào phía trên, ta còn không có cùng ngươi so đo, ngươi mặc kệ ta vụng trộm chạy xuống núi sự tình đâu. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi đều cho tới bây giờ không có rời đi ta lâu như vậy. Nhưng nhớ ngươi. Lục Thanh Bình nhưng không có lên tiếng, bởi vì theo tiếng người huyên náo, hắn mới chú ý tới, mang thiếu nữ áo đỏ đến đạo kiếm quang kia, đã vượt qua hai sườn núi biển người cùng phía dưới Ngư Long Triều Cường, dừng ở xa xa câu ngao mỏm đá phía trên. Thiên Tông Bạch Mi chân nhân. Bạch Mi chân nhân đến rồi. Mọi người rốt cục đợi đến hai đại kiếm tu bên trong đó một vị. Có người thậm chí tại hơn 1 tháng trước kia, ngay tại như thế đợi, cũng chỉ vì mắt thấy cái này tuyệt thế một trận chiến phong thái. Hiện tại rốt cục trông thấy, thật lâu không để ý Trần Thế Vị kia trên núi chân nhân, trên Diêm Phủ đại địa đỉnh cấp kiếm tu nguyên thần đại chân nhân. Móc đá lớn bên trên lão nhân một thân đạo bào, mày trắng tới tóc mai, mặc cho trên biển triều cường kéo theo gió lớn, gợi lên áo quần hắn phần phần, từng đạo khí lưu đánh tới, hắn lại tại cái này gió lớn triều cường bên trong, như một tôn trấn hải cột trụ sừng sững bất động, trực diện thiên địa hạ uy. Bạch Mi chân nhân đến, Diệp Thái Bạch đâu? Nhưng lập tức, tất cả mọi người tại thời khắc này không dám nói lời nào. Sợ quấy rầy đến cái này sắp một trận chiến lao nhân. Giữa thiên địa chỉ có phong lôi khuấy động sóng rít gào mãnh liệt. Ầm ầm. Sóng biển từng đợt đánh tới, cá chép như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào sóng lớn bên trong, bị đập huyết vụ bạ bay, biến mất không thấy gì nữa, chỉ vì hiện ra trong nháy mắt đó hóng ánh. Lục Thanh Bình không có tâm tư thương tiếc những cái kia linh vật, hắn giờ khắc này cũng cùng mọi người ý tưởng giống nhau. Diệp Thái Bạch đâu? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước hết nhất phát giác được ba động chính là trên vách đá ba cái kia kiếm tông kiếm khách, ánh mắt thình lình nhìn về phía gợn sóng chập trùng, mang theo một loại thâm thúy khủng bố mặt biển một mặt. Dần dần những người khác cũng đều phát giác được. Diệp Thái Bạch đến. Kia là một cái áo trắng nam nhân, lại càng giống là một vòng từ trên biển dâng lên minh nguyệt, mang theo một cỗ cao ngạo tuyệt trần khí chất. Sự xuất hiện của hắn, nhất thời làm cái này kinh thiên động địa Ngư Long Triều Cường đều có chút ảm đạm phai mờ. Lại một khắc, mọi người đồng thời nghẹn ngào kêu to ra. Đánh vỡ Ngư Long sông lớn bên trên yên tĩnh. Bởi vì, tại áo trắng nam nhân lướt sóng mà đến đồng thời, ngay cả nước biển đều bị từ dưới chân hắn chia hai nửa, cả người hắn hóa thân thành một thanh kiếm. Hướng phía Bạch Mi chân nhân đánh tới. Vậy mà là, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, vừa đến đã trực tiếp giao thủ. Một kiếm kia khiêng ra, để dưới chân sóng biển hai phần, Diệp Thái Bạch thể nội tựa như vạn mã buôn đằng, huyết dịch phun trào, mặt biển bên trên nổ lên một vòng linh sóng. Siêu siêu siêu. Chói lọi quang mang từ trong tay hắn một thanh kiếm gỗ phát ra, kinh khủng kiếm khí tứ ngược biển cả, để sóng biển đập trời mà đi. Loại khí thế này. Loại này khí huyết. Lục Thanh Bình biến sắc, đây là vô cùng quen thuộc một màn. Liền ngay cả bên cạnh hắn 100 binh giáp, cũng tất cả đều thất sắc. Quả nhiên. Trên vách đá ba cái kiếm khách tất cả đều ngưng âm thanh, trong lòng như sấm nhảy lên. 10 năm bất động, hôm nay vừa hiện, lại đưa thân, võ đạo chí cảnh. Võ đạo chí cảnh. Có thể nhìn ra Diệp Thái Bạch cảnh giới người, tất cả đều rung động thất sắc, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tôn kia thế gian thêm ra đến vị thứ ba hậu thiên thần thánh. Tại hôm nay trước đó, trên đời chỉ có 2 tôn có thể so với thần ma võ giả, tùy đường riêng phần mình 1 tôn, chính là Lục Khởi cùng An Như Sơn. Nhưng sau ngày hôm nay, trên đời lại nhiều 1 vị thần. Thế gian thêm ra 1 vị kiếm thần. Võ đạo chí cảnh, có thể coi là hậu thiên thần thánh, có thể so với thần ma chi thể, đã không phải người. Cho nên Lục Khởi được xưng là thần, binh đạo võ thần. Nhưng mà sau ngày hôm nay, thế gian lại nhiều 1 vị kiếm thần. Kiếm thần 1 kiếm. Xuy. 100 dặm gào thét, sóng khí bạo trùng tứ tán. Thân kiếm chưa tới, ánh kiếm sớm đã sớm nhập thể, Bạch Mi chân nhân hét lớn 1 tiếng, nháy mắt bước ra, hai tay cũng làm kiếm chỉ. Bành thiên địa vanh minh. Trong khoảnh khắc có vô cùng pháp lực như đại dương màu vàng nóng đổ xuống mà ra, che đậy bầu trời vô số, hóa thân ngàn vạn kiếm quang, như mưa như chút nước mà xuống. Siêu siêu siêu. Sóng biển như bay châu ngọc tung tóe, thiên quân lao nhanh. Kiếm khí giống như càn khôn giải thể, băng diệt thương khung. Hai người vừa thấy mặt liền không có bất luận cái gì ngôn ngữ gặp nhau, nháy mắt giao chiến. Vâng. Biển cả tại cái này cực uy phía dưới, nháy mắt cuốn ngược 100 trượng sóng lớn. Nhìn không thấy. Hoàn toàn bị sóng biển ngăn trở. Hai người nháy mắt giao thủ, liền lập tức để đám người quan chiến thấy không rõ lắm cấp độ này giao thủ trung tâm là như thế nào tình huống. Ai sẽ thắng? Diệp Thái Bạch đã nhập võ đạo chí cảnh, lại là so Thiên Tông càng thiện sát phạt kiếm tu. Nhưng Bạch Mi chân nhân cũng không phải hạng người bình thường, đừng quên kiếm tông cái kia đại sát kiếm trận, đều từng bị hắn tuổi trẻ lúc phá, lại là một tông trưởng giáo, càng là sơn bảng bên trên vị thứ 13 thần tiên. Phải biết, sơn bảng trước 10 đều là chân chính lục địa thần tiên, có thể tại lục địa thần tiên dưới xếp hạng thứ 3, nói rõ Bạch Mi chân nhân nhậm thọ tại thiên hạ nguyên thần chân nhân bên trong, chính là trước 3 trí cường giả, tuyệt không phải nguyên thần chân nhân có thể so sánh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Kiếm khai thiên đạo, ai kiếm thành? Thủy triều manh liệt sóng biển bên trong, Diệp Thái Bạch một thân huyết khí như mặt trời hỏa lò, chung quanh sóng biển bị cái này sáng rực sóng nhiệt bức hơi. Hóa thành vô số sương mù bay lên bầu trời. Siêu siêu siêu. Kiếm khí bao táp, mỗi một đạo kiếm khí đều rất rông xé trời mở đất, khuấy động càn khôn, để sóng biển phía trên dâng lên đạo đạo vòi rồng. Đây là Bạch Mi chân nhân thiên kiếm đại thần thông, đang đè ép Diệp Thái Bạch, muốn đem hắn đập tiến trong hải vực. Kín không kẽ hở kiếm khí, hôn tạp sóng biển, như đại dương mênh mông màn nước đánh ra mà xuống, hào quang rực rỡ, xé rách không khí. Ong ong ong. Nhưng Diệp Thái Bạch một mình một kiếm, không có rực rỡ. Chỉ là một kiếm trước giết, bình định hết thảy. Tất cả kiếm khí tại hắn vọt tới trước phía dưới, tại hắn kiếm gỗ trước đó, như liệt dương tuyết tan. Thần linh nam nhân. Nhân gian kiếm thần. Lấy nục thân thể phách đặt chân võ đạo đỉnh phong Diệp Thái Bạch, trên người hắn hùng vi khí thế chèn ép thiên địa đều thất sắc. Xem ra ngươi ta gặp nhau về sau, ngươi nhận Lục Khởi chỉ điểm. Trên mặt biển một đạo ngàn trượng bạch hồng kích sông mà đến đồng thời, Diệp Thái Bạch trầm tĩnh tiếng nói truyền vào Bạch Mi chân nhân trong tai. Đồng thời hắn cường thế phá vỡ hướng hắn chuốt xuống mà đến khôn cùng kiếm khí, không ngừng tiếp cận. 800 trượng. 600 trượng. Câu ngao mỏm đá bên trên Bạch Mi chân nhân tay háo phần phật, tóc trắng múa, như một tôn tóc trắng tiên thần, trong tay kiếm quyết hóa hiện ngàn vạn, vô cùng kinh khủng thiên hạ có ít nguyên thần đại chân nhân chi khí thế, ép sóng biển đều tựa hồ thấp 3 trượng. Võ đạo chí cảnh, quả thật như trong truyền thuyết đồng dạng, thể phách đã thành nhân gian chi thần ma. Lao trưởng giáo thanh âm tăng thương, nhưng lại bình tĩnh. Lần trước cùng Diệp Thái Bạch gặp một lần về sau, hắn cũng đã nhìn ra một chút mánh khỏe, lại tại trên núi lại gặp được đi ra ngoài tìm con Vũ Thành Vương. Quả nhiên vẫn là võ đạo chí cảnh hiểu rõ nhất cảnh giới này. Diệp Thái Bạch 10 năm bất động, Lục Khởi tùy tiện liền minh bạch Diệp Thái Bạch con đường phía trước. Cho nên tại Thiên Tông vì Bạch Mi chân nhân lưu lại cái kia một quyền ấn, nghệ tình lao trưởng giáo mang về Lục Thanh Bình phân thượng, để hắn có thể sớm lãnh hội một phen võ đạo chí cảnh thế giới, đại chiến bên trong liền sẽ có một chút kinh nghiệm. Không thể không nói Lục Khởi một quyền kia lưu cho Bạch Mi chân nhân thu hoạch 10 phần không nhỏ, nếu không có cái kia 2 tháng xem võ đạo quyền ấn, hắn khả năng tại vừa thấy mặt, liền bị Diệp Thái Bạch lấn người mà tới. hắn tu chính là nguyên thần thiên đạo, mặc dù cũng là theo võ đạo ba cảnh tới, nhưng là từ đi vào tiên đạo về sau, một thân tu vi liền tất cả nguyên thần phía trên. Diệp Thái Bạch là như Vũ Thành Vương như vậy đem võ đạo nhục thân đi vào cực cảnh người. Bạch Mi chân nhân chỉ có lấy tiên đạo nguyên thần trưởng khống thiên địa cực uy mới có thể áp chế, nếu là bị võ đạo nhục thân cận thân mà chiến, phần thắng đem triệt để không có. Nhưng coi như tại lục khởi càng thêm bá liệt quyền ấn phía dưới xem ngộ hai tháng có thừa, đối mặt Diệp Thái Bạch cái này cái gì đều mặc kệ, chỉ là một người một kiếm đệ cho bằng thiên địa vạn vật kiếm đạo nhục thân, hắn cùng Diệp Thái Bạch khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thôi, thở dài một tiếng, có cuồn cuộn sóng khí từ Bạch Mi chân nhân miệng nuôi ở giữa tuân ra, chỉ một thoáng, thiên địa gió lớn cuốn lên, trùng trùng điệp điệp linh khí tụ đến, tại Bạch Mi chân nhân đỉnh đầu ngưng tụ ra một tôn cực lớn nguyên thần pháp tướng, cũng cầm hùng vĩ tiên kiếm. Hô hô hô. Tại nguyên bản bị cuốn trời mà lên sóng lớn che kín đám người trong mắt, đồng nhiên, tại trong biển rộng xuất hiện một tôn cự nhân. Lục Thanh Bình rung động ngẩng đầu, đây coi như là lần thứ nhất trông thấy thần tiên cảnh giới trí cao giao thủ. Đây là một tôn cao mấy chục trượng cực lớn thần tướng, ngày ấy thấy qua khổ huyền kim cương pháp tướng, tại Bạch Mi chân nhân kiếm tôn pháp tướng trước đó, triệt địa biến thành bất nhập lưu đồ vật. Ầm 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 ầm. Tiên kiếm hoành không đánh rớt, chói mắt hào quang sáng chói đoạt mắt người, xuyên qua quét ngang hết thảy, liền xem như Diệp Thái Bạch trên thân quần quận dâng lên huyết khí mờ mịt, cũng bị cái này cực lớn tiên kiếm một bổ mà tán. Trên vách đá mấy vạn người đều cảm nhận được áp lực kinh khủng, từ giữa biển cái kia hoành thế đè xuống, giống như tận thế. Đây chính là thiên địa hồng lô cảnh, nhưng sắp xếp thiên hạ trước ba thiên tông trưởng giáo đại chân nhân. Tất cả mọi người kích động trong lòng. Nhưng mà, lại tại trong chớp nhoáng này, nghe thấy hư không truyền ra răng rắc như mặt kính vỡ tan hùng vĩ tiếng vang. Lại nhìn đi. Vành. Vành. Âm vang đại bạo giữa biển, khôn cùng cuốn lên sóng biển, tất cả đều bị xé rách thành tinh mịn sương mù, quyển quyển mà lên. Giữa thiên địa, vô số vết rạn xuất hiện. Giống như thiên băng địa liệt. Lại một khắc. Hùng vĩ thanh âm, truyền vào phiến thiên địa này tất cả mọi người trong lòng, tựa như một tôn thái cổ mới bắt đầu thần ma tại giữa biển đánh vỡ hư không. Hô! Thiên địa sơn hà khí đung đưa, giữa biển sinh ra một đạo gió lốc. Hút! Cái này khẽ hấp, trong chốc lát, phiến thiên địa này tất cả linh khí, tất cả đều trào lên mà đi. Tựa như nơi đó có một đầu cổ chi côn bằng tại thổ nạp. Diệp Thái Bạch tóc đen đầy đầu như cỏ dại bay ra, không phải thần ma, hơn hẳn thần ma. Trong tay kiếm gỗ hướng về phía trước xuyên qua. Xoạt xoạt xoạt. Vượt ngang biển cả tiên kiếm vỡ vụn. Cái này một hít một thở ở giữa, khí nuốt thiên địa đại thế, để Bạch Mi chân nhân trong mắt hồi hộp. Đây chính là võ đạo chí cảnh thân thể thổ nạp chi năng, đáng sợ như thế. Giang giác giang giác. Diệp Thái Bạch thổ nạp hóa đến cự lực, hội tụ một kiếm, chớp mắt vỡ vụn cái kia hùng vĩ thiên kiếm, thời gian sử dụng vỡ vụn hư không. Ầm ầm long. Khôn cùng pháp lực khuấy động, quần quần hóa thành vô số mưa ánh sáng. Tất cả vách núi hai bên trên cường giả đều bị cái này rung động giao chiến, kinh hãi tê cả da đầu, một trận sợ hãi. Đồng thời dâng lên một trận hướng về, đây chính là Diêm Phủ đại địa đỉnh tiêm cao thủ chi vĩ lực, động một tí dẫn động sơn hải cự lực, để thiên địa biến sắc. Bạch Mi lão đầu cố lên a. Triệu Thanh Dương trong mắt tràn ngập chờ mong, tràn đầy chờ mong, mặc dù miệng nói Bạch Mi lão đầu, nhưng là đã bái nhập thiên tông nàng, làm sao lại không hy vọng Bạch Mi chân nhân chiến thắng Diệp Thái Bạch. Dù cho lúc trước một mực nhìn chăm chú Lục Thanh Bình Diệp gia thiếu nữ Diệp Thương Hải, giờ phút này cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem giữa biển giao chiến. Trong biển kinh khủng hai cố lực lượng oanh kích, hai cái thân ảnh giao hội. Luyện thành vô địch kiếm đạo nhục thân Diệp Thái Bạch, rốt cục lấn người đến Bạch Mi chân nhân bên cạnh thân. Như thái cổ núi lửa dâng lên huyết khí mênh mông, một kiếm bên trong, quần quận như đại dương mênh mông kiếm ý tứ ngược, trong chớp mắt liền bao trùm mấy chục trượng cao lớn thần nhân pháp tướng. Oanh! Bạch Mi chân nhân pháp tướng xuất hiện vết rách, kinh khủng đạo thương nháy mắt tràn ngập đến nguyên thần chỗ sâu, khó mà khép lại. Diệp Thái Bạch tiếng nói bình tĩnh, lại mang theo đệ cho bằng thiên địa khí thế, Bạch Mi chân nhân, còn không xuất ra ta Diệp gia Bạch Đế kiếm cùng Thiên Tông cuối cùng một tay. Câu ngao mỏm đá bên trên Bạch Mi chân nhân bản tôn trong mắt xuất hiện vẻ cô đơn, ánh mắt hướng phía trước rơi vào một cái phương hướng, tựa như trông thấy hai ngọn núi, mấy thân ảnh. Hắn chợt tang thương trong hai mắt xuất hiện ánh chớp màu vàng kiếm khí. Nhục thân trong lòng bàn tay một nắm, lập tức một thanh cổ phát như bạch ngọc cổ kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, bật cười lớn nói, bỏ được, bỏ được. Khám phá thế tục cuối cùng nhất nghiệm, thoải mái tang thương tiếng cười, lại không lý do khiến vách đá bên trên Lục Thanh Bình cùng Triệu Thanh Dương trong lòng thêm ra một tia dị dạng chua xót. Chuyện gì xảy ra? Bành! Hùng vĩ nguyên thần pháp tướng triệt địa sụp đổ, hóa thành vô hạn mưa ánh sáng bạo sái. Lại xuất hiện lại là một tòa thiên địa sông núi, thậm chí còn có một tràng tinh không. Như ẩn như hiện tại đại dương mênh mông phía trên. Cái gì? Kiếm khai thiên đạo. Bạch Mi làm sao lại? Trên vách đá ba vị kiếm tông kiếm khách, nháy mắt thất sắc, tràn ngập không thể tin cùng chấn sợ. Hắn căn bản không phải gần đạo thể chất, làm sao có thể lĩnh ngộ ra cực phát tàng ý loại này hiếm thấy kiếm ý mới có thể luyện thành thiên hạ kiếm tông chí cường thần chiêu, kiếm khai thiên đạo. Cái này ba tôn kiếm tông kiếm khách, hoàn toàn thất sắc. Kiếm khai thiên đạo. Từ vạn kiếm quy tông cao hơn một tầng kiếm đạo cực hạn, là nguyên thiên hạ kiếm tông thượng thừa nhất kiếm đạo lý niệm, cũng chính là thiền tông kế thừa thượng thừa kiếm đạo căn bản. So sánh cùng nhau, kiếm tông mặc dù kế thừa dễ học dễ thành kiếm đạo cơ sở, nhưng cũng chủ động từ bỏ khó tu khó thành trung cực kiếm đạo. Hai loại khác biệt lý niệm. Kiếm tông kiếm thuật tốc thành nhanh. Thiên tông kiếm đạo không thể chối từ cao. Đây cũng là thiên, kiếm hai tông phân ra nguyên nhân căn bản. Những năm gần đây thiên tông từ đầu đến cuối thế nhỏ, không phải là bởi vì thiên tông thông thiên đại đạo căn bản cũng không phải là tư chất người có thể học thành à. Nhất là cái này kiếm đạo trung cực lý niệm, kiếm khai thiên đạo, nhất định cần trời sinh gần đạo thể chất, mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Cực phát tàng ý chiêu ý cảnh giới, là đem tất cả khí tức gần tàng tán ở giữa thiên địa, tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể giết ra. Đến cuối cùng diễn biến mà thành kiếm đạo cực hạn, liền đem mình hóa thân thiên địa vạn vật đều là ta kiếm. Cái này nhất định là muốn trời sinh gần đạo người, cùng thiên địa thân hòa, mới có thể tu thành, cánh cửa cực cao. Bạch Mi dù cho là thế gian đỉnh cấp đại chân nhân, nhưng tuyệt không phải là gần đạo thể chất, ấn ly đến nói vô duyên thiên đạo mới đúng. Nhưng trên mặt biển mênh mông hướng Diệp Thái Bạch đè xuống thiên địa xuống núi, thậm chí còn có một quẻ tinh hà, đều đầy đủ nói rõ, đây chính là gần đạo chi thể mới có thể thi triển mà ra, kiếm khai thiên đạo. Kia là một phương mỹ lệ thế giới. Một cái thiên địa, vạn vật đều hóa thành kiếm. Bất luận cái gì đều có thể nhìn thành là kiếm. Tại Bạch Mi chân nhân ý chí giới, lập tức thiên địa bên trong xuất hiện chuông lớn, đại đỉnh chờ thần vật, hướng phía Diệp Thái Bạch trấn áp tới. Diệp Thái Bạch mái tóc đen xuân dài như thác nước tản mát, đại đỉnh trấn áp mà đến, thân thể của hắn xuất hiện vết rạn. Từng sợi mang theo thần huy máu tươi vẩy xuống trong biển, bị trong biển những cái kia cá chép linh vật điên cuồng nuốt ăn, nhưng lại tiếp nhận không được bực này thần lực huyết dịch, từng cái ầm vang bạo tạc. Tốt một cái thiên địa cực uy, kiếm khai thiên đạo, một trận chiến này thống khoái. Diệp Thái Bạch lớn rít gào một tiếng, thoải mái cười to, Diệp Mộ đáp ứng ngươi, ngươi ta ước định, Diệp Mộ tất nhiên thực hiện lời hứa. Một tiếng này thét dài phía dưới, chấn động vách đá mấy vạn người màng nhị phát đau nhức. Lục Thanh Bình bọn người chính kinh dị nghi hoặc giữa hai người còn có ước định. Đột nhiên, thiên địa một cái chớp mắt càng trở nên hắc ám. Thiên địa không hiểu thấu tối đen, lại có một đại đoàn quang mang chiếu sáng thế gian, đoàn kia quang mang bên trong là một người, một kiếm, trực tiếp thẳng hướng phía trước thiên địa. Chỉ có thành tại tâm, mới có thể thành tại kiếm, Diệp Mỗ 10 năm mài một kiếm, một khi nhập trí cảnh đồng thời, nhưng cũng mài ra thành ý này một kiếm, chỉ có chân nhân mới có thể dám thưởng, lại nhìn là kiếm của ta thành. Hay là chân nhân kiếm càng thành. Mên ngông một câu, hóa thân một kiếm. Diệp Thái Bạch không để ý cơ hồ có thể đem thân thể của hắn đụng bể thiên địa trung đồng, nặng đỉnh. Máu vẩy đại dương mên ngông ở giữa, hắn một kiếm ngang nhiên đâm vào phía trước thiên địa. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng quan mang, cũng chỉ là một người một cây kiếm. Giờ khắc này đâm ra sau. Thiên địa tựa hồ ngưng kết. Tất cả mọi người gấp xách trái tim, nín hơi nhìn xem cái kia thẳng hướng thiên địa một người một kiếm. Lục Thanh Bình khẩn trương nhìn về phía trước biển trời bên trên thiên địa. Sau đó, hắn trông thấy, mấy vạn người cũng trông thấy. Biển trời phía trên trời rơi xuống mưa máu, hư không vù vù, càn khôn kêu khóc. Một bộ áo trắng nhuốm máu, giết xuyên ra. Bạch Mi lão đầu. Triệu Thanh Dương chỉ một thoáng nước mắt lan xuống, kích động hô to, lập tức vọt tới vách đá. Mau đỡ ở công chúa. Trình Phượng Lôi lập tức biến sắc hét lớn, tiến lên thủ hộ. Lục Thanh Bình rung động nhìn xem cái kia một thanh kiếm gỗ giết xuyên Bạch Mi chân nhân thiên địa một bộ áo trắng, đồng thời vội vàng tiến lên giữ chặt thiếu nữ. Oanh! Biển trời chấn động, thiên địa thất sắc, đầy trời mưa ánh sáng rơi xuống. Mấy vạn người hít vào khí lạnh. Tam giáo thánh địa cùng kiếm tông chờ đến khách, tất cả đều sắc mặt ngưng kết nhìn lên bầu trời. Nhìn xem người thắng kia. Tôn kia kiếm thần. Hắn áo trắng nhuốm máu đứng tại câu ngao mỏm đá bên trên, kiếm gỗ dù đoạn, nhưng cuối cùng đứng ở nơi đó. Lại chỉ hắn một người. Lao trưởng giáo thì là từ cao thiên ngã xuống, đạo bào tàn tạ, hồn quang đã ảm. Liền ngay cả chuôi này Bạch Đế kiếm cũng vỡ thành kết thúc đoạn, vẩy xuống trong biển. Kiếm khai thiên đạo, hóa thân thiên địa, vậy mà bại, nhậm thọ hán. Kiếm tông ba người xuất thần nhìn xem cái kia cắm rơi trong biển lão đạo, đồng thời nhắm mắt. Kết quả này. Trong lòng ba người dâng lên một trận phức tạp. Vách đá mấy vạn người đều lặng lặng đứng tại chỗ, tất cả đều yên lặng tiêu hóa lấy kết quả của trận chiến này. Không người dám dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Chương 77, ngươi không bái ta làm thầy, làm sao giết ta? Trên mặt biển, đánh vỡ yên tĩnh chính là Bạch Mi chân nhân rơi vào trong biển một tiếng vang lớn. Lục Thanh Bình lập tức lớn tiếng gấp hô. Thiết Gia Gia, nhanh đi tìm người. Bạch Mi chân nhân nói thế nào đều là tiểu Bạch Si sư tổ, hơn nữa còn là đem mình cùng Triệu Thanh Dương cứu trở về ân nhân. Tiết Sinh Bạch không do dự, đang nghe Lục Thanh Bình lời nói thứ nhất ngáy mắt, liền hóa thành đã đến tật quang chui vào trong biển. Cùng lúc đó, hai vách đá bên trên người, tất cả đều nhìn chăm chú các đảo bên trên Diệp Thái Bạch. Diệp Thái Bạch cuối cùng một kiếm kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều không có thấy rõ ràng, cái kia giết phá thiên địa một kiếm, giết vào Bạch Mi chân nhân hóa thân thiên địa, đến tột cùng tại một kiếm kia về sau, hai người tại cái kia thiên địa bên trong bộc phát như thế nào một kiếm, mới ra như bây giờ kết quả. Bạch Mi chân nhân kiếm hóa thiên địa, ở trên biển ngăn cách ra cùng ngoại giới khác biệt một phương hắn thiên địa hư ảnh, cho nên mọi người chỉ nhìn thấy Diệp Thái Bạch một kiếm giết ra phương kia thiên địa, nhưng không nhìn thấy một kiếm kia dưới thiên địa bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một kết quả. Đã. Diệp Thái Bạch giết ra, Bạch Mi chân nhân rơi xuống trong biển. Liền ngay cả đến Tam Giáo Thánh Địa một số người còn có kiếm tông ba người, đều không nhìn thấy một kiếm kia dưới cụ thể giao phong chi tiết. Lưu cho đám người chỉ có như thế một cái cuối cùng thắng bại đã phân hình tượng. Mọi người đều hiểu là Diệp Thái Bạch thắng, nhưng càng muốn biết, hắn đến tuột cùng là như thế nào thắng. Bạch Mi lão đầu. Triệu Thanh Dương kinh ngạc nhìn xem Tiết Sinh Bạch tiến vào mặt biển cứu người, trong mắt phóng ánh chớp động, tràn đầy bi thương. Lục Thanh Bình vỗ thiếu nữ bả vai an ủi, đồng thời nhìn về phía mặt biển, hiện tại nhớ lại tình cảnh vừa nãy, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, hậu chi hậu giác sinh ra một loại hoang đường. Bạch Mi chân nhân cuối cùng một kiếm kia hóa thiên địa, ta làm sao từ phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là tiểu Bạch Si. Vừa rồi phía kia thiên địa quá mức rung động, để hắn không thể trước tiên phát giác được, đến mức hiện tại kết quả xuất hiện, mới trong lòng kịp phản ứng, cảm thấy loại khí tức kia vết tích hết sức quen thuộc, xuất từ núi Bạch Liên bên trên tiểu Bạch Si Lý Đình Chu. Một người khí chất là rất đặc biệt, nhất là tiểu Bạch Si người như vậy, không ai có thể thay thế. Nhưng là, hắn bây giờ lại kịp phản ứng, Bạch Mi chân nhân cái kia một chiêu cuối cùng, thế mà là ẩn ẩn toát ra tiểu Bạch Si một ít khí chất. Đó cũng không phải là Bạch Mi chân nhân mình đổ vật, mà là lấy từ tiểu Bạch Si. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho trong lòng của hắn cuồng loạn, cảm thấy vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ nói, cái kia một chiêu cuối cùng, là Bạch Mi chân nhân học được từ tại tiểu Bạch Si một số phương diện, mới thi triển đi ra sao? Cái này quá mức không thể tưởng tượng, một môn chi tổ, muốn đi học tập trong môn một vị đệ tử. Ngay cả Lục Thanh Bình đều cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường lớn mật, rất nhanh liền cảm thấy mình có phải là quá tôn sùng tiểu Bạch Si. Làm sao lại là như vậy tình huống? Hắn không suy nghĩ thêm nữa đây là chuyện không thể xảy ra, ngược lại nhìn chăm chú hướng tôn kia giữa thiên địa tân nhiệm kiếm thần, đồng thời nhìn chăm chú mặt biển, hy vọng Tiết Sinh Bạch mau chóng đem Bạch Mi chân nhân từ trong biển mang ra. Những người khác thì là từ đầu đến cuối không thể tiêu tan một kiếm kia dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, xa xa khẩn trương nhìn xem Diệp Thái Bạch. Hy vọng hắn há miệng kể một ít lời gì, để cho những người này có thể phỏng đoán. Nhưng mà, Diệp Thái Bạch đứng tại câu ngao mỏm đá đá ngầm san hô lớn bên trên, thân hình cao ngạo, đưa lưng về phía cái này mấy vạn người, nhìn xem trong tay cắt đứt kiếm gỗ, không nói một lời, trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai tiên tổ lưu lại Bạch Đế kiếm, cũng không phải không thể phá vỡ. Bạch Đế kiếm tượng trưng cho Bạch Đế thành tiên tổ, là Bạch Đế thành kiếm đạo thánh binh, cho tới nay đều là người Diệp gia nhất tha thiết ước mơ một thanh kiếm. Người Diệp gia đưa nó đều thần thoại. Cho nên Diệp Thái Bạch trận chiến ngày hôm nay, muốn bắt về thanh kiếm này, đồng thời chờ mong Diệp gia chuôi này thần kiếm tại Bạch Mi chân nhân trong tay, đến tột cùng có thể phát huy bao lớn uy lực. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, thanh này ngay cả hắn một mực cũng cho rằng là thần khí kiếm, thế mà bị hắn cuối cùng dùng một thanh kiếm gỗ bẻ gãy, gãy thành từng mảnh, vẩy xuống trong biển. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhìn xem dưới mặt biển cái kia tìm kiếm lấy Bạch Mi chân nhân thân ảnh. Khoảng cách Diệp Mô ước chiến kỳ hạ còn có 2 tháng sau khi, chân nhân hôm nay liền tới, là nghị sớm kiếm quyết. Cũng không phải, ước chiến kỳ hạn chưa đến, lão đạo chỉ là nghĩ tới trước nhìn xem Diệp tiên sinh. Cái kia chân nhân đã nhìn thấy, như thế nào? Tuyệt thế vô song. Cũng chỉ vì thế mà đến. Lão đạo chỉ nghĩ hỏi, không phải chiến không thể sao? Diệp Thái Bạch nhìn người đến này, đồng nhiên trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng lại nhắm mắt nói, người ta có ngừng chiến lý do sao? Bạch Mi chân nhân chắp tay nói, 50 năm trước. Diệp gia có người phế sư đệ ta, lao đạo bên trên Diệp gia, hái đi Bạch Đế kiếm, giết chết một người, 50 năm về sau, ngươi vị này Diệp gia người hướng lao đạo đòi lại Diệp gia trước nợ, lại công đạo bất quá. Diệp Thái Bạch phức tạp nói, ân oán là tòa này giang hồ chủ đề vĩnh hằng, không có ân oán, liền không có giang hồ. Ân oán một khi xuất hiện, liền sẽ không biến mất. Bạch Mi chân nhân thanh âm phiêu nhiên, nói, nhưng Diệp tiên sinh, là sẽ bị thế tục cân đoán tả hữu người sao? Diệp Thái Bạch nói, Diệp mỗi chỉ thành tại tâm, làm nên làm sự tỉnh. Bạch Mi chân nhân hỏi, cho nên ngươi ta một trận chiến, chỉ là Diệp tiên sinh muốn làm một cái người Diệp ra nên làm sự tỉnh, cái gọi là thành tâm cử chỉ. Diệp Thái Bạch mở mắt, trong mắt lấp loe ánh kiếm, chấn nhiếp thiên địa, hỏi, nếu không thể thành tại tâm, như thế nào thành tại kiếm, như thế nào đạt đến kiếm đạo đỉnh phong? Bạch Mi chân nhân thở dài nói, chi hành hợp nhất, tâm không thẹn, thì kiếm vô địch, xem ra Diệp tiên sinh không chỉ là một cái kiếm khách, còn là một vị nho môn quân tử. Diệp Thái Bạch trầm mặc một lát, đột nhiên bình tĩnh nói, Diệp gia, Thiên Tông, Kiếm Tông, được vinh dự này tòa đại địa bên trên tam đại kiếm đạo thánh địa, Kiếm Tông dù thế lớn người chúng, nhưng theo Diệp Mỗ, thế hệ này đại sát kiếm trận dù so 50 năm trước càng sâu, để tam giáo lục địa thần tiên cũng cần kiêng kỵ ba phần, lại đã mất đi một người một kiếm kiếm đạo căn bản, tựa như lý niệm của bọn hắn, kiếm chỉ là công cụ, mà không phải đạo. Hắn nhìn xem Bạch Mi chân nhân, thế gian này, trước mắt chỉ có chân nhân nhưng cùng ta tìm tòi kiếm đạo đỉnh phong, cho nên một trận chiến này, đã là vì ta thân là người Diệp gia chỗ ứng làm không thẹn lương tâm, cũng là vì Diệp Thái Bạch thân là một cái kiếm khách không thẹn với kiếm. Nghe vậy, Bạch Mi chân nhân túc tiếng nói, tốt một cái không thẹn lương tâm, không thẹn với kiếm. Nhưng hắn sau đó lại khẽ cười nói, đã Diệp tiên sinh xưng hai người chúng ta vì bây giờ kiếm đạo đỉnh phong, như vậy chính là nói, mặc kệ người ta ai thắng, chính là trên Diêm phủ đại địa kiếm đạo chi đỉnh. Diệp tiên sinh nhưng từng nghĩ tới, nếu ngươi thật thắng ta, sẽ là như thế nào? Diệp Thái Bạch trầm tĩnh nói, chân nhân như thế ngôn ngữ, sẽ chỉ giáo Diệp Mộ thất vọng, chẳng lẽ ngươi chưa chiến trước nhận bại? Bạch Mi chân nhân lại là khoan khoái cười nói, không, lao đạo cho là mình có thể thắng. Diệp Thái Bạch lạnh lùng nhíu mày, chân nhân, chớ có đùa nghịch miệng lưỡi. Bạch Mi chân nhân bình tĩnh nói, 15 tháng 8 một trận chiến, không phải là ta thắng chính là ngươi thắng, lao đạo tự nhận sẽ không thua. Nhưng cũng muốn giả thiết một chút, như Diệp tiên sinh thắng, sẽ là tình huống như thế nào? Diệp Thái Bạch nghe vậy, tự nhiên mà vậy nói, thiên hạ hôm nay, lại không chân nhân bực này kiếm đạo cao nhân, kiếm đạo cô một mình ta. Bạch Mi chân nhân nhìn xem hắn, cười nhạt nói, cái kia chắc hẳn rất tịch mịch. Là chỉ riêng tại kiếm đạo một đường, không người có thể cùng Diệp Thái Bạch thử kiếm tịch mịch. Diệp Thái Bạch đống nhiên minh bạch cái gì, hắn ngoài ý muốn nói, cái kia từ bắt trở về một thanh kiếm, chính là chân nhân muốn nói. Bạch Mi chân nhân cười nói, như lão đạo thất bại, cái kia tên là Thanh Dương Nữ Hải, hoặc đem có thể trở thành tiên sinh đối thủ. Diệp Thái Bạch cười lớn một tiếng, tốt một cái Bạch Mi chân nhân. Bạch Mi chân nhân thu liễm tiếu dung, bình tĩnh nói, như 15 tháng 8 bị bại người kia thật sự là lão đạo, hy vọng tiên sinh không cần lưu thủ, lấy tiên sinh chi trí, lão đạo nói đến thế thôi. Lão trưởng giáo người quay người mà đi. Diệp Thái Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến. Chân nhân, ngươi có chiến tâm tất thắng. Nhưng lại khổ tư đường lui, tâm lấy nhị dụng, không thành một lòng, thất bại. Cái kia một cây kiếm đâm ra, giết vào kiếm khai thiên đạo thiên địa bên trong. Đối diện là tay cầm như ngọc có ánh bạch đế cổ kiếm, tại khó nhất một vị trí giết ra đến một kiếm. Là cực phát tàng ý sau tất sát kiếm thế. Hóa thân thiên địa lấy không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên có thể từ bất kỳ vị trí nào giết ra cái này thiên đạo chi chiêu, một kích tất thắng. Một khắc này, Diệp Thái Bạch rõ ràng, một kiếm này đem đâm vào trái tim của mình. Cho dù võ đạo trí cảnh lục thân, cũng muốn chết. Đồng thời, mình một kiếm, cũng sẽ giết chết Bạch Mi chân nhân. Hắn sẽ không nghĩ tới, một trận chiến này, cuối cùng vậy mà lại là lấy hai tên kiếm đạo đỉnh phong đồng quy vu tận đến vẽ bên trên dấu chấm tròn, đặt vững kết quả. Nhưng cho dù biết kết quả, biết mình sẽ chết. Diệp Thái Bạch tâm linh tinh khiết, vẫn không có một tơ một hào chần chờ, thẳng tiến không lùi đâm ra một kiếm kia. Bạch Mi chân nhân cũng đồng thời đánh tới một kiếm. Đây là thấy sinh tử một kiếm. Cũng là hai người cùng chết một kiếm. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Thái Bạch chợt phát hiện Bạch Mi chân nhân một kiếm này kiếm ý xuất hiện một tia hết sạch sức lực. Cực lớn khác nhau. Là sinh tử khác nhau. Diệp Thái Bạch một kiếm một hướng không sợ. Bạch Mi chân nhân một kiếm lại xuất hiện kiếm ý không kế. Tại thời khắc quan trọng nhất, sinh tử đã phân. Khi Diệp Thái Bạch một kiếm xuyên thân Bạch Mi chân nhân nguyên thần về sau, trong lòng thở dài. Chân nhân, ngươi tâm không thành, thất bại. Cũng không phải là kiếm ý của ngươi. Không thành tâm, như thế nào bất bại? Hô hô hô. Sóng biển gào thét. Diệp Thái Bạch đứng yên tại câu ngao mỏm đá bên trên, tránh về những ký ức này, lại nhìn đi mặt biển đại dương mênh mông dưới khổ tìm Bạch Mi chân nhân thi thể không được tiết sinh bạch, đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Chân nhân, ngươi thật là tâm không thành, không thể đâm ra một kiếm kia sao? Không phải gần đạo chi thể, đều có thể thi triển ra loại này kiếm ý, đã là đánh vỡ thế gian không có khả năng. Đây cũng là có khả năng đem một chiêu này, lần nữa đánh vỡ không có khả năng, luyện tới hoàn mỹ. Diệp Thái Bạch giờ khắc này bỗng nhiên bức thiết muốn vào biển, đi tìm Bạch Mi chân nhân thi thể, muốn hỏi cái minh bạch. Thế nhưng là, hắn nhìn xem khổ không tìm được Bạch Mi chân nhân thi thể Tiết Sinh Bạch, đột nhiên trong lòng chấn động, nháy mắt minh ngộ. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái ước định kia. Hai vách đá. Lục Thanh Bình cùng Triệu Thanh Dương bọn người nóng nảy nhìn xem mặt biển, hy vọng Tiết lao đầu sớm một chút tìm ra láo trưởng giáo thi thể. Lại tại giờ khắc này, đột nhiên mọi người hét lên kinh ngạc. Câu ngao mỏm đá bên trên Diệp Thái Bạch đống nhiên quay người đạp mạnh bước. Chỉ là một cái chớp mắt, xung quanh sóng khí bạo trùng, một cái thân hình liền xông lên hai sườn núi một bên. Tại vô số người ánh mắt kinh hai dưới, vị này kiếm thần đứng tại một cái hơn trăm người đội ngũ trước mặt. Đội ngũ này chính là Lục Thanh Bình đội ngũ. Trăm người binh giáp nháy mắt như lâm đại địch, Trình Phượng Lôi càng là lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, nội trường Diệp Thái Bạch. Lục Thanh Bình căn bản không nghĩ tới Diệp Thái Bạch sẽ xuất hiện nhóm người mình trước mặt, cái này một tôn cùng lục khởi cảnh giới thần linh, hắn giờ khắc này toàn thân đều sù lông, nhưng lâm nguy thời khắc, ngược lại vô cùng tỉnh táo, chăm chú nhìn Diệp Thái Bạch, đang muốn mở miệng. Tôn này kiếm thần lại trước tiên mở miệng, cũng nhìn xem một người. Bái ta làm thầy đi. Lập tức xôn xao một mảnh. Vách núi này bên cạnh người chung quanh, tất cả đều rung động ở trước mặt. Cách đó không xa Diệp Thương Hải, càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tôn thần này trưởng bối trong nhà, hướng phía cái kia tiểu thế tử trong đội ngũ một cái thiếu nữ áo đỏ lại nói ra một câu nói như vậy. Tôn thần này chỉ chỗ nhìn chỉ thiếu nữ, chính là Triệu Thanh Dương. Mặc dù bị Diệp Thái Bạch đống nhiên cử chỉ cũng chấn động đến không phân rõ từ đầu đến cuối, nhưng thiếu nữ lại không để ý chút nào cùng tôn thần này con khí thế khủng bố cùng tu vi, càng là sù lông. Thiếu nữ phẫn nộ quát, ngươi giết sư tổ ta, còn nghĩ để ta bái ngươi làm thầy, ta hận không thể hiện tại liền giết ngươi vì sư tổ báo thù. Cái này một lời ra, những người chung quanh sợ hãi một mảnh. Lục Thanh Bình cũng là biến sắc, nhưng coi như biết rõ châu chấu đa xe, như cũ nhanh chóng ngăn tại thiếu nữ trước mặt, ý đồ lấy thân phận của mình, lấy lục khởi đến cảnh cáo Diệp Thái Bạch. Người chung quanh lại đều khàn giọng. Thiếu nữ này. Nhưng mà, chân chính khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối mới là. Muốn giết ta rất tốt, nhưng không bái ta làm thầy, học của ta kiếm đạo, ngươi làm sao giết ta? Diệp Thái Bạch bình tĩnh nhìn xem thiếu nữ. Chương 78, quân tử có thể lấn chi lấy ngay thẳng. Câu ngao mỏm đá bên ngoài trên vách đá. Diệp Thái Bạch một câu kinh người, lại muốn Triệu Thanh Dương bái hắn làm thầy. Cái này kinh ngây người xung quanh tất cả mọi người. Triệu Thanh Dương là theo Bạch Mi chân nhân kiếm quang mà đến, nghiễm nhiên là Thiên Tông đệ tử, còn cùng Vương phủ tiểu thế tử thân mật như vậy. Tại mới vừa rồi còn nghe thấy cái kia bách nhân đội ngũ hô to công chúa. Thiếu nữ thân phận không phải cái gì bí mật. Nhưng đại tùy công chúa, Thiên Tông đệ tử. Diệp kiếm thần ngươi là thế nào nghĩ, muốn một cái hận ngươi tận xương, hận ngươi giết sư tổ của nàng thiếu nữ bái ngươi làm thầy. Thế mà còn có thể nói ra, không bái ta làm thầy, sao có thể giết ta như vậy? Đây là như thế nào tự tin? Hay là một loại nào đó không muốn người biết mục đích? Vân vân, có người nghĩ đến trước đó trong biển đại chiến lúc ước định. Lục Thanh Bình cũng nháy mắt nghĩ đến tầng này, hắn lập tức tiếng nổ nói, đây chính là ngươi cùng Bạch Mi tiền bối ước định. Diệp Thái Bạch không có trả lời. Hắn liếc qua Triệu Thanh Dương, nhìn xuống thiếu nữ, nói, Nho Kinh nói, sư không thụ vô danh chi đồ, ta Diệp gia kiếm học không thụ họ khác người, cho nên ta muốn thụ ngươi là chính ta Thái Bạch kiếm kinh, ta chính là dùng cái này tấn thân võ đạo trí cảnh, đồng thời còn có ta từ ngộ mà ra bách bộ phi tiên cùng 10 năm mài ra kiếm vấn chi chiêu. Ngươi chỉ có học những thứ này. Hóa thành chính ngươi, mới có hy vọng giết chết ta. Diệp Thái Bạch một hơi nói ra những thứ này tuyệt học, lập tức liền xem như tam giáo thánh địa người tới, cũng nhịn không được tim đập. Diệp Thái Bạch lấy chi tu thành võ đạo trí cảnh Thái Bạch kiếm kinh. Thiên hạ này trước mắt cũng chỉ có ba tôn võ đạo trí cảnh. Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân một trận chiến, càng là hoàn mỹ hiện ra võ đạo trí cảnh đáng sợ cùng khủng bố, chỉ là võ đạo từ đại tông sư bên trên lại tiến một cảnh, chính là thiên hạ trước ba nguyên thần đại chân nhân, cũng bị giết bại. Nhưng mà, thiếu nữ lại là cả giận nói, ai muốn học ngươi kiếm kinh, ta học Thiên Tông kiếm đạo cũng có thể giết ngươi. Vì sư tổ báo thủ. Diệp Thái Bạch lại là quát lạnh một tiếng. Không học cũng phải học. Nói xong. Lập tức như thần linh uy lâm, bàng bạc một trưởng hạ lạc, tựa như trời nghiêng. Xoạt. Hư không sinh rung động. Dập đầu. Diệp Thái Bạch lạnh giọng quát một tiếng, khôn cùng khí thế lập tức ép tới thiếu nữ ở trước mặt hắn quỳ đập chín cái đầu. Trong thời gian này, Lục Thanh Bình giận dữ. Lại ngay cả cùng trăm người binh giáp bị đẩy ngược lại sau hơn 10 trượng. Mọi người xung quanh cũng đều sợ hãi nhanh chóng tản ra. Chỉ thấy thiếu nữ này nộ trứng mắt, bị ép trên mặt đất đập chín cái đầu. Sau đó, tại Tam giáo thánh địa cùng kiếm tông người tới khẩn trương nhìn chăm chú. Diệp Thái Bạch từ mi tâm bức ra một giọt mang theo kim huy huyết dịch, lạnh lùng điểm tiến thiếu nữ cái trán. Nhất thời, Triệu Thanh Dương thật giống như bị trọng chủ y đánh trúng, vô cùng to lớn nặng nề kiếm đạo chân giải, như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Thiếu nữ khoảnh khắc hôn mê tại chỗ. Đồng thời, chung quanh khí thế cũng tiêu tán. Lục Thanh Bình bước nhanh về phía trước, ôm lấy thiếu nữ, khẩn trương kiểm tra. Diệp Thái Bạch thanh âm lại nhàn nhạt truyền đến, nàng vô sự, chỉ là thụ ta kiếm đạo chân giải, tạm thời khó có thể chịu đựng, ngất đi, ít nhất phải một năm mới có thể tiêu hóa, Thiên Tông kiếm chủng có thể viện trợ nàng ra tốc luyện hóa, sau đó phái người đưa nàng về Thiên Tông người tự nhiên sẽ hiểu làm như thế nào thích đáng an trí. Lục Thanh Bình trong lúc nhất thời nghe vậy, trong lòng tất cả đều là không hiểu thấu cùng không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thái Bạch. Nhưng mà, Diệp Thái Bạch lại hờ hững nhìn xem hắn, Vũ Thành Vương chi tử, ngươi học thần đao thuật đúng không? Lục Thanh Bình túi đầu nhìn một chút thiếu nữ tạm thời vô sự, liền bình tĩnh ngẩng đầu lên, nói, không tệ, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thái Bạch nói, Diệp Hồng Tuyết dù sao cũng là Diệp thị bên trong người, năm đó đao đạo của hắn cho Diệp gia mang đến một đoạn thời gian sỉ nhục. Môn này đao thuật không nên rơi vào ngoại nhân trong tay. Lục Thanh Bình nhìn xem trước mặt Diệp Thái Bạch, nguy hiểm đến cực hạn, hắn ngược lại càng bình tĩnh hơn. Diệp Thái Bạch lại ngay sau đó đạm mạc nói, yên tâm, ta cho dù là muốn tìm, cũng là tìm ngươi phụ thân Lục Hởi, Diệp Mộ không được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, trên người ngươi thần đao thuật, ngươi có đủ hay không tư cách cầm, để cho cùng ngươi cùng thế hệ Thương Hải đến hỏi ngươi. Lời nói ở giữa, thiếu niên áo trắng đi tới, nhưng lại cũng không có nhìn Lục Thanh Bình. Ngược lại để ý đến cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm ngất đi Triệu Thanh Dương. Là nàng sao, cái kia tốt, bản thế tử có thể cho nàng cơ hội này. Lục Thanh Bình lạnh lùng nói. Diệp Thương Hải đem ánh mắt rời chuyển, rơi vào Lục Thanh Bình trên thân, nói, hôm nay liền. Nàng lời còn chưa nói hết. Diệp Thái Bạch lại hừ lạnh một tiếng, Thương Hải. Diệp Thương Hải lập tức không nói, túi đầu nắm chặt tú quyền, không quay đầu lại, lại cắn răng hỏi, vì sao, thúc phụ. Diệp Thái Bạch hờ hững nói. Ta không được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, ngươi tự nhiên cũng không được. Người bên ngoài đều nghe rõ, ánh mắt tại Lục Thanh Bình cùng Diệp Thương Hải ở giữa di động. Lục Thanh Bình bị tức phải có chút run rẩy, đồng thời nhìn kỳ hoa đồng dạng nhìn xem Diệp Thái Bạch. Diệp Thái Bạch lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Thanh Bình, nghe nói ngươi đao thuật thiên phú không kém tại Thương Hải kiếm đạo, nhưng ngươi cảnh giới kém nàng quá xa, ta Diệp gia không ỷ thế hiếp người, cho ngươi 3 tháng thời gian đột phá tới võ đạo trúc cơ viên mãn, nếu không thể, ngươi liền chết chưa hết tội. Thương Hải sẽ cầm lại Diệp thị thần đao thuật. Vị này kiếm thần dứt lời. Hắn quay người rời đi. Trước khi rời đi, lại lưu một câu. Đáng tiếc phụ thân ngươi không luyện kiếm, đáng tiếc. Diệp Thái Bạch từng bước một rời đi vách đá. Mọi người đều vì hắn nhường ra một con đường, mắt thấy vị này áo trắng nhuốm máu thần linh rời đi. Người bên ngoài lại nhìn về phía ôm thiếu nữ Lục Thanh Bình tâm tư dị biệt, có một giáo thánh địa lúc này tâm tư dị dạng. Thái Bạch kiếm kinh, kiếm đạo chân giải. Ngay tại thiếu nữ kia trên thân. Thế nhưng là, nghĩ đến phụ thân của Lục Thanh Bình, còn có vừa rồi rời đi Diệp Thái Bạch. Đương thời hai đại võ đạo chi thần, nếu bọn họ dám trắng trợn cướp đoạt, thánh địa sợ làm ớn. Lúc này, trong biển bay ra Tiết Sinh Bạch thân ảnh. Hắn sau khi ra ngoài thấy thiếu nữ té xỉu, không khỏi giật mình. Lục Thanh Bình ôm thiếu nữ lên ngựa, nói, yên tâm, Thanh Dương vô sự, chỉ là trưởng giáo lao chân nhân đâu. Nói đến một nửa, hắn trông thấy Tiết lao đầu trong tay chỉ nhắc tới lấy một nửa bạch ngọc chua kiếm. Tiết Sinh Bạch xấu hổ và ân hận nói, ta chưa từng tìm tới thi thể, sợ là tại vào biển một sát na kia, thi thể liền không toàn thây, Diệp Thái Bạch kiếm khí, không phải là nhục thân có thể đối phó được, nhậm lao chân nhân thi thể, xác nhận tại vào biển về sau, liền cùng biển cả hôn làm một thể. Lục Thanh Bình nghe vậy, trong lòng bi thống. Hắn nhìn xem lão nhân đưa tới chuôi này đứt gãy bạch ngọc chuôi kiếm, đã từng là bạch đế thành bạch đế kiếm chi chuôi, bây giờ bạch đế kiếm tự tay bị Diệp Thái Bạch chỗ gãy. Thanh kiếm này đối Diệp gia đã mất đi ý nghĩa. Thanh Dương. Lục Thanh Bình ôm thiếu nữ, nhắm mắt nói, Tiết gia gia, xin đem công chúa đưa về Thiên Tông. Hắn không biết Diệp Thái Bạch cương ép truyền thụ thiếu nữ kiếm đạo chân giải là tự tin hay là tự phụ. Nhưng hắn biết, thiếu nữ là trời sinh kiếm thể. Những thứ này kiếm đạo chân giải, đối với thiếu nữ chỉ có chỗ tốt. Mà quay về Thiên Tông kiếm chủng, có thể làm cho thiếu nữ tăng tốc tiêu hóa những vật này. Tiết Sinh Bạch nghe nói, không khỏi chần chờ. Cái kia thế tử điện hạ ngươi. Lục Thanh Bình nói, còn có 8 vị tông sư tiền bối, không cần phải lo lắng, mà lại, ta nghĩ nếu không phải có người muốn chết, chỉ sợ không ai dám động con trai của Vũ Thành Vương. Tiết Sinh Bạch thở dài một tiếng, đem thiếu nữ tiếp nhận, không người thi lễ về sau, nhìn một chút Thiên Tông phương hướng, đạp mạnh bước, liền nhập tầng mây. Tú Lệ dãy núi. Núi Bạch Liên. Áo trắng tú Mỹ thanh niên, hôm nay đột nhiên hỏi cầu Ngọc Hổ nói, sư tổ khi nào trở về? Mập mạp đạo nhân nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm, đánh thắng liền trở lại. Cho nên, hẳn là ngày mai đi. Nhưng mà, ngay tại cầu Ngọc Hổ thuận miệng nói ngày mai người liền trở lại thời điểm. Núi Thanh Liên kiếm đạo trong điện. Hoàng Lương quỳ gối bàn đá xanh bên trên, gào thét khóc lớn. Sư huynh A. Trong tay hắn là một phong thư. Thư đã tản ra, bên trên lập một cái khôi ngô cao lớn áo trắng lao nhân tàn ảnh. Sư đệ, khi ngươi triển duyệt này tin, liền đại biểu vi huynh thiên mệnh cứ thế, ngươi từng hỏi vi huynh, lần thứ nhất xuống núi thấy Diệp Thái Bạch là vì sao? Đáp án chính là vì ta Thiên Tông trải bằng con đường phía trước, một cái không có bạch mi Thiên Tông, như trước vẫn là Thiên Tông, bởi vì chúng ta có hai đứa bé kia. Đình Chu chính là thiên địa vạn vật, hắn nhưng tự học thành tài, là ta Thiên Tông lớn mạnh căn bản. Thanh Dương là tùy quốc công chúa, ngày sau chúng ta Thiên Tông muốn mượn Vương Triều Hưng giáo không phải nàng không thể, nhưng nàng cùng Đình Chu khác biệt, kiếm thể năng tiếp nhận thiên hạ kiếm vận ý nghĩa ở chỗ, chính là các môn các phái kiếm đạo đều có thể vì nàng sử dụng. Khi Diệp Thái Bạch đưa tới kiếm thiết này, vi huynh liền minh bạch, nếu vì huynh cờ hở, T, liền nên đem Thiên Tông giao cho người thời điểm. Vi huynh lần thứ nhất cùng Diệp Thái Bạch gặp nhau, xác định hôm nay hết thảy, hắn tuy là kiếm khách, lại là một cái nho gia quân tử, thủ giáo điều quy củ. Mà quân tử, có thể lấn chi lấy ngay thẳng. Hắn đối kiếm đạo truy cầu, cuộc đời hiếm thấy, như trận chiến này hắn thắng, cả thế gian đem không hắn kiếm địch, cho nên, vi huynh thoáng tiết lộ Thanh Dương tồn tại, đoán ra hắn sẽ truyền đạo Thanh Dương, để cầu Thanh Dương tương lai nhưng cùng hắn kiếm đạo tranh phong. Đây là hắn một loại tự tin, cũng là đối tương lai kiếm đạo cô độc, có thể có người cùng nhất chiến khao khát. Vi huynh mang Thanh Dương đi, bất quá cũng chính là muốn để nàng trông thấy vi huynh chết tại Diệp Thái Bạch dưới kiếm, đây là chuyện tốt. Nàng sẽ cựu hận Diệp Thái Bạch, từ đó phấn mà luyện kiếm, để cầu báo thù cho ta. Một cái từ nhỏ liền lấy đương thời kiếm đạo đỉnh phong làm mục tiêu người, lại kiêm dung ta Thiên Tông kiếm đạo cùng Diệp Thái Bạch kiếm học kiếm đạo ba phần khí vận chi tài, tương lai là thế nào, vi huynh ngẫm lại cũng mỉm cười cựu tuyển. Cho dù Diệp Thái Bạch vượt qua vi huynh tính toán, còn có một số năm sau đỉnh chu áp chế hắn, không cần phải lo lắng hắn cùng Thanh Dương một trận chiến kết quả. 15 tháng 8 một trận chiến, không phải hắn chết, chính là Diệp Thái Bạch chết. Như hắn chết, thì phong thư này bày ra lấy Hoàng Lương, đi cái này rất nhiều tính toán. Lão nhân nghĩ mình chết, cũng phải vì Thiên Tông kiếm lấy rất nhiều thứ. Một người chết, có đôi khi có thể không đáng một đồng, có lúc, lại có thể giá trị liên thành. Lão nhân lấy hắn chết, để Triệu Thanh Dương đạt được Diệp Thái Bạch truyền thừa, cùng, vì thiếu nữ dựng nên một mục tiêu. Mà hết thảy này, Diệp Thái Bạch đều rõ ràng. Nhưng hắn tự nguyện bị lão nhân tính toán. Vì về sau một cái đối thủ. Trôi này hắn tại Bạch Đế Thành lúc liền phát giác được tuyệt thế chi kiếm. Sư huynh A Hoàng Lương khóc giống đến nghẹn nào. Lưu cái này một sợi tàn ảnh, là vì huynh không tin câu kia nhân gian nơi nào không thanh sơn, ta vẫn là nghĩ lấy tàn ảnh táng tại núi Bạch Liên, muốn cùng sư phụ cùng sư đệ cùng ngủ dưới núi Sư Môn, liền phiền phức sư đệ ngươi. Bóng người hoàng hốt, chỉ là tàn ảnh, là một cái lưu tượng. Hoàng Lương thảm khóc dòng nói, làm sao đến tận đây, làm sao đến tận đây A. Chương 79, Đao Cuồng Kiếm Si. Khoảng cách câu ngao mỏm đá đánh một trận xong, đã qua 3 ngày. Một trận chiến này tạo thành kết quả, mặc kệ đối với dưới núi Võ Lâm, hay là trên núi Giang Hồ ảnh hưởng, đều là cực kỳ cực lớn. Dưới núi Võ Lâm nhân bảng, Diệp Thái Bạch xếp hạng thứ nhất. Trên núi Thần Tiên Sơn bảng, Bạch Mi Chân Nhân xếp hạng thứ 13. Bạch Mi Chân Nhân càng là tu đạo bước thứ 5 thiên địa Hồng Lâu Nguyên Thần Chân Nhân bên trong trước 3 người nổi bật. Một trận chiến này, Bạch Mi Chân Nhân vẫn lạc biển cả. Nháy mắt liền tạo thành sơn bảng 36 vị đại thần tiên thứ tự sắp xếp biến động vấn đề. Một trận chiến này cuối cùng bên thắng Diệp Thái Bạch, cũng rời đi nhân bảng vị trí thứ nhất. Nhân bảng không có tên của hắn, bị Diệp Thái Bạch ép hơn phân nửa đời lao cán đao cái côn lôn rốt cục ra mặt, tấn thăng nhân bảng thứ nhất. Nhưng cái này chịu hơn 10 năm một lần cuối cùng ra mặt, cũng không có để lao đao khôi có bao nhiêu kích động, ngược lại cho rằng là một cái khuất nhục, bởi vì vị trí này là Diệp Thái Bạch rời đi sau để trống, hắn chiếm một cái vô danh. Diệp Thái Bạch cho dù rời đi nhân bảng, lại còn như mặt trời giữa chưa sống ở trên Diêm Phủ đại địa, khả năng so hắn muốn chết muộn, cái côn lôn cho dù thuận vị tấn thăng làm nhân bảng thứ nhất, lại như cũ vẫn không thể nào thoát khỏi đỉnh đầu Diệp Thái Bạch bóng tối. Nhân bảng bởi vì Diệp Thái Bạch biến mất, chống đi vị thứ nhất, bị lao đao khôi thuận vị sau khi tấn thăng, tự nhiên cũng còn sót lại ra sau cùng người thứ 72. Chẳng ai ngờ rằng, vị trí này... Thế mà bị Bắc Đường Phủ Thiên Sách sắp xếp cho bọn hắn đối thủ một mất một còn trấn Bắc Quân con trai của Vũ Thành Vương Lục Hởi, Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình đây coi như là lần thứ nhất tại thiên hạ chúng sinh trước mặt có tiếng, thành giang hồ trong trốn võ lâm người thứ 72 người bên trong người, cũng là nhân bảng bên trên nhỏ lao yêu. Diệp Thái Bạch rời đi nhân bảng, cũng không có thay thế rơi sơn bảng bên trên Bạch Mi chân nhân thứ tự, trở thành sơn bảng thứ 13 đại cao thủ. Hắn trở thành hai bảng bên ngoài người. Đây cũng không phải là mới lệ. Tại lúc trước hắn, trên đời liền đã có ba tôn bảng bên ngoài người. Đó chính là nhân sơn hai bảng đều không tên, lại trấn áp nhân gian quy củ 3.000 năm thần bí lao phu tử. Hắn là trên Diêm Phù đại địa hiện có một vị duy nhất vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới thánh nhân. Cái này một cảnh đã là thời kỳ viễn cổ những cái kia giáng lâm Diêm Phù các tiên thiên thần thánh cảnh giới. Nho gia nói thánh nhân, đạo gia nói kim tiên, Phật gia nói La Hán. Tại cái này về sau còn có chí thánh, đại la tiên, Bồ Tát, thậm chí sau cùng thiên đế, đạo tổ, Phật Đà. Lão phu tử không phải một cái duy nhất tại trên Diêm Phù đại địa thành tiểu tu hành cảnh giới thứ 7 người, lại là một cái duy nhất thành thánh sau vẫn lựa chọn trấn áp nhân gian quy của người. Cái này một cảnh, lục soát trên núi tiên nhân sơn bảng cùng võ lâm danh túc nhân bảng, cũng không có tư cách rước thúc lão phu tử cảnh giới. Có lẽ thời kỳ viễn cổ đã từng xuất hiện thiên bảng, mới có tư cách để nhan lão phu tử lên bảng. Chỉ bất quá cái này nhất bảng đơn, bây giờ đã sớm vì thế nhân vứt bỏ, bởi vì trên đời trừ lão phu tử bên ngoài, sớm không thần thánh. Trừ lão phu tử bên ngoài, trước đây còn có hai người cũng tại hai bảng bên ngoài, đã là đi vào võ đạo chí cảnh lục khởi cùng An Như Sơn. Bảng bên ngoài người, là đại đường cùng núi Thái Nhất đối với võ đạo chí cảnh cảnh giới này người, tốt nhất an bài. Cảnh giới này võ giả. Nói là người, lại sớm đã siêu việt nhân lực cực hạn thần ma thể phách. Nói không phải người, lại nhưng vẫn bị người bình thường tuổi thọ cho ước thúc hạn chế, không có chuyển tiên đạo luyện nguyên thần tuổi thọ lâu đời. Cho nên, đối với trước đó lục khởi cùng An Như Sơn hai người, phụ trách nhân bảng đại đường cùng phụ trách sơn bảng núi Thái Nhất, đều ăn ý đem hai người không ghi lại trong danh sách. Diệp Thái Bạch hiện nay cùng phu tử, lục khởi, An Như Sơn, là bảng bên ngoài bốn người. Tuy là bảng bên ngoài, lại là một loại khác càng cường đại chứng minh. Thí dụ như phu tử, lẻ loi một mình một lời, vì thiên hạ lập quy củ, 3.000 năm nay, không một giáo dám phạm cấm. Thí dụ như lục khởi, trấn quốc vũ thành vương, bắc cảnh 400.000 đại quân là không thể tự ý rời, nhưng cũng không người dám đi bắc cảnh vớt lục khởi dâu hùm, cho dù tam giáo thánh địa cũng như thế, cái kia 400.000 đại quân tọa trấn nơi đó, chính là có thể để cho thần kinh quỷ chiến cực lớn uy hiếp. Bây giờ, Diệp Thái Bạch cũng thành mấy người kia liệt kê. Câu ngao mỏm đá một trận chiến, cho giang hồ cùng tu đạo giới mang đến như thế biến hóa cực lớn. Lục Thanh Bình một đoàn người, lại tại quan chiến về sau, như cũng dựa theo sớm định ra lộ tuyến, tiến về núi Võ Đang. Đây đã là ngày thứ ba. Đem Triệu Thanh Dương đưa về Thiên Tông Tiết Sinh Bạch trở về, đuổi kịp Thế Tử Điện Hạ đội ngũ. Thiết gia ra chuyến này còn thuận lợi sao? Lục Thanh Bình hỏi. Tiết Sinh Bạch thở dài nói, thuận lợi là thuận lợi, chính là tin tức này, từ lão đầu tử đi nói cho Thiên Tông, để lão nhân gia ta cũng trong lòng cảm giác khó chịu. Lục Thanh Bình sau khi nghe thấy, cũng là phức tạp khó tả, trong lòng thở dài. Tiết Sinh Bạch nói, duy nhất ngoài ý muốn chính là, công chúa bị ta đưa đến Thiên Tông về sau. Cái kia mới trưởng môn Hoàng Chân Nhân lại tựa hồ như sớm có sở liệu, mặc dù trên mặt gặp hắn bi thống, lại giống đã sớm biết, không có nhiều hàn huyền, liền đem công chúa đưa vào kiếm trùng bên trong. Lục Thanh Bình nghe vậy như có điều suy nghĩ. Cho tới bây giờ, hắn đã 7-8 phần xác định, một trận chiến này tuyệt đối có không muốn người biết nội tình. Thí dụ như cái kia Diệp Thái Bạch từng nói thẳng lên tiếng ước định hai chữ, cùng cuối cùng hắn ma xui quỷ khiến muốn tới thu tiểu công chúa làm đồ đệ, gọn gàng mà linh hoạt truyền thụ hắn suốt đời kiếm đạo. Lục Thanh Bình đoán ra một chút cái gì? Tiết Sinh Bạch vì tiểu công chúa thở dài đồng thời, nhưng lại mừng thay cho nàng, mặc kệ Diệp Thái Bạch không biết tính toán gì, tiểu công chúa được hắn suốt đời kiếm đạo truyền thừa, lại là sự thật. Võ đạo chí cảnh a. Trừ vương gia cùng điện hạ nhà võ đạo cùng cái kia Bắc Đường An Như Sơn bên ngoài, Diệp Thái Bạch kiếm kinh nhưng chính là trên đời duy ba võ đạo chí cảnh bảo điện. Trước đó, mặc dù cũng có võ đạo chí cảnh thần ma xuất hiện, nhưng lại rất ít nghe có truyền thừa còn xuất lại. Hiện nay tại thế ba cái võ đạo chí cảnh sở học, chính là trên đời chân quý nhất ba bút võ đạo tài phú. Thiếu nữ chỉ là đi theo nhìn một trận giao đấu, liền phải cái này ba bút chân quý nhất võ đạo tài phú một trong số đó. Nghe nói tiểu công chúa trước đó vận khí liền tốt đến cực hạn, chỉ là tại Thiên Tông kiếm trùng ngồi 2 tháng, liền thuận lợi hoàn thành võ đạo trúc cơ, hiện tại lại đồng thời người mang Diệp gia kiếm đạo cùng Thiên Tông kiếm đạo. Loại này khí vận thật là quá cường đại. Không biết vị công chúa này tiêu hóa Diệp Thái Bạch truyền thừa về sau, lại sẽ có cái gì đột phá, lần trước ngủ 2 tháng liền võ đạo trúc cơ viên mãn, lần này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại muốn ngủ 1 năm nửa năm, chắc hẳn ít nhất phải đi vào thiên nhân huyền quan đi. Một bên tùy hành núi võ đang tống vi vũ ngữ bên trong đều là cảm khái ao ước. Kỳ ngộ vừa đến, khô tọa tiêu hóa, liền có thể tăng cao tu vi, dạng này khí vận, thật sự là thiên địa đều tại yêu quý. Liền ngay cả Lục Thanh Bình đều ở trong tối từ hoài nghi, có phải là tiểu công chúa nguyên bản là hắn xuyên qua mà đến thế giới này thiên mệnh chi tử, cho nên mới sẽ có dạng này khí vận. Bất quá, hắn ngược lại nghĩ đến thu hoạch của mình, liền lại cảm thấy vận khí của mình, kỳ thật so tiểu công chúa còn tốt hơn. Bởi vì chính mình đoạt được đồ vật, cũng không so Triệu Thanh Dương đạt được kém. Đúng, thế tử điện hạ, trôi này Diệp gia bạch ngọc trôi kiếm, nó mặc dù nguyên thân thần kiếm bị Diệp Thái Bạch bẻ gãy, nhưng trôi kiếm vẫn như cũ là hiếm thấy vật liệu, thế tử nhưng nhớ kỹ đưa nó đến lúc đó giao cho vương phủ thần tượng, có hy vọng thay thế tử tại chế tạo ra một kiện không tầm thường binh khí. Tiết Sinh Bạch nhắc nhở lấy cái kia bạch đế kiếm tàn tạ tài liệu chân quý. Lục Thanh Bình khỏe miệng mỉm cười xưng phải, nhưng thầm nghĩ, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, một khối tàn tạ bạch đế kiếm vật liệu cùng kiếm khai thiên đạo truyền thừa so sánh, ta đương nhiên phải tuyển tay gấu. Lúc ấy trôi này bạch đế kiếm vật liệu, bị Tiết Sinh Bạch giao cho mình, Lục Thanh Bình liền trước tiên phát giác được có thể sẽ thông qua trôi kiếm này thu hoạch được cái gì. Nó là cuối cùng Bạch Mi chân nhân thi triển cái kia thức kiếm khai thiên đạo trở khí, trong đó tất nhiên có môn này thần chiêu chân ý một sợi. Quả nhiên, hắn tới tay về sau, lấy bạch ngọc trôi kiếm hóa thành bụi phấn làm đại giá, thu hoạch được hiện tại tồn tại ở trong đầu hoàn chỉnh kiếm khai thiên đạo kiếm ý truyền thừa. Thậm chí không ngừng, bởi vì kiếm khai thiên đạo là thiên tông trung cực lý niệm, muốn học nó, trước hết lĩnh ngộ cực phát tàng ý kiếm ý về sau, mới có thể thi triển vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông là thi triển kiếm khai thiên đạo cơ sở, cho nên hắn đạt được kiếm khai thiên đạo, cũng liền đạt được vạn kiếm quy tông. Mà đi qua những thứ này lần ngược dòng tìm hiểu, Lục Thanh Bình tổng kết ra hồ điệp ngược dòng tìm hiểu ra chân ý mấy cái mấu chốt điều kiện. Thứ nhất, cái này kiện sự vật nhất định phải có chân ý chất chứa. Thứ hai, ngược dòng tìm hiểu sự vật bên trong không trọn vẹn chân ý đến hoàn toàn trạng thái, nhất định phải nó đã từng trong một khoảng thời gian, có hoàn chỉnh chân ý, nếu nó cho tới nay chính là tàn ý truyền thừa, cái kia ngược dòng tìm hiểu ra cũng vẫn là tàn ý. Thứ ba, làm ngược dòng tìm hiểu chân ý đại giới, cái kia kiện sự vật sẽ đang tìm hiểu sau khi thành công, bị tiêu hao hết. Cuối cùng, cũng không phải là hắn mỗi lần ngược dòng tìm hiểu, cũng có thể trở thành công, điểm này càng mấu chốt. Ngược dòng tìm hiểu tất cả hồ điệp có nguyện ý hay không? Nói tóm lại, màu đen hồ điệp năng lực, là truy nguyên tố bản đã từng hoàn chỉnh tồn tại qua chân ý, mà cũng không phải là thôi diễn phục hồi như cũ. Cái này cùng tiểu bạch si vẫn còn có chút khác nhau. Bất quá, hắn là ngược dòng tìm hiểu ra kiếm khai thiên đạo cũng phụ tặng vạn kiếm quy tông truyền thừa, đạt được thiên tông căn bản nhất truyền thừa kiếm đạo, thu hoạch không kém gì thiếu nữ. Lại gặp được một vấn đề. Cực phát tàng ý, thế mà là trời sinh ý cảnh, mà không thể đủ dựa vào hậu thiên lĩnh ngộ sao. Đã tới tay vạn kiếm quy tông môn này nhưng cùng thần đao thuật nổi danh công pháp, hắn tự nhiên cũng muốn học tập, đao kiếm song tu, nhưng mới vừa tay liền gặp phải khó khăn. Vạn kiếm quy tông, là đem tự thân hậu thiên kiếm khí tán ở giữa thiên địa, quy về bản tông, sau đó nghịch phản hậu thiên, mượn chơi một kiếm, từ bất luận cái gì một chỗ đánh tới. Vạn kiếm quy tông, lợi hại nhất chính là quy tông sau một kiếm, mà không phải vạn kiếm. Cái này quy tông sau một kiếm, là đem mình vạn kiếm hóa thành thiên địa một kiếm chuyển biến, nó có thể từ bất luận cái gì một chỗ giết ra tới. Có thể nói tại một kiếm này chưa ra trước đó, thiên địa vạn vật đều có thể là một kiếm kia. Nhưng môn này kiếm chiêu nhất định phải lĩnh ngộ ra cực phát tàng ý cảnh mới có thể thi triển. Cực phát tàng ý người, chưa phát lúc, giấu tại vạn vật, phát lúc, cực như trời sở. Đây là tiểu bạch si cảnh giới A, cùng vạn vật cũng sinh cộng minh, mới có thể học được, nhưng trong truyền thừa nói cái này vậy mà là một loại trời sinh thể chất. Tiến về núi võ đang Lục Thanh Bình sầu mi khổ kiểm. Tiểu bạch si thể chất là cái gì? Không có tiểu bạch si loại thể chất kia, liền học không được vạn kiếm quy tông, thậm chí cả sau cùng kiếm khai thiên đạo. Nhưng bạch mi chân nhân tựa hồ trên thân cũng không có tiểu bạch si loại kia khí chất. Lục Thanh Bình nghĩ đến, tại bạch mi chân nhân thi triển một chiêu này thời điểm, mình nhìn thấy tiểu bạch si cái bóng. Điều này nói rõ một chút sự tình. Bạch mi chân nhân cũng không phải loại thể chất kia, lại thi triển đi ra. Bởi vì môn hạ của hắn có tiểu bạch si loại này chân chính có thân hòa thiên địa thể chất người, sau đó bị hắn cũng không biết thông qua cái dạng gì biện pháp, mượn tiểu bạch si một vài thứ, ngược lại học xong. Lục Thanh Bình như thế suy đoán. Đã có bạch mi chân nhân không phải loại thể chất này, cũng có thể thi triển tiền lệ, vậy ta cũng là có khả năng. Lục Thanh Bình tràn ngập hy vọng. Tuy nói bạch mi chân nhân cuối cùng một kiếm kia bại vào Diệp Thái Bạch chi thủ, nhưng cái kia hóa thân thiên địa vĩ lực, dù ai cũng không cách nào không tâm động. Nhất định phải nghĩ biện pháp học được lĩnh ngộ ra cực phát tàng ý cảnh, sau đó học được vạn kiếm quy tông, thậm chí kiếm khai thiên đạo. Không phải chẳng phải là tay cầm lợi khí mà không thể dùng, uổng công trên đời này đỉnh tiêm kiếm đạo truyền thừa. Tiến về núi võ đang trên đường. Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ngựa, nhìn qua phía trước chiều tà. Đống nhiên trong đầu xuất hiện một bức tranh. Là lúc sau mình hành tẩu giang hồ hình tượng. Cả người cong đao kiếm nam tử. Đao cuồng kiếm si, tựa hồ cũng không tệ. Hắn trên ngựa vớt cằm, lâm vào hy vọng. Chương 80, xá lợi tử bí mật. Đây chính là Hồ Đại Long. Hơn 100 người đội ngũ, đi tới một mảnh hồ lớn trước đó, phóng ngựa uống suối, tạm thời nghỉ ngơi. Núi Võ đang liền tại Hồ Đại Long chi bắc, cái này tục truyền tòa hồ lớn năm đó từng có một con rồng trong hồ ngủ say, là Huyền Thiên Thăng Long đạo chủ Lệ Thần Tú hảo hữu, bất quá về sau rồng người chết chết tiết sinh bạch vuốt vuốt trắng bệnh sợi râu, phát ra than thở, nói, đáng tiếc lao đầu từ lúc kia, còn muốn kém mười mấy năm mới có thể sinh ra, không thể may mắn kinh lịch vị kia Long đạo chủ Lệ Thần Tú thời đại. Kia là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mặc dù bây giờ điển tịch ghi chép cực ít, nhưng lão phu lại may mắn đã nghe qua vụ vặt, chưa thể sinh cùng gặp thời, dẫn làm nhân sinh hối hận a. Lục Thanh Bình nghe thấy lão nhân ở đây cảm thán vị kia Long đạo chủ phong hoa, trong lòng không khỏi nhớ tới chân vũ đại lực thần thông, cùng tiểu Bạch Si tại núi Bạch Liên bên trên cùng mình nói qua liên quan tới Huyền Thiên Thăng Long đạo lịch sử. Hơn 200 năm trước trên giang hồ, một cái tên là Lệ Thần Tú nam nhân hoành không xuất thế, tại loạn thế đánh ra mình một phiến thiên địa. Hắn được xưng là võ đạo song tuyệt, lấy một thân một người, sang chế bốn môn dù cho là tại tam giáo thánh địa bên trong, cũng muốn được xưng tụng vì tuyệt đại thần công truyền thừa, đã là, tam âm lục yêu đao, chân vũ đại lực thần thông, bắt đầu thăng long quyền, huyền dương phá hư quyết. Càng là tại cuối cùng ý đồ nhất thống Phật đạo lý niệm, mới gặp phải Phật đạo chèn ép. Thử hỏi, nếu không phải là Huyền Thiên Thăng Long đạo thật có thể uy hiếp được trên Diêm Phủ đại địa Phật đạo lý niệm năng lực, như thế nào lại gặp được Phật đạo chèn ép? Như thế nghĩ lại, càng khiến người ta đối cái kia Lệ Thần Tú hướng về bội phục chi cực, có thể xưng một thời đại chi tuyệt thế phong hoa. Nếu như đem giang hồ võ lâm, mỗi trăm năm phân một thời đại. Như vậy gần nhất 500 năm giang hồ trong chốn võ lâm, không ngoài dự tính 500 năm trước Diệp gia Diệp Hồng Tuyết, che đậy một thời đại võ lâm nhân bảng, tại chiêu ý cảnh giới bên trên tu thành phát tại ý trước loại này bước thứ tư chiêu ý, hắn có 102 một thời đại. Diệp Hồng Tuyết về sau, lại có Phật đạo hai nhà nhân vật lãnh tụ độc bộ võ lâm. Chính là bây giờ chùa Bồ Đề tọa chấn thần tiên Bồ Đề Đạt Ma, cùng thế hệ này Long Hổ Trương Thiên Sư Trương Linh Vận. Ba người này phân biệt chiếm hết ba cái trăm năm võ lâm anh tuấn kiệt xuất. Ba người về sau, liền xuất hiện cái này Hồ Đại Long phát tích Lệ Thần Tú, một người thành lập được một môn đạo tông, sang chế bốn môn cái thế tuyệt học, chân vũ đại lực thần thông tầng thứ tư sánh vai thần ma, càng truyền thuyết hắn có hy vọng sáng chế tầng thứ năm, thông hướng chân chính tiên Phật chi cảnh. Đáng tiếc, hắn bị Phật đạo trấn áp. Huyền Thiên Thăng Long đạo hoàn toàn tuyệt tích thế gian, liền ngay cả cái kia tứ đại chấn tông tuyệt học đều tàn tạ khó tìm. Cũng bởi vậy sinh ra tại Huyền Thiên Thăng Long đạo địa chỉ ban đầu bên trên xuất hiện đạo môn mới một mạch núi võ đang. Cuối cùng cái này 100 năm, cũng ra hai người, võ lâm tranh phong, phảng phất túc địch, chính là 100 năm trước cùng là võ đạo chí cảnh Tề Long Hổ cùng Đại Ma Thần. Tề Long Hổ tục truyền là thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương tôn một vị nào đó đồ đệ huyết mạch, Đại Ma Thần thì lai lịch không biết. Hai người tranh đấu trăm năm, độc bộ thế gian, cuối cùng tại Miêu Cương chi địa, trận chiến cuối cùng, song song mất đi tung tích. Cuối cùng liền đến cho tới bây giờ võ lâm, hiện tại võ lâm giang trong hồ, có Lục Hởi, Diệp Thái Bạch dạng này người vậy mà không ngừng một vị, thậm chí còn nhiều. Thế hệ này cũng chưa từng xuất hiện trước mấy trăm năm ở giữa, một người độc bộ một cái võ lâm. Một người chính là một thời đại tình huống. Có lẽ là người kia còn chưa có xuất hiện, có lẽ, chính là trước mắt chỗ thể hiện ra dạng này, cái này 100 năm võ lâm. Là trăm hoa đua nở trăm năm. Hồ Đại Long ánh hồ thanh tịnh, giống như một khối cực lớn ngọc xanh, sóng nước lấp loáng, làm người tâm thần thanh thản. Nó cùng bầu trời hòa lẫn, mấy đóa mây trắng trở thành hồ trời tô điểm, để trong này sinh cơ tràn đầy. Lục Thanh Bình nhìn cách đó không xa trên xe ngựa, chiếu cố Lâm Vãn Dương tỷ đệ hai người. Vị này Lâm đạo trưởng đi qua hai tháng đến nay điều dưỡng, lại tăng thêm tiết sinh bạch ở bên phụ trợ, đã dần dần có thể nắm giữ tâm trí của mình, lại như cũ còn khiếm khuyết một chút xíu. Bất quá tiết sinh bạch nói, thanh niên này đạo trưởng nếu là có thể vượt qua cái này nhất trọng ma niệm, sẽ tại đạo hạnh tiến tới một bước dài. Đây là một quan rất khó khảo nghiệm, nhưng cũng là một cọc kỳ ngộ. Ngay lúc này, tiết sinh bạch tựa hồ phát giác được cái gì, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài. Một đạo giống như ánh trăng quang mang lóe lên, lập tức, trong tay hắn xuất hiện hai loại sự vật. Một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng bất quy tắc sự vật, cùng một khối ngọc giản. Tiết sinh bạch mỉm cười đi tới, nói, thế tử. Tôn chân nhân bên kia đem cái kia khổ huyền ác tăng trong đầu chùa Kim Cương công pháp đều khảo vấn ra, cũng đem thế tử điện hạ cần nhất hoán huyết cảnh tẩy tủy kinh truyền tống đi qua. Lục Thanh Bình đem ngọc giản thu đi qua, nhà danh nói, ta hiện tại cần nhất chính là thái ớt lôi âm mới là. Hắn luyện xương đại thành về sau, liền tiến vào luyện tạng một cảnh. Cái này một cảnh thích hợp nhất trúc cơ thần công, là đạo môn trung nam phúc địa thái ớt lôi âm, tục truyền có thể mượn trợ thiên địa tiếng sấm tu luyện, cùng tạng phủ hô hấp thanh âm sinh ra cộng minh, từ đó rèn luyện đến cùng rất khó tu luyện tới người nội tạng. Tẩy tùy kinh, là hoán huyết viên mãn mới có thể tu hành. Thế tử không cần sốt ruột, vương gia bên kia sẽ mau chóng cho người tìm kiếm. Thiết Sinh Bạch cười an ủi. Lục Thanh Bình lại là thở dài một hơi, nói, thế nhưng là có người muốn ta 3 tháng liền phải đột phá võ đạo trúc cơ cảnh, không phải, đến lúc đó coi như Diệp Thương Hải cao ta một cảnh giới, nàng cũng sẽ không là lấy lớn hiếp nhỏ, xem như đã cho ta lấy cơ hội. Thiết Sinh Bạch lại là hừ lạnh nói, Diệp gia quá càng rỡ, thế tử hà tất sợ hắn, chờ du lịch xong võ đang, chúng ta liền về Bắc Cảnh, phơi hắn Diệp Thái Bạch lại cuồng vọng, cũng không dám đến Bắc Cảnh làm cái gì. Võ đạo chí cảnh hoàn toàn chính xác đã gần đến thần ma, nhưng Tam Quốc thời kỳ liền từng có một vị đi vào thần ma chi cảnh thần tướng, bị Gia Cắt thừa tướng dụng kế vây khốn, lấy 200.000 đại quân vây giết mà chết. Lục Thanh Bình nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, ta cũng không làm sao sợ, chỉ là không muốn mất mặt mà thôi, cho ta 3 tháng liền 3 tháng, sau 3 tháng, ta vô luận như thế nào đều sẽ không thua cho một cái tiểu nương môn. Mặc dù bây giờ còn không có thái ớt lôi âm, nhưng là tính toán thời gian, tiếp qua 3 ngày. Liền muốn lần nữa tiến vào luân hồi điện. Lấy mình bây giờ trên tay những thứ này tích xúc nội tình, tại luân hồi điện nơi đó đổi lấy mình cần thiết luyện tạng cảnh thái ớt lôi âm, bất quá là tiện tay mà thôi. Bất quá, tiến vào luân hồi điện trước đó, ngược lại là muốn sớm an bài thật kỹ một chút, miễn cho gây nên rối loạn. Lúc này, vật kia là... Lục Thanh Bình chú ý tới lão nhân trong tay một kiểu khác đồ vật. Tiết Sinh Bạch cũng cười nhìn về phía trên tay chi vật, nói, thứ này liền có ý tứ, thế tử đoán như thế nào? Đối mặt thiếu niên cầu nghi ánh mắt, Tiết Sinh Bạch cười ha ha nói, liền ngay cả Tôn Chân Nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này đúng là cái kia ác tăng bị hỏa táng về sau, đốt ra xá lợi tử. Lục Thanh Bình nghe vậy cảm thấy kinh nghi, nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia ác tăng thế mà có thể đốt ra xá lợi tử. Xá lợi tử? Đây là vật gì? Liền xem như 7-8 tuổi tiểu nhi chỉ sợ đều biết, là bình thường có Phật môn cao tăng sau khi tỏa hóa, chỗ đốt ra màu vàng sự vật, ẩn chứa nồng đậm Phật tính. Là tăng người khi còn sống Phật Pháp từ bi chi chiếu rọi. Tục truyền chùa Quan Âm từng có một vị tăng nhân, tên là Tuệ Khả, cũng là chùa Quan Âm đời thứ 6 chủ trì, sau khi chết toàn bộ thi thể đều là kim thân xá lợi, Phật Pháp tinh xảo đến kinh khủng cảnh giới. Mà cái kia ác tăng giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, thế mà lại có thể đốt ra xá lợi tử. Cho nên, liền ngay cả Tôn Tử chân nhân đều cảm thấy rất là hiếm lạ, như thế hiếm có Phật vật, nó Phật tính không giả, cho nên đưa tới cho Thế Tử Điện Hạ bản thân. Lấy tẩm bổ thần hồn, ẩn chứa Phật tính xá lợi tử, có an thần thành thơi, giúp người nhập định hiệu quả. Lục Thanh Bình nhìn xem cái này ác tăng đốt ra xá lợi tử, có chút cảm thán đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ác tăng, vân vân. Trong lòng của hắn lóe lên, tựa hồ trên địa cầu cái nào đó cố sự bên trong, cũng có một vị ác tăng giết người phóng hỏa, trời sinh một mảnh giết người tâm, lại là cuối cùng nghe chiều mà tròn, thấy tin mà tịch, Phật giác viên mãn. Hắn đưa tay đem cái kia xá lợi tử chuẩn bị lấy tới. Đụng phải xá lợi tử sau hắn, đồng nhiên hơi biến sắc mặt, lập tức cầm xá lợi tử, bất động thanh sắc nói, vậy ta thử một chút dùng hắn đến nhập định công, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nói xong, hắn quay người liền trở lại lập tức trong xe. Tiết Sinh Bạch cảm thán tiểu thế tử hùng hùng hổ hổ, hiện tại cỗ này không kịp chờ đợi, mới rốt cục có một chút người thiếu niên vội vàng sao động. Hắn nhưng lại không biết, Lục Thanh Bình xếp bằng ở xe ngựa về sau. Trong đầu nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức. Kia là một cái ác tăng một đời, cùng một cái liên quan tới núi Võ Đang cùng chùa Kim Cương Thiên Đại bí mật. Chương 81, trên núi Võ Đang Phật tử linh đồng. Lục Thanh Bình xếp bằng ở trong xe ngựa, xác nhận xung quanh sẽ không có người bỗng nhiên tới quấy rầy mình, mới yên tâm mở ra bàn tay. Viên kia lớn chừng cái trứng gà màu vàng xá lợi tử, lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn bên trong, lại có một sợi ánh sáng màu vàng óng. Từ từ thâm nhập vào thân thể của mình bên trong. Cùng lúc đó, từng đoạn một đoạn ký ức, giống như một quyển sách, ở trước mặt của hắn bị lật ra. Ác tăng khổ huyền một đời ký ức. Lục Thanh Bình tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, đem khổ huyền xá lợi tử lấy đến trong tay về sau, hồ điệp phát huy năng lực, thế mà đem cái này xá lợi tử bên trong một chút ký ức, ngược dòng tìm hiểu hoàn toàn. Cái này ức. Lục Thanh Bình giống như liếc nhìn một bản nhân sinh sách dày, một chút chùa Kim Cương võ học bị hắn trước đặt ở một bên. Lại có mấy cái mấu chốt sự kiện ký ức. Chùa Kim Cương, núi Võ Đang, Phật, đạo khí vợ. Hắn đem tâm thần đắm chìm trong đoạn này trong trí nhớ. Lục Thanh Bình tựa như xuất hiện tại một cái thế giới khác. tuyết lớn đầy trời, xung quanh lại có to chuông Phật vang vọng, hắn có chút vừa quay đầu, liền nhìn thấy sơn giai bên trên một cái trung niên tăng nhân, mặc dù diện mạo càng thêm tuổi trẻ chút, nhưng chính là muốn giết hắn Khổ Huyền. Đây là hắn tuổi trẻ thời điểm diện mạo. Trước kia bởi vì cứu người, xuất thủ trừng trị ác bá, lại bởi vì tay quá nặng, thất thủ đánh chết ác bá, từ đây lưu lạc đảo vòng, một mùa đông, tại muốn bị đông cứng chết tại Đại Tuyết Sơn hoang miếu thời điểm, chùa Kim Cương lão trụ trì vừa vặn xuống núi làm một số việc, gặp thanh niên lúc Khổ Huyền, nhận lấy hắn. Lục Thanh Bình về sau nhìn thấy hết thảy, đều cùng binh ngục bên trong chân nhân tôn tử nhìn thấy nửa đời trước đồng dạng. Hiện tại Lục Thanh Bình nhìn thấy, chính là Khổ Huyền tại chùa miếu bên trong bởi vì uống say sau thất thủ đánh chết một cái tiểu sa di, từ đó bị trục xuất dưới núi lúc một màn. Duy chỉ có khác biệt chính là, tôn tử chân nhân khảo vấn đến nơi đây thời điểm, Khổ Huyền thể nội vậy mà buộc phát ra cấm pháp, đem hắn thân thể hỏa táng, để tôn tử dò xét dừng ở đây, không biết đến tiếp sau. Hiện tại, Lục Thanh Bình cũng tại cái này Khổ Huyền ký ức tiết điểm bên trên, lại như cũ có thể tiếp tục quan sát xuống dưới. Đây hết thể đều là bởi vì hồ điệp, nó ngược dòng tìm hiểu ra trí nhớ đầy đủ, lại không có cái gì cấm pháp quấy phá, để Lục Thanh Bình có thể thấy rõ ràng, đến cùng năm đó xảy ra chuyện gì. Lục Thanh Bình trông thấy Khổ Huyền một mặt thất hồn lạc phách đi xuống núi. Hắn bây giờ bị trục xuất chùa Kim Cương, lại có một loại thiên hạ chi lớn không biết nơi nào đặt chân ảm đạm. Hắn hơn 20 tuổi tiến vào bị Lao Hòa Thượng đưa vào chùa Kim Cương, tại chùa Kim Cương bên trong một đợi chính là mấy chục năm, sớm quên phía ngoài hồng trần là như thế nào. Nhưng bây giờ, Lục Thanh Bình một mực nhìn lấy Khổ Huyền đi ra chùa Kim Cương ngàn dặm tịnh thổ. Nhìn xem hắn đi vào giang hồ. Nhưng mà, ngay tại Khổ Huyền sau khi xuống núi ngày đầu tiên trong đêm, tên kia Lão Hòa Thượng thần bí xuất hiện tại chìm vào giấc ngủ Khổ Huyền trước mặt. Vị này chính là chùa Kim Cương đương nhiệm phương trượng huyền tịch Lão Hòa Thượng A. Lục Thanh Bình nhìn xem vị này thân hình gầy gò, chỉ một thân áo tăng màu vàng, mười phần chất phác Lão Hòa Thượng. Khổ Huyền bị bừng tỉnh. Khi Lục Thanh Bình xem tiếp đi, hai người này sau đó một đoạn đối thoại, để hắn ngược lại rút khí lạnh. Khổ Huyền kinh ngạc, phương trượng sư phụ, ngài làm sao tới rồi? Lão tăng không đáp. Khổ Huyền bỗng nhiên vui vẻ nói, ngài là đến thu hồi trục ta ra chùa pháp dụ sao? Huyền tịch Lão tăng rốt cục mở miệng, nói, ngươi chỗ phạm sát giới, chùa Kim Cương không thể tha cho ngươi, cho dù là ta, cũng không thể phá lệ lưu ngươi. Khổ Huyền lần nữa cô đơn, nói, vậy sư phụ tới là vì sao? Huyền tịch Lão tăng nói, ngươi cũng đã biết, Lão nạp vì sao không đem ngươi đánh vào địa ngục Phật Lao, mà là muốn trục ngươi xuống núi. Khổ Huyền một cái mê mang, nhưng rất nhanh liền minh bạch, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ, sư phụ đối đệ tử có khác căn bài. Huyền tịch Lão tăng nói, cũng không tính là có khác căn bài, chỉ là đây là đối với ngươi mà nói, đây là ngươi tiếp xuống thích hợp nhất tu hành. Khổ Huyền lập tức quỳ xuống, nói, mời sư phụ chỉ thị. Huyền tịch Lão tăng nói, cái này bắt nguồn từ 800 năm trước một lần chùa Kim Cương tổ sư xem thiên tượng, hắn nói giữa thiên địa sẽ có một môn cung Phật, đạo khí vận mà lên, phát hiện này tượng về sau, vị tổ sư kia lập tức đưa tin trong chùa Trừ Tăng, đồng thời đem tin tức chia sẻ cho đạo môn núi Long Hổ. Núi Long Hổ vọng khí tiên thuật so ta chùa Kim Cương còn muốn càng tinh diệu hơn chút, tại vị tổ sư kia đưa tin thời điểm, núi Long Hổ liền đã biết Phật, đạo đem gặp phải một lần đại kiếp. Cái kia chính là trong tương lai một khoảng thời gian bên trong, sẽ có một môn phái, dung hợp Phật, đạo lý niệm, quật khởi tại đại địa phía trên. Khổ Huyền sắc mặt đại biến. Chuyện này tính nghiêm trọng không cần nhiều lời. Bây giờ Tam giáo thánh địa sở dĩ vì chính thống, chính là bởi vì bọn hắn đều là thần thánh truyền xuống chân chính đạo thống, lại là thế gian độc nhất vô nhị một nhà. Mà nếu như Phật, đạo hai nhà đã mất đi phân chia khái niệm, biến thành một môn một hộ, Phật, đạo không khác biệt, vậy sẽ dung chuyển Phật môn mấy chùa miếu lớn cùng đạo môn mấy đại phúc địa địa vị cùng chính thống thân phận. Như Phật, đạo lý niệm bị nhất thống, bọn hắn những thứ này Phật, đạo thánh địa, lại sẽ tính là gì? Cái kia một thần bí môn phái giáo hạ chi thần sao? Đây rõ ràng là muốn chiếm đoạt Phật, đạo đầu nguồn địa vị, chiếm cứ ban sơ chính thống, nghĩ Phật, đạo đều là từ hắn cái kia một giáo lý niệm mà đến, như toan như thế giải thích Phật, đạo. Huyền tịch Lão tăng thở dài, lúc ấy Phật, đạo hai giáo, tại liên hệ việc này về sau, tổ chức một lần Long Hoa Pháp hội, nhưng mà dù cho Phật, đạo hai giáo đều ý thức được việc này tính nghiêm trọng, nhưng lại cũng không biết, cái kia tương lai đem nhất thống Phật, đạo lý niệm cái kia một cỗ khí vận quật khởi tại cái nào thời đại. Tại Khổ Huyền ánh mắt nhìn chăm chú. Thế là, Phật, đạo liền bắt đầu dài đến 500 năm chờ đợi. Rốt cục tại vi sư thế hệ này, đợi đến người kia môn phái kia. Người kia tên là Lệ Thần Tú, môn phái tên là Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Bất quá, sớm tại 800 năm trước, liền đã có Phật môn tổ sư suy tính đến ngày này, Phật đạo cũng đã sớm chuẩn bị mấy trăm năm, duy nhất bất đắc dĩ là, chỉ có chùa Kim Cương cùng núi Long Hổ ra mặt, hợp lực trấn áp cái môn này. Đại chiến thảm liệt, vi sư không muốn nhắc lại, kết quả cuối cùng là Huyền Thiên Thăng Long đạo bị trấn áp. Lục Thanh Bình chú ý tới, lão hòa thượng này đối với lần kia trấn áp Huyền Thiên Thăng Long đạo lựa chọn sơ lược, cũng không có nói rõ chi tiết, ở trong đó khả năng còn có càng sâu nội tình. Lão tăng Huyền Tịch tiếp tục nói, chỉ bất quá, Huyền Thiên Thăng Long đạo mặc dù bị trấn áp, nhưng bị Lệ Thần Tú chỗ tụ lên phận, đạo khí vận lại như cũ chiếm cư tại núi Chân Vũ khó mà tán đi. Khổ Huyền mê vắng hỏi, núi Chân Vũ? Núi này ở nơi nào? Lão tăng thản nhiên nói, bây giờ, nó đổi tên vì núi Võ Đang. Khổ Huyền tựa hồ minh bạch cái gì, nói, sư phụ chỗ bày ra sự tình, chính là cùng cái này núi Võ Đang có quan hệ. Huyền Tịch Lao Tăng nói, bây giờ khoảng cách Huyền Thiên Thăng Long Đạo đắm chìm, đã hơn 100 năm đi qua, từ nơi này tái khởi núi Võ Đang cũng có 100 năm lịch sử, mà chính là bởi vì nó tại Phật Đạo Khí Vận Hội tụ chi địa sáng lập, chú định núi Võ Đang bên trong, sẽ xuất hiện một đời tiếp một đời Phật tử linh đồng hạng người, cho đến sẽ bị Lệ Thần Tú tụ lên khí vận đều tiêu tan mới có thể đình chỉ. Khổ Huyền cảm thấy ngạc nhiên. Liền ngay cả Lục Thanh Bình cũng là khó tả cái này quả bom nặng ký. Trong trí nhớ, Huyền Tịch Lao Tăng tiếp tục nói, những thứ này Phật tử linh đồng bởi vì theo thời thế mà sinh, trời sinh cùng ta Phật môn hữu duyên, nếu là tu Phật môn Phật Pháp, tiến cảnh đem một ngày ngàn giảm, cho nên những năm gần đây, ta chùa Kim Cương cách mỗi 20 năm, đều sẽ phái người đi dẫn độ trên núi Võ Đang đản sinh Phật môn linh đồng, đem bọn hắn dẫn vào Phật môn Đại Pháp. Những người này như nhập chùa Kim Cương, chính là chùa Kim Cương Đại Hưng tại thế trọng yếu lương trụ, mặc kệ là Phật Pháp hay là Tu Vi, đều đem có thể chống đỡ chùa Kim Cương một thời đại, để chùa Kim Cương Phật Pháp tiến thêm một bước. Nhưng ngay tại 3 năm trước đây, phụ trách bên ngoài độ hóa những thứ này linh đồng Phật tử trong môn tăng nhân, sư thúc của ngươi Huyền Niệm, dưới chân núi hắn cứ gọi Vô Niệm, tại độ hóa trên núi Võ Đang đệ tử đời một ân tiêu thời điểm, xảy ra sai sót, viên tịch thế gian. Khổ Huyền bỗng nhiên nghẹn ngào, nói, Vô Niệm, vị kia trên giang hồ nổi danh Phật Tăng, thế mà là ta chùa Kim Cương Tăng Nhân, nghe trong chùa người nói, Vô Niệm Tăng Nhân là bản thân tu hành, cũng không có môn phái à. Lao Tăng lặng lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên, không ngừng Khổ Huyền hiểu. Ngay cả Lục Thanh Bình cũng hiểu. Đây chính là sư phụ đem ta trục xuất chùa miếu nguyên nhân. Khổ Huyền có chút mất mát nói. Huyền Tịch Lao Tăng bình tĩnh nói, Lao Nạp nói qua, ngươi bị trục xuất chùa triển, tất cả tại chính ngươi bị chúng ác nhân, ngươi nếu không giết tình mình, vì sao lại có này ác quả? Khổ Huyền hít một hơi thật sâu, đã không cần Huyền Tịch Lao Tăng lại nói cái gì. Hắn không người quỳ gối, vùi đầu trên mặt đất, nói, đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện tiếp nhận sư thúc chi tu hành, từ đây lấy vứt bỏ tăng chi danh lưu lạc giang hồ, tiếp dẫn Phật tử linh đồng quy y Địa Sa Môn, tu hành công đức, để rửa thoát đệ tử trên thân tội nghiệt, cũng làm vinh dự ngã Phật đạo thống. Thiện hai. Lao Tăng thật dài niệm một tiếng Phật hiệu, ngữ bên trong đều là tang thương vui mừng. Lục Thanh Bình xem hết Khổ Huyền cái này đã từng một đoạn ký ức, sắc mặt phức tạp. Trên núi Võ Đang Phật tử linh đồng. Khổ Huyền. Vứt bỏ tăng. Ác tăng. Tên là Vứt bỏ tăng, tại người giang hồ trong mắt, đã sớm không có quan hệ gì với chùa Kim Cương, trên thực tế căn bản không phải như thế. Cái này Vứt bỏ tăng thân phận, chỉ là vì Khổ Huyền dưới chân núi làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài thời điểm, sẽ không có người đem hắn cùng chùa Kim Cương liên hệ với. Như thế bẹ lũ su nịnh, thật sự là tốt một cái Phật môn thánh địa. Lục Thanh Bình lẩm bẩm nói. Chương 82, núi Võ Đang có vấn đề. Xem hết một đoạn này ký ức. Đây chính là Khổ Huyền cùng Lâm Vãn Dương quan hệ trong đó. Lâm Vãn Dương là trên núi Võ Đang Phật tử linh đồng, thế hệ này bên trong tuân theo Phật môn khí vận đản sinh người, nếu như tu hành Phật Pháp, đem một ngày ngàn giảm, cho nên Khổ Huyền muốn đem hắn dẫn độ tiến Phật môn. Lâm Vãn Dương thậm chí không phải Khổ Huyền cái thứ nhất dẫn độ tiến chùa Kim Cương núi Võ Đang đệ tử. Núi Võ Đang từ Huyền Thiên Thăng Long Đạo Di chỉ bên trên thành lập, kế thừa bị lúc trước Long Đạo chủ Lệ Thần Tú tụ lại Phật, đạo khí vận, mỗi 20 năm sẽ xuất hiện một hai vị cùng Phật, đạo duyên phận cực mạnh đệ tử. Hơn 100 năm đến, bị chùa Kim Cương âm thầm bên trong lấy các loại thủ đoạn, vụ trộm dẫn độ tiến Phật môn núi Võ Đang đệ tử, đã không hạ 7-8 vị nhiều. Ngay tại Lâm Vãn Dương trước đó, Khổ Huyền lần thứ nhất dẫn độ một vị núi Võ Đang đệ tử, vị kia tính bối phận, hẳn là Lâm Vãn Dương cùng Tống Vi Vũ sư thúc bối, tên là Thẩm Tú Phong. Từ trong trí nhớ trông thấy Khổ Huyền dẫn độ vị kia Võ Đang Thẩm Tú Phong thủ đoạn, Lục Thanh Bình trong lòng coi như biết rõ Khổ Huyền dưới chân núi có ác tăng tên tuổi, y lý nguyên vẫn là tầm cảm giác người này tội ác chồng chất, nhất là tại rõ ràng Khổ Huyền nhưng thật ra là chùa Kim Cương phái xuống núi một Phật môn ám tử về sau, liền càng thêm cảm thấy Phật môn như thế hành vi làm khiến người giận sôi. Kia là hơn 20 năm trước kia, núi Võ Đang có đệ tử xuống núi lịch lãm quý củ. Đời trước đệ tử Thẩm Tú Phong cùng thế hệ này Lâm Vãn Dương đồng dạng, xuống núi lịch lãm, lại ngoài ý muốn đắc tội một đám không biết tên thế lực. Một lần bị trọng thương, cơ hồ sắp chết. Lại ngoài ý muốn bị một cái tên là Vạn Thắng Thiên nam tử cứu, vì báo ân, hắn gia nhập Vạn Thắng Thiên tiêu cục, thay hắn bốn phía áp tiêu, đồng thời tiêu sư dưới gối có một đôi nhi nữ, đều chỉ có 3-2 tuổi, Thẩm Tú Phong đồng thời cũng thích cùng cái kia một đôi hải tử chơi. Tiêu sư đối Thẩm Tú Phong cũng vô cùng tốt, cơ hồ đem hắn xem như thân tử. Nhưng mà, tại có một lần vạn đại tiêu sư áp tiêu quá trình bên trong, Thẩm Tú Phong cửu nhân vậy mà đến trả thù. Ngay tại vạn phủ trong lúc đánh nhau, Thẩm Tú Phong trơ mắt nhìn những cái kia ác nhân đem 3-2 tuổi một đôi hài đồng thất thủ giết chết. Hắn hại chết ân nhân một đôi nhi nữ, lúc này tâm thần thất thủ, bị tóm ở, bắt trở về. Nhóm người kia muốn hắn sống không bằng chết. Sau đó chờ vạn đại tiêu sư áp tiêu trở về, liền chỉ nhìn thấy cả nhà huyết thi, một đôi nhi nữ hài đồng thi thể. Như thế nhân gian thảm cảnh, vạn đại tiêu sư cùng ngày nổi điên, cùng ma bốn phía tìm cựu nhân, mà ngày đó trong nhà người, chỉ có Thẩm Tú Phong không tại. Lục Thanh Bình nội tâm thở dài, đây chính là một trận cố ý thiết kế tốt cục, vì hãm hại Thẩm Tú Phong, mà mục đích thì là. Cuối cùng vạn đại tiêu sư tìm được đám kia ác nhân, lại tại phía sau màn hắc thủ cố ý thiết kế dưới, để vạn đại tiêu sư trông thấy tại ổ trộm cướp bên trong bị áp lấy uống rượu Thẩm Tú Phong. Một trận hôn chiến bộc phát. Đem Thẩm Tú Phong từng xem như nhi tử vạn đại tiêu sư, đã nghe không vào bất kỳ giải thích nào, hai mắt sung huyết, đại sát tứ phương. Thẩm Tú Phong ban đầu chỉ là ngăn cản tự vệ, nhưng mà, tại người khác cố ý tính toán dưới, hắn đã sớm là một cái để tuyến con rối. Cuối cùng, Thẩm Tú Phong trơ mắt nhìn, bởi vì chính mình cùng ân nhân run rẩy, dẫn đến tặc nhân bên trong một vị, tìm đúng cơ hội, từ phía sau lưng đánh lén Vạn Thắng Thiên. Vạn Thắng Thiên chết tại Thẩm Tú Phong trong ngực. Trước khi chết còn cần hận thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tú Phong. Thẩm Tú Phong mất hết can đảm. Bởi vì chính mình, hại chết cứu hắn một mạng ân nhân một nhà. Cái kia một đôi hài tử vô tội. Thậm chí ngay cả ân nhân cuối cùng cũng bị hắn hại chết. Nhưng bởi vì Vạn Thắng Thiên giết vào, đại phá ổ trộm cướp, vậy mà để hắn thuận lợi chạy ra ổ trộm cướp. Sau cùng trong vài năm, hắn chưa có trở về núi Võ Đang, chỉ là một lòng vì ân nhân báo thù, cuối cùng rốt cục giết hết năm đó đám kia tập nhân. Nhưng mà thu mặc dù báo, mấy năm này mỗi một muộn, hắn nhắm mắt lại đều sẽ xuất hiện một đôi vô tội hài đồng nhuốm máu khuôn mặt, cùng ân nhân trước khi chết cũng hận không thể ăn hắn hung ác ánh mắt. Thẩm Tú Phong chịu đủ nội tâm tra tấn. Lúc này, Khổ Huyền xuất hiện. Đây chính là Khổ Huyền lần thứ nhất độ hóa Phật tử linh đồng Thẩm Tú Phong cố sự, lần thứ hai, chính là trước đây không lâu Lâm Văn Dương. Thẩm Tú Phong sau khi xuống núi kinh lịch hết thảy sự kiện, ảnh hưởng hắn nhân sinh tất cả cố sự, đều là Khổ Huyền cố ý thiết kế mà thành. Vì chính là để Thẩm Tú Phong đối thế giới mất hết can đảm, đối bản thân sinh ra hoài nghi, đối nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng. Sau đó, Phật môn Phật Pháp độ hóa, liền có thể xuất hiện hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lâm Vãn Dương lần này cũng kém không nhiều, kia đến từ miêu cương người, liền có Khổ Huyền trong bóng tối chỉ điểm nguyên nhân, Lâm Vãn Dương mấy người mới có thể bại lộ. Đây chính là Khổ Huyền một đời, cuối cùng bởi vì nghĩ ra tay với Lục Thanh Bình, bị Trấn Quốc Vũ Thành Vương trấn áp, ép vào binh ngục bên trong. Lại tại tôn từ chân nhân khảo vấn trong đầu hắn bí mật quá trình bên trong, ở dưới trước núi mấu chốt nhất cái kia đoạn ký ức lúc, xúc động chùa Kim Cương cấm pháp, thiêu hủy Khổ Huyền thân thể cùng linh hồn. Vì chính là không thể để cho Khổ Huyền nhưng thật ra là chùa Kim Cương cố ý buông xuống núi ám tử bí mật này bại lộ. Như chuyện này tiết lộ ra ngoài, chùa Kim Cương Phật môn danh dự có thể nghĩ. Nhưng chùa Kim Cương liền xem như lục địa thần tiên tọa chấn, cũng không thể lại nghĩ đến, trên đời này có một con màu đen hồ điệp. Có thể ngược dòng tìm hiểu tiền căn hậu quả. Một viên xá lợi tử, để thế tử điện hạ người ngoài này, biết được chùa Kim Cương cái này không muốn người biết không chịu nổi tính toán. Khổ Huyền, lúc tuổi còn trẻ cũng là có nhiệt tình vì lợi ích chung, trượng nghĩa giúp người một mặt, nhưng như cũ đổi không được hắn trời sinh hiếu sát bản tính, cho nên mới sẽ tại chùa Kim Cương đánh chết vô tội sa di, cho nên sau khi xuống núi mới có thể kiếm được một cái ác tăng tục danh, cho nên mới sẽ vì độ hóa trên núi Võ Đang Phật tử linh đồng, không tiếc đại giới. Tại phía sau màn thiết kế ngay cả mấy tuổi hài đồng, đều có thể tàn nhẫn giết chết, cũng chỉ vì bức Thẩm Tú Phong xuất. Ra, ta lúc trước còn bắt hắn cùng Lỗ Chí Thâm so sánh, nhưng kỳ thật đây càng giống như là Lý Quỳ người, sát tính cùng nô tính đã sớm che lại bản thân hắn thiện tính, chính là sau khi chết đốt ra xá lợi tử, chứng minh hắn lại là có Phật tính lại như thế nào. Lục Thanh Bình mở hai mắt ra, trông thấy trên tay mình đã hóa thành màu vàng cho bụi xá lợi kim phấn. Mà Khổ Huyền làm hết thảy. Lại hoàn toàn là chùa Kim Cương phương trượng âm thầm thụ ý, vì chính là ta lần này muốn đi bái kiến Trương lão đạo núi Võ Đang. Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong lòng chớp động, hơi biến sắc mặt, nội tâm suy tư. Dựa theo Khổ Huyền ký ức, chùa Kim Cương âm thầm độ hóa núi Võ Đang Phật môn linh đồng cách làm, đã tiếp tục hơn 100 năm, núi võ đang coi là thật liền cái gì cũng không biết sao. Hắn nghĩ như vậy lập tức đi xuống lập tức xe. Nhìn về phía cách đó không xa núi võ đang tam tỷ đệ xe ngựa, mắt sáng lên, đi tới. Thế tử điện hạ. Tống Vi Vũ nhìn thấy Lục Thanh Bình đi tới, lên tiếng chào hỏi. Lục Thanh Bình cười nói, Lâm đạo trưởng thế nào? Lục Thanh Bình tra hỏi lúc, trên xe ngựa vị kia tuấn giật áo đen đạo trưởng, có chút mở hai mắt ra, lộ ra hơi có vẻ thành tịnh hai con ngươi, đôi thiếu niên nhẹ gật đầu. Hắn cười nói, xem ra lúc lên núi, ta cũng có thể đối quý tông có cái bàn giao. Thế tử khách khí, nhờ có ngươi, sư huynh mới không còn. Tống Vi Vũ cảm kích nói. Lục Thanh Bình khỏe miệng mỉm cười, lại không nhiều lời, mà là rốt cục mịt mờ đi vào chính đề, hỏi, liền muốn lên núi, Tống cô nương có thể hay không vì ta giới thiệu một chút trên núi một chút cao nhân tiền bối, miễn cho lên núi sau đường đột. Tống Vi Vũ không nghi ngờ gì. Nàng hẽ mở môi son, chậm rãi nói đến, thế tử khách khí, trong môn trừ hơn trăm năm trước kia liền tọa quan không xuất ra Tam Phong tổ sư bên ngoài, hiện tại trên núi. Ngay sau đó, núi võ đang lịch sử từ trong miệng nàng êm thai mà tới. Từ 200 năm trước Trương Tam Phong tổ sư sáng lập về sau, đến bây giờ núi võ đang trải qua đời thứ 5 người, Tống Vi Vũ, Lâm Vãn Dương chính là đệ tử đời thứ 5. Mà Lục Thanh Bình đang nghe Tống Vi Vũ giảng thuật đến đệ tử đời thứ 3, cũng chính là sư thúc tổ của nàng một đời lúc, nâng lên một cái gọi Ân Tiêu sư thúc tổ danh tự. Mà tới sư thúc của nàng một đời lúc, quả nhiên, cũng có một cái gọi là Thẩm Tú Phong sư thúc. Sau đó, đi qua Lục Thanh Bình không lộ ra dấu vết đưa ra một chút đối núi võ đang tiền bối sự tích hiếu kỳ. Ấn Tiêu sư thúc tổ trước kia du lịch giang hồ lúc, tung tích không biết, cách nay cũng không có tìm được hắn tin tức. Thẩm sư thúc, thì là tại du lịch giang hồ lúc, bất hạnh lâm nạn. Nói đến đây hai người thời điểm, Tống Vi Vũ trên mặt có chút tạm đạm. Quả nhiên chết. Lục Thanh Bình có ý riêng mịt mờ nhắc nhở, tha thứ ta mạo muội, các ngươi núi võ đang mỗi một thời đại đệ tử, đều sẽ có một hai người biến mất hoặc gặp bất hạnh sao. Lúc này, Giang Tiểu Đông chen miệng nói, cũng không phải chỉ có chúng ta núi võ đang dạng này. Cái nào trong tông môn không có chết bởi giang hồ báo thù quyết đấu mỗi đời đệ tử. Ngươi làm gì dạng này, một bộ chúng ta núi võ đang rất thảm ánh mắt nhìn xem chúng ta. Mà lại chúng ta núi võ đang có xuống núi du lịch giang hồ quy củ, vốn là tại lịch luyện đệ tử, xuất hiện dạng này bất hạnh sự tình, kiểu gì cũng sẽ nhiều một ít, cũng là nhân tế gặp khác biệt. Lục Thanh Bình trầm mặc. Nếu như hắn không phải cơ duyên xảo hợp biết khổ huyền trên người bí mật, có lẽ cũng sẽ khi chuyện tầm thường đối đãi, nhưng bây giờ hắn nếu biết căn bản nguyên nhân, lại lập tức muốn đi trên núi bái phỏng vị kia Trương Tam Phong tổ sư, đương nhiên phải hiểu rõ rõ ràng. Mấu chốt nhất một điểm, là Lục Thanh Bình hỏi, núi võ đang đệ tử đến nhất định tuổi tác muốn xuống giang hồ lịch luyện quy củ, thế nhưng là Trương Tam Phong tiền bối lập thành. Vấn đề này rất trọng yếu, nếu như là Trương Tam Phong chỗ đặt trước, vậy thì suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, hắn chỉ sợ muốn hủy bỏ lần này núi võ đang chi hành. Tống Vi Vũ lắc đầu nói, đây cũng không phải, đệ tử xuống núi lịch lãm quy củ. Tựa hồ là hơn trăm năm trước kia Tam Phong tổ sư tọa quan về sau, đời thứ hai trưởng môn sở định dưới, cách nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Không phải Trương lão đạo lập thành. Lục Thanh Bình nội tâm suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Vãn Dương xe ngựa. Nếu như không phải Trương lão đạo tự thân có vấn đề, như vậy chỉ sợ sẽ là Trương lão đạo tọa quan về sau, truyền nhân của hắn bên trong xuất hiện vấn đề, mới có thể đối đệ tử bị không ngừng dẫn độ đến Phật môn nhìn như không thấy, mặc dù đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng nếu muốn nghiệm chứng hắn, chỉ cần lên núi về sau, nhìn trên núi võ đang người thái độ đối với Lâm Vãn Dương liền biết. Lâm Vãn Dương hiện tại dần dần khôi phục thần trí, hắn rõ ràng biết khổ huyền đối với hắn làm cái gì. Nếu như hắn nói ra khổ huyền muốn dẫn độ hắn nhập Phật môn, trên núi võ đang trưởng môn một đời người phản ứng như thế nào, liền sẽ nói rõ vấn đề. Núi võ đang 200 năm lịch sử, tục truyền Trương lão đạo tọa quan trước chỉ là đại tông sư, trừ hắn cái này không thể khống chế nhân tố. Núi võ đang sư phụ một đời người liền chỉ có Triệu Kỳ Lộc vị này trưởng môn, tu đến thần thông pháp tướng cảnh. Cho dù núi võ đang có vấn đề, ta có cùng cảnh Tiết Sinh Bạch bảo hộ, còn có tám đại tông sư hơn trăm giáp sĩ thủ hộ, liền lớn mật tìm tòi lại như thế nào. Bất quá, cái kia hẳn là muốn chờ hắn từ lần thứ hai luân hồi sự kiện bên trong sau khi ra ngoài lại nói. Chương 83, Thiếu Si Hòa Thượng, Chu Quân Bạch, Diệp Thương Hải. Phạm Châu quận bị ngạn núi Lạc Già. Chùa Kim Cương trong rừng công đức bảo quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ, chuông Phật vang vọng, đạo đạo Phật âm trang nghiêm thiên địa, để người giống như đặt mình vào Phật tổ tòa hạ, không dám nói lớn tiếng. Tĩnh mịch trong rừng công đức. Áo trắng tăng nhân Huyền Diệt lần nữa tới đây hỏi ý. Khổ Huyền đã chết, Lâm Vãn Dương bị cái kia Lục Khởi chi tử đưa về núi Võ Đang, tiếp xuống nên như thế nào làm? Ngữ khí của hắn trầm lãnh. Ngồi đối diện hắn vẫn như cũ là thần tăng Huyền Duyên, thân thể vai hùng, nhưng khí chất nho nhã. Cái này chùa Kim Cương tứ đại thần tăng ở trong hai vị, tất cả đều tu hành đến thiên địa hồng lô cảnh giới, là chùa Kim Cương bây giờ trên mặt bản hai đại trụ cột. Tứ đại thần tăng bên trong, Huyền Tịch Lao tăng tu vi Phật pháp đều không phải tối cao, tu vi cao nhất chính là áo trắng tăng nhân Huyền Diệt, mà Phật pháp cao nhất là Oai Hùng Nho Nhã Huyền Duyên. Nhưng lại duy chỉ có là Huyền Tịch Lao tăng thành chùa Kim Cương phương trượng. Đều bởi vì phương trượng chính là nắm giữ chùa Kim Cương hưng suy người, cái này một vị đưa cần chính là đem đạo thống môn phái đều kinh doanh tốt năng lực, cùng Phật pháp cùng tu vi cũng không có liên quan quá nhiều. Huyền Duyên mở ra Phật nhãn, đôi mắt bên trong có từng sợi kim mang lấp lóe, giống như ở thế Phật Đà, đều là thiền ý, chắp tay trước ngực nói, phương trượng sư huynh sớm có tính toán, tại ngươi đến trước đó, cũng đã để Tiếu Si xuống núi. Tiếu Si hòa thượng, là chùa Kim Cương đương đại tứ đại đệ tử bên trong tam đệ tử, nhân bảng thứ 53 vị, vừa vận tại Diệp gia Diệp Thương Hải phía trên, tu vi cũng là võ đạo trúc cơ viên mãn. Áo trắng tăng nhân Huyền Diệt nghe được cái này phải xuống núi đệ tử danh tự về sau, ánh mắt bên trong phong mang lóe lên, mang theo một sợi ý cười, đã minh bạch phương trượng tính toán. Vị này từng đồ tôn bối đệ tử, tu hành thiên phú cực cao, duy chỉ có khiếm khuyết chính là đối với Phật pháp lĩnh ngộ, cùng áo trắng tăng rất giống, cho nên rất cho hắn yêu thích. Tiếu Si hòa thượng làm người cương liệt ghét ác, đồng thời lại tâm cao khí ngạo, nhưng ở chùa Kim Cương tu hành quá trình bên trong, trong môn trưởng bối nhưng không có tận lực đi ma luyện tính cách của hắn, mà là mặc kệ tự nhiên, cái này bắt nguồn từ chùa Kim Cương Phật pháp lý niệm 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 không trệ, phổ biến bản tính, chân thực diệu dụng, đã là công đức. Câu này thiền kệ cũng không phải là gọi người muốn làm gì thì làm, mà là sắp xỉ tại nho môn 70 tùy tâm sở dục không vượt khuôn đại cảnh giới, nhưng là giáo đệ tử tu hành bởi vậy nhập môn, mình lĩnh ngộ ra đến thiền kệ bên trong chân chính Phật pháp, cũng không sai. Đây là một cái thấy núi là núi, thấy nước là nước, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, thấy núi hay là núi, thấy nước hay là nước tu hành quá trình. Bất luận kẻ nào tu hành, đều là từ cạn tới sâu. Nhưng đại khái là Tiếu Si hòa thượng Phật pháp thiên phú thật quá thấp, như thế tu hành hắn, không chỉ có Phật pháp cảnh giới không gặp tăng cao, ngược lại nuôi liền một thân trừ ma sát khí, tại mi tâm ngưng tụ thành một viên nốt ruồi son, là hắn càn quét ngoại ma biểu tượng. Tên đệ tử này thường cùng gây chuyện dính dáng, phương trượng thả hắn xuống núi, đi nối liền chưa lại Phật tử dẫn độ chi tu hành, cụ thể tính toán gì, Huyền Diệt đã nhất thanh nhị sở, cũng minh bạch cái này đệ tử thực tế là không có gì thích hợp bằng. Đến cùng là Phật môn khí vận dưỡng thành Phật tử, chùa Kim Cương nào có dễ dàng như vậy từ bỏ. Đã tại trên núi võ đang đem những này Phật tử xem như rau hẹ cắt một lứa lại một lứa, như thế nào lại bởi vì một lần chỉ là ngoài ý muốn, liền từ bỏ thế hệ này Phật tử dẫn độ. Bất quá là không thể một lần thành công, lại phiền toái một chút thôi. Trăm năm xuống tới, bọn hắn cũng có mấy lần dẫn độ xuất hiện phiền phức, cuối cùng vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn đem những người kia độ nhập Phật môn. Đáng tiếc, núi võ đang hiện tại còn gánh vác tiếp tục vì Phật môn nuôi rồng trách nhiệm, không thể động Trương Tam Phong, không phải, ta đích thân từ ra mặt đem Trương Tam Phong độ về Sa môn áo trắng tăng Huyền Diệt đáng tiếc thở dài. Không thể làm như thế nguyên nhân, đơn giản là bởi vì Trương Tam Phong ở nơi đó núi võ đang mới tại. Những cái kia bị lệ thần tú tụ lên Phật đạo khí vận mới có thể tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng ra cái này đến cái khác Phật tử linh đồng. Một khi nơi đó không có môn phái, cũng liền không khả năng sẽ có càng phía sau Phật tử linh đồng cung cấp bọn hắn dẫn độ. Độ Trương Tam Phong, tương đương với tát ao bắt cá, trái lại, có Trương Tam Phong cùng núi võ đang tại, bọn hắn có thể không ngừng mà thu hoạch núi võ đang khí vận. Đây cũng là lúc trước chùa Kim Cương đã sớm quyết định một cái lâu dài chiến lược. Lấy núi võ đang long vẫn chi địa đến chăn thả khí vận, mượn gà đẻ trứng. Thiên hạ giang hồ, loạn thế nhau nhau, người đều có người cố sự. Tại chùa Kim Cương phái ra một vị mi tâm có nốt ruồi son thiếu niên mập hòa thượng xuống núi, hướng hồ Đại Long phương hướng mà đi lúc. Đông Hải nào đó quận. Cái gì, Diệp Hiền đệ bế quan. Một cái thân mặc áo màu lam, phong thần tuấn lãng, vươn người hạc lập người thanh niên, đứng thẳng một nhà phủ viện ngoài cửa, được nghe Diệp Thương Hải bế quan tu hành về sau, thấp mắt như có điều suy nghĩ. Công tử bế quan trước từng nói, nếu là Chu công tử tới chơi. Để ta đợi hắn nói một tiếng thật có lỗi, hắn sau 3 tháng có chiến hẹn, đáp ứng công tử cùng nhau đi tới Miêu Cương chém yêu ước định, sợ là muốn chỉ hoan đến năm sau. Một cái lao giả tóc trắng trên mặt tay này nói. Đối diện vị này thế nhưng là cùng Diệp gia cùng là cổ lao thế gia Chu gia thế hệ này bên trong xuất sắc nhất thanh niên Chu Quân Bạch, tại nhân bảng bên trong xếp hạng người thứ 36, tại Diêm Phủ thế hệ thanh niên thập đại trong cao thủ xếp hạng thứ 6, tư chất căn cốt tâm tính, mọi thứ đều lên tốt. Thậm chí trước mắt tiểu thư cũng không sánh nổi hắn. Chu Quân Bạch nghe vậy về sau, ánh mắt lấp lóe mấy cái suy nghĩ, sau đó hiện ra như tắm gió xuân nét mặt tươi cười, nói, xem ra Diệp Hiền đệ là nghĩ tại cái này 3 tháng ở giữa đột phá tới thiên nhân huyền quan cảnh, giáo cái kia lục tiểu thế tử không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lão nhân cười cười không nói gì. Đã như vậy, cái kia Chu Mỗ trước cáo tử, mời lao bá đợi ngươi ra công tử sau khi xuất quan, bảo hắn biết sau 3 tháng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Chu Mỗ tất đi nhìn qua nàng chiến bại cái kia tiểu thế tử phong thái. Chu Quân Bạch cười khẽ thi lễ sau rời đi. Nửa ngày sau, một chỗ phủ viện. Thế nào, Diệp gia nha đầu kia không có đáp ứng ngươi? Một cái lao nhân nhíu mày hỏi. Chu Quân Bạch nhàn nhạt thở dài nói, chỉ có thể chờ đợi 3 tháng về sau. Hắn đem đi trước từ đầu đến cuối nói ra. Lão nhân lông mày vặn chặt, Diệp Thái Bạch thành tựu võ đạo chí cảnh, lại là chúng ta cổ lao thê gia một họ, nếu có thể đem hắn mời đến, chúng ta liền có càng lớn lực lượng, lại không tốt, ngươi cùng tiểu nha đầu kia nếu là thông gia, tương lai cũng có thể có hy vọng học được Diệp Thái Bạch kiếm đạo. Chu Quân Bạch mỉm cười nói, yên tâm, Quân Bạch biết nên làm như thế nào, một cái 15 tuổi tiểu cô nương, cầm ra lòng của nàng còn không đơn giản. Lão nhân vuốt râu nói, ngươi thiếu niên lão thành, thiên tư thông minh, có chút sự tình nhìn so chúng ta còn rõ ràng, minh bạch nặng nhẹ chính là, lão phu cũng không cần nhiều lời. Chu Quân Bạch cười không nói, ngược lại nhìn về phía Đông Hải Diệp gia phương hướng. Diệp Thái Bạch là cái quân tử, không muốn để Diệp Thương Hải ỷ vào tu vi ưu thế lấn cái kia tiểu thế tử, nhưng hắn về thành sau nhưng cũng bởi vì cái kia câu ngao mỏm đá một trận chiến bế quan chữa thương, cái kia Diệp cô nương lại là cái tâm cao khí ngạo, không kém ai tính tình. Một lòng muốn đem trận chiến kia định nghĩa vì không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn một trận chiến, cho nên tại Diệp Thái Bạch cho cái kia tiểu thế tử 3 tháng thời gian tu hành về sau, chính nàng cũng không cam chịu. Tâm tọa quan, muốn nhất cổ tác khí đột phá thiên nhân huyền quan cảnh, có chút hướng thúc phụ Diệp Thái Bạch đi mắng kháng nghị tâm lý. Đồng dạng là 3 tháng thời gian, nếu là hắn có thể đột phá đến võ đạo trúc cơ, ta cũng có thể đột phá đến thiên nhân huyền quan. Đến lúc đó ta vẫn là cao hắn một cảnh giới. Kết quả của trận chiến này vẫn là không có ngoài ý muốn. Ta liền không tin thúc phụ ngươi còn có thể lại cho hắn một cơ hội, để hắn lại đột phá đến thiên nhân huyền quan lại tại ta một trận chiến. Như thế mới là làm ta động tâm nữ tử a. Chu Quân Bạch nội tâm cười nói. Một cái nghe nói Bắc Đường mới sắp xếp nhân bảng có 2 người đặt ở trên đầu mình, lập tức cả người vào Bắc Đường, kiếm chống 2 người, đem 2 người giẫm tại dưới chân thiếu nữ. Mặc dù mới 15 tuổi, lại sớm đã biểu hiện ra vô cùng phong mang. Chú định nàng là Diệp gia kiếm tu, nửa điểm không hổ. Cả một đời đều tại giành thắng lợi, hiếu thắng. Thần đao thuật cùng bách bộ phi tiên, nàng nếu là thắng, liền liền chứng minh đã từng cho Diệp gia mang đến khuất nhục thần đao thuật, chung quy là bị người đến sau rửa sạch, Diệp Hồng Tuyết mang đến khuất nhục lịch sử, rốt cục có thể tại thế hệ này bị nàng chỗ lật lại bản án, từ đây Diệp Hồng Tuyết trở thành quá khứ, Diệp Thái Bạch phong hoa che đậy thời đại này, thậm chí ảnh hưởng hậu thế. Kia đáng thương tiểu thế tử hoàn toàn biến thành Diệp Thương Hải muốn cho Diệp gia chính danh đá đặt chân, bất quá, cái này cùng ta ngược lại không có quan hệ gì. Chu Quân Bạch khỏe miệng mỉm cười. Thế nào bắt lấy cô gái nhỏ kia tâm, mới là hắn muốn suy nghĩ. Diêm phủ thế hệ thanh niên. Thiếu Si Hòa Thượng, Chu Quân Bạch, Diệp Thương Hải. 3 cái người khác nhau. Thời gian giống nhau, địa phương khác nhau, đồng thời phát sinh khác biệt sự tình. Mà Chu Quân Bạch trong miệng đáng thương tiểu thế tử. Và hôm nay, cuối cùng đã tới dưới chân núi Võ Đang. Chương 84, 90 ngày đã tới. Dưới chân núi Võ Đang. Hôm nay là sương mù trời. Nhưng vẫn không giảm nơi đây tiên gia chi khí, hơi nước bay lên, ngược lại càng thêm giao phó núi Võ Đang một cỗ xuất trần chi ý. Núi Võ Đang hết thể 12 tòa đỉnh núi. Hiện tại thế tử điện hạ một nhóm hơn 100 người ngay tại Võ Đang huyền vũ dưới đỉnh, thuận chân núi đi lên chỉ có một đầu đường mòn, dùng đá xanh lát thành, huyền uốn lượn diên, lại có rêu xanh xanh biếc, như một đầu thông trên 9 tầng trời thanh long chi lưng. Yếu ớt mưa bụi bay xuống, hơn 100 người bên thai còn có trong núi vượn âm thanh cùng đám khỉ, tiên hào tiếng kêu, tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn. Trình tướng quân dẫn đầu 100 vị huynh đệ ngay tại này cắm trại đi, từ tiết tiền bối cùng 8 vị tiền bối tùy hành liền có thể. Lục Thanh Bình ra lệnh, muốn 100 người giáp sĩ lưu tại dưới núi. Trình Phượng Lôi dứt khoát nghe lệnh, mặc dù bọn hắn bị lưu tại dưới núi, nhưng trong lòng lại tuyệt không lo lắng thế tử lên núi an toàn, có tiết tiền bối vị này thần thông pháp tướng đỉnh phong đại cao thủ. Còn có bát đại tông sư tùy hành, liền xem như núi Võ Đang sư trưởng một đời giống như trên, đều có thể bị 9 người này săn bằng, lại lo lắng cái gì. Tống Vi Vũ thấy thế đối Lục Thanh Bình lộ ra thiện ý mỉm cười. Mặc dù rõ ràng tiểu thế tử là người, không thể lại làm ra mang binh lên núi loại này vô lễ cử chỉ, nhưng vẫn là miễn không được đối Lục Thanh Bình tại núi Võ Đang có mang tôn kính, biểu thị cảm kích. Tốt, chúng ta lên núi đi. Tính đến núi Võ Đang tỷ đệ 3 người. Lại tăng thêm hộ vệ Lục Thanh Bình an toàn 9 đại cao thủ, hết thể 13 người, liền đạp trên núi Võ Đang thanh long trên đường nhỏ núi. Từ chỗ giữa sườn núi, điện hạ ngươi nhìn, ẩn ẩn xuyên thấu qua mây mù, bên kia chính là đằng xa ngọn núi, tại núi Võ Đang 12 tòa đỉnh núi bên trong, nhưng cùng Huyền Vũ ngọn núi cùng tồn tại vì võ đang hai kỳ mà lại hướng đằng xa ngọn núi về sau, chính là núi Thái Hòa. Thế tử điện hạ muốn bái kiến Tam Phong tổ sư, ngay tại núi Thái Hòa động ẩn tiên bên trong tọa quan, mặc dù chúng ta những thứ này đệ tử đời ba vô duyên đi bái kiến, nhưng trong môn phái trưởng bối ngẫu nhiên lại đi thăm viếng, nếu là thế tử đến, ứng cũng có cơ hội đi bái kiến Tam Phong tổ sư. Tống Vi Vũ vì Lục Thanh Bình giới thiệu. Bất quá, nghe các sư thúc từng nói Tam Phong tổ sư đã 100 năm đến ngậm miệng không nói, ngồi tại động ẩn tiên bên trong giống như ngủ giống như tỉnh. Lục Thanh Bình nghe thôi hơi ngạc nhiên nói, ngủ rồi. Tống Vi Vũ đang muốn nói cái gì, đồng nhiên, trong núi vọt tới một đoàn màu đỏ thân ảnh nhỏ bé, giòn tan kêu một tiếng. Giang Tiểu Đông, xem kiếm. Lục Thanh Bình tại thanh âm vang lên nháy mắt, trông thấy Tiết Sinh Bạch lão nhân không có động tác, liền rõ ràng đại khái là trên núi võ đang người xuống tới. Quả nhiên, ánh mắt nhìn sang về sau, là một người mặc màu đỏ áo ngắn tử, chỉ có nửa người đến cao, lại là một cái trải lấy bím tóc sừng dê, phấn điêu ngọc trác, ánh mắt đen bóng áo đỏ tiểu nữ hài. Nhìn qua, nàng chỉ có khoảng 11-12 tuổi. Thời khắc này nàng một kiếm bị Giang Tiểu Đông nhẹ nhàng nắm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nhất là trông thấy kiếm gỗ bị đầu ngón tay kẹp lấy, khẩn trương không thôi, tựa như bảo bối bị làm bị thương. Nàng lập tức hổ manh kêu lên, Giang Tiểu Đông, ngươi dám làm hư ta tiểu một kiếm, ta 7 ngày cũng sẽ không để ý đến ngươi. Giang Tiểu Đông giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông ra, nhưng mà... Kiếm quang lóe lên. Đỏ áo choàng ngắn bím tóc sừng dê tiểu cô nương hì hì cười một tiếng, xoay một tiếng, đem kiếm gỗ thuận lợi gác ở Giang Tiểu Đông trên cổ. Giang Tiểu Đông mắt trợn trắng lên, nói, ngươi đệm lên chân không mệt mỏi sao, tranh thủ thời gian để xuống đi. Nàng tiểu bất điểm cái đầu, cần đệm lên bàn chân mới có thể đem kiếm gác ở Giang Tiểu Đông trên cổ. Ai cần ngươi lo? Dù sao ngươi thua. Áo đỏ tiểu cô nương hì hì nói, xuống núi trước nói xong, ngươi muốn cho ta mua mức quả. Giang Tiểu Đông âm thầm lẩm bẩm, xuống núi đánh một trận, nửa năm tiền tiêu vặt đều không có, trả lại cho ngươi mua mức quả, lấy tiền ở đâu? Hồ Nha, đừng làm rộn, có khách nhân đến bái sơn. Tống Vi Vũ lập tức nghiêm âm thanh đối đỏ áo choàng ngắn tiểu nữ hài nói, đồng thời hơi lộ ấy náy quay đầu đối Lục Thanh Bình giới thiệu, nói, vị này là tiểu sư muội của chúng ta từ Hồ Nha, nhỏ tuổi nhất, bình thường bị các sư đệ sư huynh làm hư, để thế tử điện hạ chê cười. Lục Thanh Bình cười cười, đối tiểu nha đầu kia nhẹ gật đầu, nói, tại hạ Lục Thanh Bình, đến đây núi võ đang bái phỏng. Tiểu nha đầu nghe thấy Lục Thanh Bình đối nàng chào hỏi, lúc này mới thu hồi tiểu một kiếm, nhìn kỹ đi qua, sau đó khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong lòng nói, nhỏ như vậy khách nhân, cùng Giang Tiểu Đông niên kỷ không sai biệt lắm nha, không quá lớn được ngược lại quái đẹp mắt. Đông nhiên giết ra tới một cái áo đỏ tiểu cô nương, có như thế một khúc nhạc đệm, khoảng cách đến võ đang kim điện còn có một nửa lộ trình, lại bởi vì có tiểu cô nương này, để quãng đường còn lại đổ nhiều một chút vui cười. Đã sớm thu được sư tỷ thư của các ngươi, bảo hôm nay đến, ta không chờ được nữa, vẫn tại giữa sườn núi chờ lấy các ngươi, nguyên lai các ngươi thật đem đại sư huynh mang về á. Từ Hổ Nha đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem bên kia thần sắc chất phác, vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục Lâm Văn Dương. Sư phụ sư thúc cùng trưởng môn mấy người đều tại kim điện chờ lấy các ngươi đâu. Quả nhiên, lại đi gần một nửa lộ trình, có núi võ đang đón khách đạo sĩ, trực tiếp tới làm lễ. Lục Thanh Bình đánh giá núi võ đang hoàn cảnh chung quanh, rất là tán thưởng. Tiết Sinh Bạch lại là vớt dâu khen, không nghĩ tới, trên núi võ đang linh khí thế mà như vậy chi nồng, vượt xa môn phái. Lục Thanh Bình chỉ là võ đạo trúc cơ, còn không có mở ra thiên nhân huyền quan, đặt tới nhân thân tiểu thiên địa đại nhân thân cảnh giới, có thể thông qua thân thể thổ nạp hô hấp thiên địa linh khí đến luyện thể, cho nên chỉ có thể nhìn thấy mắt thường thấy cảnh tượng. Tiết Sinh Bạch lại trực tiếp trông thấy núi võ đang phúc địa tiềm lực. Hắn âm thầm kỳ quái, như thế linh khí nồng đậm đỉnh núi, thế mà bị núi võ đang dạng này một cái nho nhỏ môn phái chiếm cứ, mà lại, tốt như vậy chỗ tu hành, thế mà 200 năm đến không có xuất hiện qua lợi hại gì nhân vật. Lục Thanh Bình không biết Tiết Sinh Bạch suy nghĩ trong lòng, nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ nói, núi võ đang đến tột cùng có hay không nhân vật lợi hại, chờ gặp qua vị kia Trương lão đạo, nhìn xem phải chăng như trong lòng suy nghĩ như vậy, là hai đời tương tự một cái đạo môn đại lưu, đến lúc đó liền có kết luận. Rất nhanh, một đoàn người qua núi võ đang cổng chân Vũ Huyền Nhạc đền thờ, một đường đi thẳng, trông thấy trên núi võ đang một chút giải rác đạo sĩ. Đã sớm nghe Tống Vi Vũ nói, núi võ đang 12 tòa trên ngọn núi cộng lại đệ tử, cũng bất quá hơn 300 người, mà có thể tại cái này chủ Huyền Vũ trên đỉnh tu hành, lại là ít càng thêm ít. Đoạn đường này tới chỉ thấy được bất quá mười mấy người dáng vẻ. Rốt cục, đi vào núi võ đang kim điện. Còn chưa tiến vào trong điện, liền có 7 vị đạo sĩ đi ra ngoài đón lấy. 5 nam 2 nữ, theo thứ tự là trên núi võ đang một đời trong đám người cũ 7 tôn lương trụ, lấy trưởng môn thiên khu đạo trưởng Triệu Kỳ Lộc cầm đầu, phía sau đi theo lấy thất tinh bắt đầu vì sắp xếp thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang sáu vị đạo sĩ. Thế tử điện hạ đến núi Võ Đang, lão đạo không có từ xa tiếp đón. Trưởng môn Triệu Kỳ Lộc thanh âm sáng sủa, trước hết mời nhập kim điện ngồi xuống. Lục Thanh Bình mỉm cười ôm quyền, phía sau Tiết Sinh Bạch mấy người cũng làm lễ. Mấy người tiến điện về sau, liếc thấy thật to một chữ đạo treo tại điện bích phía trên, tả hữu các thiết có cái ghế. Mười mấy người nhao nhao ngồi xuống. Dưới chân núi sự tình, Vi Vũ đã đưa tin về núi, Võ Đang đều muốn cảm kích thế tử cùng Vũ Thành Vương Trượng Nghĩa tương trợ, mới khiến cho Vãn Dương có thể từ cái kia khổ huyền ác tăng trong tay thoát kiếp, Võ Đang trên dưới, cảm niệm không hết. Triệu Kỳ Lộc thân là trưởng môn, thế mà tự thân vì Lục Thanh Bình dâng trà. Lục Thanh Bình đứng dậy để lễ, nói, Triệu trưởng môn khách khí, ta cùng Tống cô nương cùng Tiểu Đông gặp một lần như bạn cũ, không cần phải nói nhiều như vậy. Trong lòng của hắn ý nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng vẫn là quyết định trước thăm dò một hai, nhân tiện nói, liên quan tới Lâm đạo trưởng bị cái kia ác tăng muốn độ hóa Phật môn cử chỉ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đã ta cùng Tống cô nương Tiểu Đông chính là bằng hữu, mấy ngày này xuống tới, cũng cùng Lâm đạo trưởng giao tình dần sâu. Như Võ Đang điều tra ra được việc này có phía sau màn hắc thủ, có cần Thanh Bình viện trợ địa phương, nhưng cứ mở miệng. Lục Thanh Bình cố ý đem khẩu khí thả rất là khinh cuồng, rất có một loại thế gia nhị thế tổ, trưởng nghĩa vì bằng hữu không tiếc mạng sống cảm giác. Tiết Sinh Bạch cùng Bát Đại Tông Sư tại đứng tại thế tử phía sau mỉm cười. Triệu Kỳ Lộc nghe vậy có chút trầm mặc, chợt nhìn thoáng qua sáu vị sư đệ sư muội, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Vãn Dương trên thân, yên lặng nhìn chăm chú thật lâu. Trọn vẹn ba cái hô hấp. Vị này Võ Đang trưởng môn đánh vợ yên lặng, mang theo ôn hòa ý cười, nói, trước muốn bao nhiêu cảm ơn điện hạ, bất quá cái kia ác tăng khổ huyền như là đã bị vương phủ cầm xuống, liền do vương phủ toàn quyền xử trí liền có thể, như vương phủ có thể ở trên người hắn điều tra ra một chút cái gì, đúng là có phía sau màn hắc thủ muốn nhằm vào Võ Đang, cái kia Võ Đang cũng sẽ không mặc người ức hiếp. Lục Thanh Bình nghe vậy, biến sắc bất động, nhưng trong lòng chớp động, bởi vì ác tăng khổ huyền cuối cùng bị Lục Khởi cầm xuống, lại không khác điều tra phương hướng. Liền đem điều tra một chuyện xin nhờ đến vương phủ binh ngục trên thân, ngược lại là trả lời giọt nước không lọt. Bằng vào đoạn văn này bên trong liền đã chứng minh, núi Võ Đang cũng không có chủ động muốn điều tra mình môn hạ đại đệ tử xảy ra chuyện ý tưởng. Đến tột cùng là quá sợ phiền phức, hay là căn bản không muốn điều tra. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Văn Dương, Tống Vi Vũ, Giang Tiểu Đông còn có vừa gặp qua một lần vị kia bím tóc sừng dê nha đầu. Lục Thanh Bình trong lòng bình tĩnh, hôm nay vừa mới đến, không nóng nảy một ngày liền có thể nhìn trộm ra bí mật. Có thể từ từ sẽ đến. Nhưng vô luận như thế nào, Tống Vi Vũ ba người đã là bằng hữu của mình, như núi Võ Đang thật sự có vấn đề, hắn không có đạo lý thấy chết không cứu, nhìn xem những người bạn này từng cái chìm đắm vào chùa Kim Cương Ma Chảo. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền khẽ cười nói, Triệu trưởng môn yên tâm, Bắc Cảnh binh ngục cũng không phải chỉ là hư danh, đối với cái kia nghĩ đối Lâm đạo trưởng xuất thủ ác tăng phía sau phải chăng có người, tất nhiên sẽ tra ra kết quả, một khi kết quả xuất hiện, Thanh Bình nhận được tin tức về sau. Tất trước tiên nói cho Võ Đang. Thiết Sinh Bạch ở một bên ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Khổ huyền khảo vấn không phải đã kết thúc, Tôn Tử chân nhân nói khảo vấn đến một nửa, khổ huyền thể nội buộc phát cấm pháp, đem hắn thân thể hồn phách đều thiêu đến không còn một mảnh. Thế tử điện hạ đây là. Vậy liền đa tạ điện hạ. Triệu Kỳ Lộc gửi tới lời cảm ơn, sau đó nói, nghe nói thế tử điện hạ tới núi còn có một cái khác sự tình, chuẩn bị muốn bái phỏng Tam Phong Tổ Sư, mặc dù lao nhân ra ông ta tọa quan giống như ngủ. Không nghe thấy ngoại sự, lại không phải toàn kỵ ngoại nhân quấy rầy, cho nên cũng là có thể để cho thế tử nhân cơ hội này thấy tổ sư một mặt, bất quá thế tử đường xa mà đến, có thể tạm thời tại trên núi Võ Đang nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tìm một cái thích hợp thời điểm, để thế tử điện hạ đi bái kiến. Lão nhân gia ông ta. Lục Thanh Bình nói, không nóng nảy, ta vừa vặn hai ngày này tu hành có chút hiểu được, còn mời trước chuẩn bị một gian tinh thất, để ta bế quan một đoạn thời gian. Chờ ta sau khi xuất quan lại đi một xem Trương Tam Phong tiền bối tiên dung, cũng giống như vậy. Liền do thế tử. Triệu Kỳ Lộc cười nói. Mặc dù ở trên núi, hắn cũng biết Lục Thanh Bình cùng cái kia Diệp gia thiên tài 3 tháng chi chiến, vị này thế tử nhất định phải tại 3 tháng ở giữa đột phá đến cảnh giới hoán huyết, mới có thể có hy vọng cùng Diệp Thương Hải một trận chiến. Cho nên, núi Võ đang rất là thông cảm, đối với Lục Thanh Bình muốn một gian tĩnh thất yêu cầu, hoàn toàn không cảm thấy là vấn đề. Sau đó, núi Võ Đang vì Lục Thanh Bình mấy người an bài khách phòng, mặt khác vì Lục Thanh Bình tại núi Võ Đang linh khí nồng đậm điếu thiềm ngọn núi chuẩn bị một gian động phủ. 90 ngày. Lại có 3 canh giờ. Lục Thanh Bình xếp bằng ở trong động phủ, nhắm mắt chờ đợi lần thứ 2 luân hồi sự kiện mở ra. Chương 85, Cung Nữ, Du Hiệp, Thợ Sa An, Sát Thủ. Lục Thanh Bình xếp bằng ở núi Võ đang vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị tĩnh thất ở trong. Cái này tĩnh thất chính là trên một ngọn núi bế quan động phủ, hắn tiến vào trước cố ý dặn dò, chỉ cần mình không chủ động ra, ngoại nhân ai cũng không cho phép vào tới quấy rầy mình, để tránh mình tại luân hồi thế giới bên trong thời điểm, có người xâm nhập lại ngoài ý muốn phát hiện mình không trong động phủ, chắc chắn gây nên lớn rối loạn. Lúc đầu bên trên núi Võ đang mục đích chỉ là đơn thuần bái phỏng Trương Tam Phong. Nửa đường lại ngoài ý muốn biết được núi Võ đang vậy mà là chùa Kim Cương Phật môn nuôi lòng chi địa, cái này khiến hắn đơn thuần mục đích phát sinh biến hóa. Gần đây 3 tháng qua, hắn cùng Tống Vi Vũ Giang Tiểu Đông một đường đồng hành, bọn hắn lúc trước cũng đều là bởi vì Mạnh Hàn Thiền, từ đó trượng nghĩa tiến đến Quân Châu viện trợ chính mình. Hai người này đã là bằng hữu của mình, Lục Thanh Bình tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bằng hữu lưu lạc làm chùa Kim Cương sớm tối muốn độ hóa người, nhất là tại gặp qua khổ huyền độ hóa người các loại tàn nhẫn thủ đoạn về sau. Hắn liền càng không thể để xảy ra chuyện như vậy tại bằng hữu trên thân. Đáng tiếc, Luân Hồi Điện cho ra 90 ngày thời gian cứ thế, để hắn không có thời gian tiếp tục điều tra đi, chỉ có thể từ Luân Hồi Điện sau khi đi ra lại nói. Điều kiện tiên quyết là, cái này lần thứ 2 Luân Hồi Điện sự kiện, hắn phải có mệnh trở về. Tính thất khô tọa, một tòa chính là 3 canh giờ. Cũng liền tại Lục Thanh Bình đã tọa nhập định công, vận chuyển tự thân huyết khí đồng thời, lần này lại có Luân Hồi Điện thanh âm uy nghiêm nhắc nhở tại hắn bên tai. Thời gian một chén trà sau tiến nhập luân hồi, mời luân hồi giả sớm chuẩn bị. Hô! Lục Thanh Bình thật sâu hô hấp. Đối lần này tiến vào luân hồi chi tiết có chút hài lòng, rất nhanh thời gian một chén trà liền đi qua, một đạo thần bí yêu dị vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt. Lại một khắc, thiếu niên đã biến mất tại trong tinh thất. Xung quanh quang cảnh biến ảo, cấp tốc trở thành tòa kia cổ lão điện đường, xung quanh tràn ngập cảm giác tang thương, ngoài điện từng sợi hỗn độn sắc khí lưu lăn lộn va chạm. Lục Thanh Bình lại đi tới tòa này tựa như đứng sừng sững ở nơi nào đó trong hư không cổ lão điện đường. Hắn liếc mắt liền thấy điện đường bên trong, trừ lần trước rời đi 4 người bên ngoài, vậy mà còn có 4 người. Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp Hòa Thượng còn có Lý Bạch Điệp đối Lục Thanh Bình mỉm cười gật đầu. Lục Thanh Bình đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Cái kia 4 cái người mới bên trong, có 2 người 2 tiếng ngoài ý muốn cảnh giác kêu sợ hãi, các ngươi là ai? Lục Thanh Bình 4 người liếc nhau một cái. Minh Bạch đây chính là lại một lần cho bổ sung tiến đến người mới, Mạnh Hàn Thiền giống như lần trước, ngựa khi ôn hòa cho người mới giải thích luân hồi khái niệm, cũng nói rõ bọn hắn đã không tại trên Diêm Phủ Đại Điện. Sau một lúc lâu về sau, Lục Thanh Bình đối 7 người cười nói, vừa rồi Mạnh cô nương đã nói rõ tình huống nơi này, như vậy chúng ta liền lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Tại hạ Lục Thanh. Nhưng mà, hắn vừa mới nói mấy chữ này, Nhất Diệp Hòa Thượng, Lý Bạch Điệp còn có Mạnh Hàn Thiền liền mắt mang ý cười nhìn lại. Lục Thanh Bình lập tức hơi lộ ra xấu hổ, xem ra ra luân hồi điện sau 3 tháng thời gian, thân phận của mình đã sớm tại trong mắt 3 người không phải bí mật. Tại hạ Lục Thanh Bình, xuất từ Bắc Cảnh Lục Vương Phủ, luyện tạng kỳ tu vi, sở trường dùng đao. Tại Lục Thanh Bình tự bạo thân phận về sau, 4 người kia đồng thời biến sắc. Là cái kia gần đây vừa xếp vào nhân bảng bên trên, đứng hàng 72 người kiệt lao yêu tiểu thế tử. Một cái thân mặc màu hồng cung trang, chân chui nửa ngực nở nang nữ tử, trừng to mắt, nói: là ngươi. Thiếu niên ánh mắt lóe lên, ngoài ý muốn nhìn xem cái này cung trang nữ tử, nghe hắn ngữ khí, ngươi nhận ra ta. Hắn lập tức nhìn ra trên người nữ tử phục sức đặc thù, bình tĩnh nói, ngươi là Bắc Đường trong cung đình cung nữ. Nữ tử trông thấy Lục Thanh Bình thần sắc biến động, tự thân tựa hồ cũng ý thức được cái gì, sắc mặt hơi tái, nói, lúc trước thần tình công chúa mời điện hạ đi làm khách lúc, nô tỳ ngay tại trong điện hầu hạ. Cái kia hẳn là tiền thân thời điểm sự tình. Lục Thanh Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Thoải mái nói, bỏ qua cho, mặc dù ta là chạy ra Bắc Đường, người ta hai nước có khác, nhưng là ở đây, chúng ta đều bị ép trở thành cùng trên một con thuyền, tất cả mọi người cần phải ở chỗ này sự kiện thí luyện bên trong hợp tác sống sót, còn nữa, ta cũng không sợ ngươi tiết lộ liên quan tới ta sự tình, bởi vì luân hồi điện tồn tại, không cho phép truyền ra ngoài, bằng không hậu quả mình gánh chịu. Cung trang nữ tử lập tức gật đầu. Trông thấy Lục Thanh Bình còn nhìn xem nàng, nàng tựa hồ hậu chi hậu giác, mới phản ứng được. Nô gia tên là Vũ Trĩ, người trong nhà cùng trong cung bọn tỷ muội đều gọi ta Á Vũ, ta chỉ có đồng bì giai đoạn thô thiển võ công. Nàng lúc nói lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên đã minh bạch tại cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương, thực lực thấp sẽ phát sinh cái gì. Đừng lo lắng, chỉ cần sống qua một lần sự kiện nhiệm vụ, ngươi rất nhanh liền sẽ mạnh lên, vị này tiểu điện hạ lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, cũng giống như ngươi tu vi, nhưng bây giờ ngươi nhìn hắn, đều đã luyện tạng cảnh giới. Mạnh Hàn Thiền cười nói. Một bên Lý Bạch Điệp cũng bắt đầu học Mạnh Hàn Thiền, bắt đầu an ủi tên này gọi A Vũ cung nữ. Nhất là tại kinh lịch lần trước sự kiện về sau, nàng trướng chi nhớ, lại không dám xem thường bị luân hồi điện kéo vào được bất cứ người nào. mà trong miệng vài người thiếu niên, lại là tại cái này đường triều cung nữ tự báo tính danh sau ngây người một trận. A Vũ, Vũ Trí, đường triều cung nữ. Hắn nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, thầm nghĩ, bất kể nàng có phải là cùng Trương lão đạo đồng dạng. Dù sao là đại đường bên kia, ta lo lắng cái gì, có vẻ như muốn thật có thể là tương tự hoa, đối ta cùng Lục Khởi đến nói, đều là chuyện tốt. Lúc này, được nghe lại mấy người nghị luận hắn, hắn quay đầu nhìn sang. Lần này nhìn kỹ, lập tức phát giác được Mạnh Hàn Thiền khác biệt, không khỏi lần nữa ngây người, nói, Mạnh sư tỷ, ngươi đột phá tới hoán huyết viên mãn rồi. Mạnh Hàn Thiền khẽ vuốt sợi tóc, cười nói, kinh lịch hai lần sự kiện, mới đột phá một cảnh giới, so ngươi nhưng kém xa. Hai người nói mấy câu về sau, Lục Thanh Bình đối Mạnh Hàn Thiền nhờ núi võ đang người tới hỗ trợ sự tình biểu đạt cảm kích, nói xong những lời này về sau, hai người liền tiếp theo nhìn về phía còn lại ba người. Lần này người mới tổng cộng là hai nam hai nữ. Trừ qua tên này đến từ đại đường cung nữ A Vũ bên ngoài. Điện đường bên trong còn đứng lấy hai cái thanh niên cùng một thiếu nữ. Cái kia thân hình càng lộ vẻ khôi ngô, làn da có chút thô ráp thanh niên sảng khoái cười nói, tại hạ Tiêu Vũ, đại đường người, một cái giang hồ hiệp khách, không so được mấy vị xuất thân, bất quá tu vi ngược lại là có thể so sánh mấy vị cao chút, cùng vị này Mạnh cô nương đồng dạng, võ đạo trúc cơ viên mãn, công phu tất cả đôi bàn tay bên trên. Một cái khác thân hình hơi gầy chút, phục sức không giống người trung nguyên thanh niên, dùng không am hiểu trung nguyên tiếng phổ thông, không am hiểu trung nguyên lễ tiết ôn quyền nói, ta gọi Ngô Lăng, Miêu Cương hóa ra trại thợ săn, sở trường dùng loan đao, luyện tạng kỳ tu vi, mời mấy vị trung nguyên bằng hữu chiếu cố nhiều. Miêu Cương cũng gọi Nam Cương, chỗ Nam Thủy cực Nam chi địa, là nguyên cổ Ngô quốc chi địa, tùy diệt Ngô về sau, Nam Cương cũng bị đặt vào đại tùy bản đồ, chỉ bất quá nơi đó nhiều đầm lầy rừng rậm, khí hậu ướt át, nhiều độc trùng manh thú, nhiều sơn trại, cho dù quy về vương thống, vẫn có rất nhiều sơn trại cự tuyệt đối ngoại tiếp xúc, tự thành một vực. Mà Lục Thanh Bình sở được đến thần ma đại lực thần thông tầng thứ hai, chính là bắt nguồn từ Lâm Vãn Dương tại Miêu Cương giao một cái huynh đệ sinh tử kiểu phi trên thân. Hắn tại Mạnh Hàn Thiền đối mặt, lần này tiến vào người mới bên trong, lại có hoán huyết cảnh người, xem ra sự kiện mức độ nguy hiểm lại tăng nhiều rất nhiều. Cuối cùng, bọn hắn đều nhìn về cái kia đi vào nơi này về sau, một mực không nói lời nào thiếu nữ mặc áo đen. Làm đều đã từng trong tay nhiễm qua máu người, Lục Thanh Bình mấy người đều rõ ràng từ thiếu nữ mặc áo đen trên thân phát giác được nồng đậm huyết tinh chi khí. Bằng chứng ấy tuổi, đáng sợ như vậy sát khí cùng mùi máu tươi, chỉ sợ thiếu nữ này giết qua người chí ít tại 100 đi lên. Lục Thanh Bình trong lòng thầm nghĩ, hộ tống hắn cái kia 100 giáp sĩ, không có chỗ nào mà không phải là bách chiến xa trường dũng sĩ, trên tay cơ hồ đều có trăm cái trở lên địch nhân đầu lâu, một thân giết chóc huyết khí cùng thiếu nữ này so ra, cũng bất quá là tương tự ở giữa. Đến cùng vị này thiếu nữ mặc áo đen là lai lịch gì? Tại mấy người nhìn chăm chú, thiếu nữ mặc áo đen tựa hồ không có tình cảm hai con ngươi nâng lên, nói, ta, là cái sát thủ. Được nghe thiếu nữ thân phận, mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này ngay cả Tam giáo thánh địa cùng vương phủ thế tử đều có, như thế nào lại để ý thêm một cái sát thủ? Bốn cá nhân thân phận toàn sáng tỏ. Một cái cung nữ, một cái hiệp khách, một cái thợ săn, một sát thủ. Danh tự đâu? Lý Bạch Điệp hiếu kỳ hỏi. Tiết Hồng Tuyến. Thiếu nữ mặc áo đen bình tĩnh nói. Nhưng mà, Mạnh Hàn Thiền lại rất nhanh kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, sát thủ, ngươi là xuất từ cái kia trong truyền thuyết thích khách thế gia. Chương 86, võ đạo nhân tiên là cái gì? Nghe được Mạnh Hàn Thiền nâng lên cái kia trong truyền thuyết thích khách thế gia, mấy người khác đều kinh mà tỉnh ngộ, tất cả đều nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen Tiết Hồng Tuyến. Tại cái này trên tòa đại địa, có thể được xưng trong truyền thuyết thích khách thế gia cũng chỉ có một nhà. Đó chính là đã từng ám sát có hy vọng nhất thống thiên hạ Ngô đế thích khách Nhiếp Ẩn Nhân xuất thân thế gia, Nhiếp gia. Lúc này, Tiết Hồng Tuyến bình tĩnh nói, "Vâng." Nghe được nàng thừa nhận, Lý Bạch Điệp lập tức trong lòng run rẩy, thật là Nhiếp gia thích khách. Nhiếp gia, một cái truyền kỳ gia tộc. Ngàn năm trước, Gia Cát thừa tướng mời tiên một kiếm, Đồ Long giết Ngụy Vũ, lại bất đắc dĩ bị Thục thiếu đế kéo chết, sao băng năm trưởng nguyên, lúc ấy Ngụy, Thục đều tàng, Ngô đế vốn có nhìn nhất thống thiên hạ, kết thúc tam quốc loạn thế. Nhưng không ngờ năm sau xuân, lại bị thích khách Nhiếp Ẩn Nhân chô đâm. Từ đây, Ngô đế bị đóng đinh tại lịch sử tại sỉ nhục trụ bên trên, để tiếng xấu muôn đời, được vinh dự bi thảm nhất đế vương. Mà đâm chết lúc ấy muốn trở thành thiên hạ trung chủ Ngô đế, Nhiếp Ẩn Nhân cùng xuất thân Nhiếp gia, cũng nháy mắt vang danh thiên hạ. Phải biết, lúc ấy có thể Ngụy Vũ đế cùng Tây Thục gia cắt thừa tướng hai đại nhất thời người phong lưu, làm tam quốc đỉnh lập chi thế Ngô đế cũng là loạn thế hào hùng. Chính là bởi vì bị đâm chết Ngô đế cũng không phải là một cái hồ đồ chi quân, ngược lại hay là một cái có bá vương khí đế vương, bởi vậy mới càng thêm phụ trợ Nhiếp Ẩn Nhân thanh danh. Mà Nhiếp gia, nhưng cũng không phải là mượn nhờ nhiếp ẩn nhân mới thành danh. Có thể nuôi dưỡng được nhiếp ẩn nhân bực này thần thoại thích khách nhiếp gia, làm sao là bình thường gia tộc. Nhiếp gia khả năng nội tình không đủ, không tại cổ lao thập đại gia liệt kê, nhưng ở trên giang hồ lực uy hiếp, nửa điểm đều không kém gì cổ lao thế gia. Nhất là nhiếp gia sát thủ đường, là có thể để cho giang hồ chư phái đều đáy lòng run rẩy địa phương. Một khi bị loại này thích khách thế gia để mắt tới, cũng chỉ có một kết quả, không gặp người đầu chết không nớt. Thích khách là một cái làm được cực hạn, là cho dù có mấy chục vạn đại quân thủ hộ ở bên, cũng có thể để cho đế vương không thể an gối mà ngủ ngành nghề. Ngay cả từ xưa đến nay vương triều nhất tôn quý người, đều đối cái nghề này trong lòng rung động sợ, lại không nói đến một chút tiểu môn tiểu phái. Bởi vậy có thể thấy được người giang hồ đối nhiếp gia sợ hãi. Nhưng lúc này lại có một cái lăng đầu thanh mở miệng. Nhiếp gia thích khách, vì sao họ tiết? Đế tử đại đường hiệp khách Tiêu Vũ gãi gãi đầu. Tiết Hồng Tuyến lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Điểm ấy, những người khác ngược lại là có nghe thấy, muốn bồi dưỡng thích khách sát thủ, tất nhiên là tuyển những cái kia bị người vứt bỏ cô nhi tốt nhất. Thích khách, chỉ cần một kích tất chúng, hoàn thành nhiệm vụ. Thu nạp các loại cô nhi, những thứ này sinh ra không có tình cảm ràng buộc hài tử, khi thích khách tốt nhất. Nhiếp gia thích khách không họ Nhiếp, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Sau đó, Mạnh Hàn Thiền mấy người cũng lẫn nhau vì người mới giới thiệu một phen chính mình. Nghe được Mạnh Hàn Thiền cùng Nhất Diệp Hòa Thượng thế mà là đến từ Tam Giáo Thánh Địa đệ tử, lại để cho hiệp khách giật nảy cả mình. Tiêu Vũ lại một lần nữa cảm thấy mình tại tám người này ở giữa đạt được thân phận quả thực là nhất keo kiệt. Từ khi dạy ta võ công sư phụ sau khi chết, ta liền một người xuống núi sông sáo giang hồ, vì chính là đi dưới núi đụng một cái cơ hội, về sau cũng có thể trở thành dương danh lập vạn đại nhân vật, chờ công thành danh thoại, thành lập cái gì tông môn đạo phái, làm một cái khai sơn tổ sư. Đời này không coi là đến không thế gian đi một lần. Tiêu Vũ trước kia một mực nghĩ như vậy. Đáng tiếc hắn từ khi sau khi xuống núi, liên tiếp làm 4-5 năm hiệp khách, không chỉ có nửa điểm thanh danh đều không có kiếm ra đến, ngược lại nửa đường nghèo túng đến ngay cả sư phụ đưa cho mình duy nhất một thanh kiếm đều cho cầm cố, càng là có một năm tại trời tuyết lớn bên trong ngay cả cơm đều không kịp ăn, đông giống con chó, sao một cái thảm chữ được. Ai nói chỉ cần làm giang hồ đại hiệp, liền có thể ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, có được ngàn vạn mỹ nữ, tiêu sái trong nhân thế, khoái ý đoạn ân cửu rồi. Những thứ này đều là đòi tiền. Không có tiền, đại hiệp chính là con chó, ngay cả bữa cơm đều không kịp ăn. Mấy năm hiệp khách kiếp sống, để hắn nếm cả lòng chua xót, minh bạch đây mới là đại đa số người giang hồ. Đại đường thế nhưng là so Nam Tùy còn muốn pháp chế nghiêm minh quốc gia, phủ thiên sách càng là có võ thần ăn như sơn này loại nhân vật tọa chấn, bối cảnh gì đều không có keo kiệt đám võ giả muốn hiệp dùng võ phạm cấm bỏ ra tên. Cơ bản cũng là muốn chết. Mọi người chỉ thấy những cái kia phong quang vạn trượng giang hồ các đại nhân vật, nhưng kỳ thật giang hồ càng nhiều hơn chính là hắn loại này cái gì đều không có, một nghèo hai trắng keo kiệt hiệp khách, muốn nổi danh, nhưng không có cơ hội. Tiêu Vũ mấy năm ở giữa hôn xuống tới, nhận biết 7-8 cái hiệp khách, đã có 5-6 cái rời khỏi giang hồ, về nhà chồng trọt làm ăn đi. Lòng chua xót ta. 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, chính là thời gian quý báu thời điểm. Lại từng cái lăn lộn ngoài đời không nổi bị ép rời khỏi giang hồ, muốn đi tìm kiếm sống, thế đạo này sao một cái tàn khốc được.